Chương 144, Lang gia 2, chương 144, Lang gia 2, Tống Nôn vẫn cảm thấy một ngày thời gian này phạm vi có chút quá mức trống rỗng, cho nên hắn rất chi kỳ đem nó hạn định là buổi chiều. Buổi chiều không giết người. Hắn nói chuyện giữ lời. Dưới đài cao nạn dân cũng đã nhìn ra, vị này Diêm Vương sống xác nhận gặp chuyện gì tốt, bất quá, đối với Diêm Vương sống biểu thị nay trời xế chiều không giết người, lại là không ai nguyện ý tin tưởng, bọn hắn càng muốn tin tưởng Diêm Vương sống là chuẩn bị giết hai cái người trợ hứng. Ai, bọn hắn chỉ là nạn dân a, vì sao cảm giác tựa như lợi làm thịt heo? Sớm biết Ninh Bình có dạng này một vị Diêm Vương sống, đánh chết cũng sẽ không tới. Tống Nôn hắng giọng, tiếp xuống ta muốn nói sự tình các vị không cần sợ hãi, ta cam đoan chuyện này với các ngươi tới nói là một chuyện tốt. Tin tưởng các ngươi cũng có thể nhìn ra, Ninh Bình nạn dân số lượng càng ngày càng nhiều, hai cái cửa thành vị trí sợ là không cách nào dung nạn, là bằng vào ta muốn đem một bộ phận nạn dân tiến hành cái khác an trí. Đầu tiên, ta cần một nhóm có đặc thù mới có thể người, hoan nên các vị nô nước tấp nập báo danh. Tống Nôn trên mặt treo đầy nụ cười hiền hòa, hắn cảm thấy đám người nhất định sẽ rất nhiệt tình, thế nhưng là thoại âm rơi xuống, hiện trường lại là băng đồng dạng yên tĩnh. Hoàn toàn không có nửa điểm thanh âm, da mặt có chút nhịn không được rồi. Không phải, cổ động đây này, tốt xấu đến cái người đệm cái ghế, để cho mình tiếp tục à? Một người ở chỗ này làm nói rất lúng túng tốt à? Ngay tại Tống Nôn ở trong lòng oán thầm thời điểm, một cái thanh niên nam tử rốt cục lớn lá gan, tại rất nhiều nạn dân tựa như nhìn dũng sĩ đồng dạng ánh mắt bên trong đứng lên. Tống Nôn ánh mắt biến sốt rồi lên, ánh mắt kia xem thanh niên trong lòng máy động, trong lúc nhất thời lại có điểm hối hận, cảm thấy không nên làm cái này chim đầu đàn, nhưng đã đứng lên nếu là hiện tại lần nữa ngồi xuống, sợ là sẽ phải để đối diện thiếu niên càng thêm tức giận. Dạng này suy nghĩ lấy, thanh niên cổ họng có chút nhuyễn động một cái, tiểu nhân Vương Triều, gặp qua quận mã gia. Vương Triều, tên rất hay. Bên người đã có Trương Long Triệu Hổ. Trước đó còn có cái kia Hắc Phong trại đại đương gia Ma Hãn, hiện tại lại tới một cái Vương Triều. Tứ đại hộ vệ con gót, đây là chuẩn bị để cho mình làm bao thanh thiên tiết tấu. Tống luôn có chút cổ quái nghĩ đến, không cần đến đa lễ, Vương Triều đúng không? Ngươi là chuẩn bị báo danh, vẫn là có cái gì nghi hoặc. Mắt thấy Tống luôn dường như thật không có phát hỏa Vương Hướng thoáng an tâm, tiểu nhân chỉ là có chút hiếu kỳ, không biết quận mã gia nói tới đặc thù mới có thể là cái gì. Ta là thợ săn, sẽ đi săn, có thể mở Tam Thạch Cung có tính không? Tống Nôn yên lặng nuốt nước miếng một cái. Đây là đào được bảo a cái này đại Ninh Quốc, quả nhiên là nhân tài đông đúc. Trước mắt vị này 20 tuổi thanh niên, tư thái đôn hậu rắn chắc, thế nhưng liền như thế, xa xa không đạt được phiêu phì thể trắng trình độ, ai có thể nghĩ tới thế mà có thể kéo mở Tam Thạch Cung. Thời đại này tính toán đơn vị cùng đường chiều có chút tương tự, một thạch ước chừng 58 công cân. Phải biết, chính là vị kia khó phong hầu tướng quân Lý Quảng, cũng liền có thể mở Tam Thạch Cung, mà hán triều một thạch ước chừng là 31 kg. Nói cách khác chỉ luận về mở cung, cái này Vương Triều sợ là so Lý Quảng tướng quân còn muốn mánh. Đặt ở trong quân đội, thỏa thỏa đại lực thần xạ thủ. Tống Nôn cố gắng khống chế khoe miệng, không cho kia đường vòng cung nết lên quá mức rõ ràng, thân là quân mã, hắn nhất định phải gắn bó thể diện, muốn làm đến không có chút rung động nào mới được, đương nhiên tính. Tin tưởng ta, đây là một hạng rất ưu tú tài năng. Vì phòng ngừa giặc qua sầm lấn, thủ hộ duyên hải hòa bình, bệ hạ đặc biệt ban thưởng trưởng công chúa điện hạ có thể mộ binh 5000, là chuẩn bị binh, không biết ngươi có bằng lòng hay không trở thành một tên quân tốt. Nếu như trở thành chuẩn bị binh, đãi ngộ tự nhiên cùng phổ thông nạn dân khác biệt, mỗi ngày có 3 trận đồ ăn, bao ăn no, cách mỗi 3 ngày sẽ có 1 trận ăn thịt, mỗi tháng có 2 lượng có tiền. Đương nhiên, nếu như lựa chọn trở thành quân tốt thì cần phải tiếp nhận sàng chọn, chưa thể thông qua sẽ bị thanh lui, như thông qua sàng chọn thì mỗi ngày nhất định phải tiến hành tàn khốc huấn luyện, tất yếu thời điểm thậm chí cần cùng ra qua cùng với các địch nhân chém giết, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng. Tống Nôn cũng không giấu giếm, tướng quân tốt đãi ngộ hoàn toàn nói ra, đồng thời cũng đem bên trong hung hiểm tỏ rõ, mặc dù hắn muốn gom góp tứ đại hộ vệ, nhưng cũng sẽ không can thiệp vương triều quyết định. Trong chốc lát, không ít người con mắt đều phát sáng lên. Thần tiên thời gian đại khái cũng chính là dạng này đi. Chỉ là, vừa nghĩ tới muốn cùng Giả Qua liều mạng, trong thân thể kia một cỗ hỏa khí cũng liền cấp tốc hơi thở xuống tới. Đây chính là Giả Qua, hung ác như sải lang hổ báo cầm thú. Hai lượng bạc quân lương nghe dường như không tệ, coi như sợ có mệnh cầm mất mạng hoa. Ngược lại là Vương Triều không có nửa điểm do dự, đang nghe muốn cùng Giả Qua chém giết trong nháy mắt, một đôi mắt liền nổi lên tinh hồng ánh sáng, trọng trọng gật đầu đáp ứng xuống tới. Nhìn bộ dáng kia, Tống Nôn liền có thể đoán được, cái này Vương Triều hơn phân nửa cùng Giả Qua ở giữa có huyết hải thâm cửu. Giống Vương Triều dạng này người còn có không ít, Tống Nôn liền sắp xếp người đem bọn hắn tính danh đăng ký xuống tới, về phần có thể hay không thông qua khảo hạch, liền muốn xem chính bọn hắn bản sự. Dần dần, những này nạn dân phát hiện trước mắt cái này Diêm Vương sống tựa hồ thật không phải đến giết người, chậm rãi lớn lên, biết rèn sát, sẽ chăm ngựa, sẽ lái xe, sẽ làm nghề một. Vô luận là như thế nào tài năng, Tống Nôn đều có thể cho bọn hắn tìm được một phần tương đối thích hợp tiểu nhị. Chính là có thể so sánh người bên ngoài nhiều nhận biết mấy chữ, Tống Nôn cũng có thể an bài một cái văn thư công việc. Đồ sắt tác phường cùng Bạch Đường công xưởng, cũng riêng phần mình chiêu mộ mấy trăm công nhân. Sao trà không thể chiêu mộ bên ngoài người, nó trình tự làm việc tương đối đơn giản, dễ dàng tiết lộ, mà lại đỉnh cấp lá trà cũng chỉ có tầng cao nhất quyền quý mới mua được, số lượng nhiều giá cả cũng liền đi xuống, ngược lại là không kiếm được tiền. Theo Tống Nôn tiền lương không cao lắm, nhưng ở những này nạn dân trong mắt, mỗi ngày hai bữa cơm no còn có thể cầm 10 cái tiền đồng, đây đã là cực kỳ hiếm thấy hậu đãi đãi ngộ, những cái kia nạn dân đại khái là không nghĩ tới đều đã biến thành nạn dân, có thể được tốt như vậy công việc, đều cảm động đến rơi nước mắt. Mặc kệ là thời đại nào, trung nguyên đại địa bên trên sinh hoạt đều là một đám cực kỳ dễ dàng thỏa mãn người a. Chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn liền có thể chịu được vất vả, ăn được cực khổ. Ngay tại còn lại nạn dân bên trong, Tống Nôn còn chiêu mộ một bộ phân thân thể tương đối cường tráng, có thể lên núi chặt cây cây cối, đào móc xí hố, dự kiến một phòng, bọn hắn mỗi ngày có thể cầm tới 5 cái tiền đồng, đồng thời còn có thể ngoài định mức đạt được một bữa cơm canh. Đây xem như dĩ công đại trần đi, đối với thời đại này người bao nhiêu là có chút vượt mức quy định. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, đang tiếp thụ cứu tế cùng trần thai thời điểm, chỉ là hơi làm một chút sự tình, thế mà còn có thể cầm tới tiền công. Cũng không biết có phải hay không Tống Nôn ảo giác, luôn cảm giác những người này trong mắt dường như đều đang lóe ánh sáng. Mặc dù vẫn như cũ nói khát, vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng bọn hắn phảng phất thấy được hy vọng. Bọn hắn nhận biết, tại thời khắc này phát sinh chuyển biến. Bọn hắn không còn là chỉ có thể chờ đợi đến người khác bố thí sâu mọt, không còn là chờ chết cái xác không hồn, bọn hắn là người, là có thể sáng tạo tự thân giá trị người sống sờ sờ. Có lẽ so sánh với mỗi ngày 5 cái tiền đồng thu nhập, bản thân nhận biết chuyển biến còn muốn càng thêm chân quý. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người đối với Tống Nôn an bài rất có phê bình tín áo, từ xưa đến nay triều đình trần hay, nạn dân chỉ cần chờ lấy phát cháo là được, còn là lần đầu tiên gặp được cần nạn dân công tác. Chỉ là trở ngại những chuyện này thế nhưng là cái kia Diêm Vương sống an bài, chính là lòng có bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén. Về phần bất mãn nguyên nhân, đến tột cùng là không muốn công việc, vẫn là chính mình không có bị tuyển nhập công nhân hàng ngũ, sợ là chỉ có chính bọn hắn mới biết rõ. Cửa thành đông, nguyên bản đen nghịt đám người, trải qua Tống Nôn phen này thao tác, đông nhiên liền thưa thất không ít. Cùng ngày trong đêm, một phong mật tín từ Ninh Bình huyện ly khai. Đại khái 3 ngày sau, mật tín rơi vào Lang gia một tên lão giả trong tay. Lang gia, tại mấy trăm năm trước, nơi này từng được xưng là Lang gia quận, nhưng là hiện tại Lang gia là một tòa đơn độc thành thị, nó không phải châu phủ, phía dưới không có huyện thành, cũng không lệ thuộc bất luận cái gì châu phủ quản hạt. Tại toàn bộ Ninh quốc đều là cực kỳ đặc thù tồn tại. Lang gia chưa từng thiết lập thứ sử, tối cao trưởng quan chính là Chi Châu. Nhưng ở nơi này lại là tồn tại một cái liền Chi Châu cũng không dám đi treo chọc quái vật khổng lồ, đó chính là Dương gia. Lang gia chính là Dương gia bản bộ. Chương 145, tên điên Tống Nôn. Chương 145, tên điên Tống Nôn. Lang gia chính là Dương gia bản bộ. Lời này nghe dường như có chút nghĩa khác, nhưng trên thực tế cũng không có vấn đề gì, bởi vì tòa thành thị này cơ hồ hoàn toàn ở vào Dương gia khống chế phía dưới. Tại trong tòa thành này, tất cả quan lại chỉ có một ngoại nhân, đó chính là Chi Châu. Đây là triều đình bổ nhiệm. Ngoại trừ Chi Châu bên ngoài, lên tới thông phán, tư mã, biện giá, xuống đến bộ khoái, ngục tốt, sai dịch, tất cả đều là Dương gia hoặc là cùng Dương gia có rất nhiều liên quan người. Dương gia nắm trong tay Lang gia hết thảy, ở chỗ này hoàng đế thánh chỉ xa xa không so được Dương gia mệnh lệnh càng có thể khiến người ta tuân theo. Tại Lang gia, Dương gia gia chủ chính là tổ hoàng đế. Quốc trung chi quốc, không có chút nào khoa trương. Đương nhiên, Dương gia lực ảnh hưởng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại Lang gia đơn giản như vậy, tại Lang gia xung quanh rất nhiều huyện thành, châu phủ đều có Dương gia thế lực kéo dài đi qua, đây chính là một gốc đại thụ che trời, che đậy mặt trời. Mà Dương gia nội bộ, tối cao quyền lực người là gia chủ Dương Hòa Hưng. Đây là một tên hơn 60 tuổi lão giả, trên danh nghĩa Dương gia hết thảy lớn nhỏ sự vật đều là Dương Hòa Hưng một lời mà quyết, hắn cũng không có kế thừa Dương gia quốc công tước vị, cũng không có vào triều làm quan, liếc nhìn lại ước chừng chỉ là một cái mặt mũi hiền lành tiểu lão lão đại, nhưng sinh hoạt tại Dương gia người mới có thể biết rõ, cái này nhìn bước chân đều có chút không quá lưu loát tiểu lão đầu đến tuột cùng khủng bố đến mức nào. Giống Dương gia dạng này quái vật khổng lồ, vị trí gia chủ cạnh tranh so với hoàng vị cũng không kém được bao nhiêu, có thể ngồi lên vị trí gia chủ, kia giới thân thường thường chính là rất nhiều đường huynh đệ, thậm chí là thân huynh đệ bạch cốt. Đem Lang gia hoàn toàn đặt vào Dương gia trường khống, lấy Lang gia là Dương thị căn cơ, giống như mạng nện hướng về phía Chu Vi khuyết tán kế hoạch cũng là từ Dương Hòa Hưng chế định. Tương lai sẽ như thế nào tạm thời không biết, nhưng từ trước mắt đến xem, kế hoạch chấp hành phi thường thuận lợi, Dương gia lực ảnh hưởng ngay tại vững bước gia tăng. Dương Hòa Hưng có ngũ tử thất nữ, trong đó một nữ là làm hướng quý phi Dương Diệu Vân, còn có một nữ chính là trước đó đã chết mất Dương Diệu Thanh. Về phần cùng Tống chết nội danh Dương Tư Kỳ, là Dương Hòa Hưng thằng tôn. Tại Dương Hòa Hưng phía dưới, chính là Thất Lão. Thất Lão bên trong bao quát đương triều trung thư lệnh, Dương Hòa Đồng, Dương Hòa Hưng đường huynh. Dương Hòa Đồng xem như Dương gia đẩy ra trên triều đình đại biểu, kế thừa Dương gia quốc công tước vị, chức quan càng là đạt đến đỉnh phong, chính là nhi tử Dương Quốc Thần đều thành lễ bộ thượng thư. Không có gì ngoài Dương Hòa Đồng bên ngoài, còn có Dương Hòa Thuận, Dương Hòa Hiếu, Dương Hòa Chí, Dương Hòa Minh, Dương Hòa Lễ, Dương Hòa Tín. 7 người đều là huynh đệ, thân thiện đường. Tại Dương gia, Thất Lão địa vị gần như chỉ ở gia chủ phía dưới. Thất Lão liên hợp thậm chí có thể lật đổ gia chủ làm ra một chút quyết định, từ một số phương diện tới nói xem như đối gia chủ một loại chế ước, phòng ngừa gia chủ bởi vì cá nhân lợi ích, hoặc là nói nhận cừu hận loại hình tình cảm ảnh hưởng, làm ra một chút cực kỳ không lý trí sự tình. Đương gia chủ một chút hành vi đối với gia tộc sinh ra trọng đại ảnh hưởng cùng tổn thất thời điểm, Thất Lão liên hợp thậm chí có thể tổ chức gia tộc hội nghị, đem gia chủ bãi miễn. Đây là Dương gia đời đời truyền thừa xuống quy củ. Chính là có loại quy củ này tồn tại, bảo đảm Dương gia mấy trăm năm vinh quang, phòng ngừa gia tộc bởi vì một cái ngu xuẩn gia chủ xuống dốc không phanh. Bởi vì lấy Thất Lão thân phận cực kỳ trọng yếu, quyền thế cực lớn, là lấy Thất Lão hậu duệ tại Dương gia đồng dạng là đích tử đích nữ. Bởi vì Dương Hòa Đồng nhất mạch kia lâu dài đối tại triều đình, cho nên đóng tại Lang gia 7 lão đại nhiều thời điểm đều chỉ có 6 người. Tại cái khác trong thế lực xếp vào nội ứng, nhãn tuyến, thám tử, đối Dương gia dạng này thế lực tới nói là cơ thao, chính là hoàng cung cũng khắp nơi đều là bị Dương gia thu mua nhãn tuyến. Đương nhiên, những này nhãn tuyến thu tập được tình báo cũng sẽ không trực tiếp đưa đến Dương Hòa Hưng trước mặt. Dương Hòa Hưng là cái nhân vật cực kỳ lợi hại, điểm này chính là đối Dương gia cực kỳ căm hận người cũng không thể không thừa nhận, nhưng mặc kệ bao nhiêu lợi hại, một người tinh lực là có hạn, hắn không có khả năng mọi chuyện cần thiết tất cả đều tự mình xử lý. Trên thực tế rất nhiều thời điểm Dương Hòa Hương chỉ là đem khống một cái đại phương hướng, chế định một cái Dương gia tại tương lai mấy năm, thậm chí là vài chục năm mục tiêu cùng kế hoạch. Trừ phi là một chút cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng cực lớn sự tình, nếu không phần lớn là giao cho Thất Lão cùng càng người phía dưới đi xử lý. Mà một khi dạng này tình báo xuất hiện tại Dương Hòa Hương trước mặt, vậy liền đại biểu cho trước đó một chút kế hoạch xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, thậm chí là thất bại, cần gấp mau chóng bổ cứu. Rộng rãi phòng nghị sự lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Cái này phòng nghị sự cùng những kiến trúc khác khác biệt, vách tường làm sung túc cách âm, trên tường thậm chí không nhìn thấy một cánh cửa sổ, hoàn toàn không cần lo lắng có bị nghe trộm phong hiểm. Chỉ có từng nhánh ngọn nến, nhảy nót lấy màu da cam ngọn lửa, cung cấp một chút ánh sáng. Trong phòng nghị sự, liền một cái tỷ nữ đều không có, Dương Hòa Hưng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, cầm trong tay mấy tờ giấy, chậm rãi lật nhìn xem, dưới tay còn lại mấy cái lao giả thì là yên tĩnh chờ đợi, một mực đi qua hồi lâu, Dương Hòa Hưng rốt cục xem hết, lúc này mới đưa trong tay tình báo đưa cho Dương Hòa Thuận. Chỉ là tùy ý nhìn qua, Dương Hòa Thuận lông mày liền nhíu lại, một người chuyển xuống tiếp, cơ hồ mỗi một cái nhìn thấy nội dung tình báo lao giả, sắc mặt đều có vẻ hơi âm trầm. Tình báo này, nhưng thật ra là hai phần. Một phần là Dương Tư giao đưa tới. Trên tình báo nội dung chỉ có một đầu, Lục Đại Ác Nhân ám sát Lạc Ngọc Hành thất bại, Lạc Ngọc Hành cùng Tống Nôn đã biết được Lục Đại Ác Nhân phía sau là Dương gia, đồng thời đối Dương gia phá hư quy củ hành vi cực kỳ oán giận, chuẩn bị ngang nhau trả thù, đối Dương gia thành viên triển khai săn giết. Về phần mục tiêu, tạm không biết được. Dương gia tại Tống Quốc công phủ nhiều năm như vậy bố trí, cuối cùng bởi vì Tống Nôn tồn tại tuyên cáo thất bại liên đối lấy thuần huyết Dương gia người tông trấn, còn có Dương Hòa Hưng nữ nhi Dương Diệu Thành cũng bởi vậy tử vong. Dương Hòa Hưng vốn là cái tình cảm tương đối đạm mạc người, huống chi Dương Diệu Thành cái này nữ nhi hắn cũng không ưa thích. Ở trong mắt Dương Hòa Hưng, Dương Diệu Thanh về mặt tình cảm cùng trong tính cách tồn tại cực lớn thiếu hụt, táo bạo, xúc động, dễ giận, khuyết thiếu nhân tính, không hiểu ngụy trang, làm việc dễ dàng đi cực đoan. Dạng này tính cách khó thành đại sự, cũng chính là Dương gia đích nữ thân phận còn có mấy phần giá trị, căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc mới có thể gả cho Tống Hưng Đạo. Là lấy hai người chết Dương Hòa Hưng cũng không thương cảm, chỉ là tiếc hận Dương gia nhiều năm như vậy bố trí đến cùng lại là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Mà Tống Nôn mặc dù chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật, lại chung quy là bởi vì lấy chuyện này và mấy người mắt. Bọn hắn từng phục bàn một cái quốc công phủ phát sinh hết thảy, rất nhanh liền đối với Tống Nôn người này có một cái đại khái hiểu rõ, ẩn nhẫn, thông tuệ, ngày bình thường giỏi về ngụy trang, nên xuất thủ lúc hung ác tàn nhẫn. Cân nhắc đến tuổi tác, có thể có như vậy tâm tính cho là có chút không dễ. Mà dạng này người, dù cho là bên ngoài tiếp nạp Dương Tư Giao, cũng không có khả năng đối Dương Tư Giao có bao nhiêu tín nhiệm, Dương Tư Giao muốn lấy được chân chính tình báo cũng không dễ dàng. Là lấy, đối Dương Tư Giao không biết được Lạc gia hành thích mục tiêu điểm này, mấy người cũng không hoài nghi. Một phần khác tình báo là Trương Nghiên đưa tới, kỹ càng hơn nhiều. Tại phần tình báo này bên trên, ghi chép Lục Đại Ác Nhân thất bại toàn bộ trải qua, cùng xinh đẹp quả phụ Bộ Vũ bị bắt, Lý Thanh Nguyệt cái chết các loại chi tiết. Đồng thời rõ ràng cho thấy, tại trưởng công chúa phủ chí ít có được một tên có thể đánh bại dễ dàng quỷ kiếm cuồng đao võ giả, cân nhắc đến quỷ kiếm cuồng đao vốn là bát phẩm võ giả, vậy người này cảnh giới ít nhất là cửu phẩm. Tình báo cũng đề Lạc gia chuẩn bị chuyện trả thù, về phần hạ thủ mục tiêu thì là Dương thị đích tôn Dương Tư Kỳ. Ngoại trừ những này bên ngoài, chính là Tống Nôn trong khoảng thời gian này như thế nào an trí nạn dân, bao quát tại hai cái thành cửa ra vào, huyết tinh tàn sát hơn 1000 người sự tình. Tất cả đều ghi chép rõ ràng, không có nửa điểm bỏ sót. Khi thấy đầu này thời điểm, chính là mấy cái này lão giả, sắc mặt cũng không khỏi biến quỷ dị. Trước mặt mọi người, ngay trước mấy vạn ánh mắt, chém đứt hơn ngàn nạn dân đầu. Loại chuyện này chính là Dương gia cũng không dám làm. Tại đối Tống Nôn đánh giá bên trong, lại nhiều một đầu, tên điên. Tên điên là dễ dàng nhất đối phó. Bọn hắn làm sự tình, rất dễ dàng trở thành giết chết bọn hắn tay cầm. Nhưng tên điên lại là cực kỳ nguy hiểm. Tựa như là ám sát Dương Tư Kỳ, tại lúc ban đầu nhìn thấy điều tình báo này thời điểm, chỉ cảm thấy đây là Lạc Ngọc Hành cùng Tống Nôn đang hư trương thanh thế, hành thích Dương gia dòng chính người thừa kế, cái này cùng Dương gia triệt để vẻ mặt, toàn diện khai chiến không có khác nhau chút nào, chính là Lạc Ngọc Hành ly tinh bạn đạo, làm việc ngoài dự liệu, cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng là, khi thấy hành thích Dương Tư Kỳ là Tống Nôn đề nghị, bọn hắn liền không thể không nghiêm túc suy nghĩ một cái. Bởi vì tên điên, sự tình gì đều làm ra tới. Chương 146, Trấn Quan Tây, hư hư thực thực tông sư chương 146, Trấn Quan Tây, hư hư thực thực tông sư phòng nghị sự, rất yên tĩnh. Nhảy nhót ngọn lửa tràn ra màu da cam ánh sáng, tỏa ra từng gương mặt một trên răng khắp nơi nếp nhăn. Quá độ tĩnh mịch, dường như liền mấy người hô hấp đều có vẻ hơi thô trọng. "Tốt, liên quan tới Trương Nghiên cùng Dương Tư giao tình báo, các ngươi thấy thế nào?" Thật lâu, Dương Hòa Hưng thanh âm rốt cục phá vỡ hiện trường trầm mặc. Mấy cái lao giả đều là cao mày, trầm ngâm hồi lâu Dương Hòa Thuận chậm rãi mở miệng, "Nếu là người khác nói muốn hành thích Tư Kỳ, ta sẽ chỉ cảm thấy đối phương đang hư trương thanh thế, lại cứ đây là Tống Nôn đề nghị. Tống Nôn tại quốc công phủ sinh hoạt những năm kia, sợ là đã bị Diệu Thanh tra tấn đầu óc có vấn đề." Loại này đầu óc có vấn đề người, không thể dựa theo thường nhân phương thức tư duy đến suy đoán. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là sớm làm tốt chuẩn bị đi, Tam ca cùng Tư Kỳ bên kia phòng giữ lực lượng vẫn còn có chút yếu kém, tốt nhất từ gia tộc điều động một cái cựu phẩm võ giả đi qua. Đây là tương đối ổn thỏa phương thức. Cựu phẩm võ giả mặc dù hi hữu, nhưng Dương gia còn không về phần không bỏ ra nổi tới. Cái gọi là Tam ca chính là Dương Hòa Đồng. Một khi Tống Nôn an bài cựu phẩm võ giả đến Đông Lăng, vậy được chói mắt tiêu rất có thể tại Dương Hòa Đồng, Dương Quốc Lễ, Dương Tư Kỳ ở giữa phát sinh biến hóa, cái này ba người bất kỳ một cái nào chết mất, đối với Dương gia tới nói đều là tổn thất thật lớn. Mấy người còn lại cũng phần lớn là đồng dạng ý nghĩ. Dương Hòa Hưng cho mày, hắn có thể cảm giác được cái này có thể là Tống Nôn một cái bẫy. Thế nhưng là nghĩ đến Tống Nôn kia như kẻ điên cử động, chính là hoài nghi cũng không dám đi cược. Cùng Dương Diệu Thanh cái này không được sủng ái yêu nữ nhi khác biệt, Dương Hòa Hưng đối Dương Tư Kỳ đứa cháu này vẫn là ký thác kỳ vọng. Thôi, liền để nước lễ đi một chuyến đi. Nghĩ nghĩ, Dương Hòa Hưng nói ra, trưởng công chúa phủ cựu phẩm võ giả sẽ không dễ dàng ly khai Lạc Ngọc Hành, chân chính hạ thủ hơn phân nửa chính là Trương Nghiên nói tới cái kia trấn quan tây. Tống Nôn đối hắn có ân, có thể để hắn xuất thủ một lần. Bất quá, ta đối chuyện trên giang hồ không hiểu rõ lắm, lão 13, chuyện trên giang hồ ngươi biết đến tương đối nhiều, thật có như thế một cái trấn quan tây sao? Nói, Dương Hòa Hưng liền nhìn về phía Dương Hòa Tín. Hiện nay Dương gia mấy vị trưởng người nhà, Dương Hòa Đồng lão tam, gia chủ Dương Hòa Hưng lão tứ, Dương Hòa Thuận lão ngũ, Dương Hòa Hiếu lão thất, Dương Hòa Chí lão bát, Dương Hòa Minh lão chín, Dương Hòa Lễ lão thập nhất, Dương Hòa Tín lão 13. Về phần cái khác mấy cái huynh đệ, tại cạnh tranh gia chủ thời điểm liền một cái tiếp theo một cái bệnh chết, thật sự là một chuyện để cho người ta bi thương sự tình. Trong đó lão 13 Dương Hòa Tín, Hàn Võ, cùng giang hồ nhân sĩ dây dưa rất sâu, nghe nói Dương Hòa Hưng liền nhíu mày, dường như nghiêm túc suy tư một cái, trấn quan tây, ngược lại là có một người như thế. Đây là một cái đạo khách. Một tay quái đao đường nghịch xuất thần nhập hóa, từng tại quan tây một vùng, tàn sát quan tây 18 kiện, sau lại giết hết Nam Vũ môn, Bắc Tiêu phái, trong lúc nhất thời được người xưng làm thiên hạ đệ nhất đao. Sau đó lọt vào quan tây một vùng cơ hồ tất cả giang hồ nhân sĩ vây quét, dù sao ai cũng không muốn bỗng nhiên liền bị người giết sân môn, nghe nói trận chiến kia to to nhỏ nhỏ môn phái 36 cái, hội tụ giang hồ nhân sĩ tính ra hàng trăm. Từng cỗ thân thể bị chặn ngang chặt đứt, từng cái cao thủ bị chặt đứt đầu lâu, mấy trăm tên võ lâm hảo kiệt bị tàn sát vượt qua một nửa, mà trấn quan tây cũng đang chém giết lẫn nhau bên trong bản thân bị trọng thương. Từ đó về sau liền mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Bất quá, kia đã là 30 năm trước sự tình. Năm đó trấn quan tây liền đã có 3-40 tuổi, nếu là có thể sống đến bây giờ, sợ là đã 7-80 tuổi. Dương Hòa Tín lông mày càng nhăn càng chặt, dường như cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lấy Tống Nôn tuổi tác, cũng không về phần cùng cái này trấn quan tây sinh ra cái gì gặp nhau. Nhưng, nếu thật là trấn quan tây, kia tình huống sợ là sẽ phải có chút phiền phức, dù sao vị này tại 30 năm trước chính là cựu phẩm võ giả, vì biết rõ 30 năm sau thực lực sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Có lẽ sẽ trở thành kia có thể đếm được trên đầu ngón tay tông sư. Tông sư ai chính là lấy Dương gia thế lực, tùy tiện cũng là không nguyện ý đắc tội tông sư. Trương Nghiên trên tình báo nói, Tống Nôn đối cái này trấn quan tây có ân. Trấn quan tây bản thân bị trọng thương, mà Tống Nôn lại có tiểu thần y xưng hô, nghe nói liền nam tử ẩn tật thậm chí là ho lao loại này bệnh bất trị đều có thể chữa trị. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Dương Hòa Tín cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được loại kia hình tượng, 30 năm trước trấn quan tây tại Võ Lâm hào hiệp vây quét ở trong bản thân bị trọng thương, không thể không mai danh nhận tích, vài chục năm nay một mực nhận thụ thương bệnh tra tấn, thậm chí không nhịn được muốn tự sát, đang lúc tuyệt vọng thời điểm, vừa lúc gặp được vừa mới xuất sư Tống Nôn. Diệu thủ hồi xuân, nhẹ nhõm hóa giải trấn quan tây ở tận. Trấn quan tây vui mừng, liền hứa hẹn Tống Nôn một cái điều kiện. Vô luận Tống Nôn đưa ra như thế nào yêu cầu, dù cho là nhập hoàng cung, giết chết kia hoàng đế lão nhi cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Dù sao, giang hồ nhân sĩ, nghĩa tự đi đầu. Thoại bản bên trong đều là như thế biết. Nếu quả thật thành tông sư, nước lễ một người sợ là không đối phó được. Cho dù đều là cựu phẩm, một cái tại cựu phẩm cảnh giới nghiên cứu mấy chục năm võ giả, cùng một cái vừa bước vào cựu phẩm võ giả, cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta đề nghị, vẫn là lại an bài một cái cựu phẩm võ giả tương đối tốt, lẫn nhau ở giữa tốt xấu cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Chính là nhiều an bài một chút bát phẩm võ giả, cũng là tốt. Chuyện này, ngươi nhìn xem an bài đi. Dương Hòa Hưng sắc mặt liền có chút âm trầm, lần này, lợi dụng lục đại ác nhân ám sát Lạc Ngọc Hành, cùng lợi dụng nạn dân, đem nạn dân xua đuổi đến Ninh Bình, là ai ở sau lưng thao tác? Là quốc thần cùng Tống Chiết. Dương Hòa thuận thở hát ra, chậm rãi nói ra, Tống Chấn đã chết, gia tộc tại Tống gia hơn 20 năm an bài toàn bộ thất bại, trong gia tộc một số người không cam tâm cứ như vậy thất bại, liền đề nghị từ Tống gia hậu bối ở trong một lần nữa nâng đỡ một người, cho dù không phải Dương gia thuần huyết, tối thiểu nhất thái độ đối với Dương gia cũng muốn so Tống Hồng Đảo càng tốt hơn. Kia Tống Hồng Đảo là cái xuẩn, chỉ là cũng không biết như thế nào, dường như thăm dò đến một chút trận tướng, đoạn thời gian gần nhất cùng Dương gia quan hệ trong đó là càng ngày càng thờ ơ mà Tống Chiết tài hoa hơn người, có kỳ lân nhi danh xưng. Bản thân liền có một nửa Dương gia huyết mạch, nếu là lại lấy Dương gia nữ gả chi, đời sau Dương thị huyết mạch liền sẽ càng ngày càng thuần túy, là lấy, trong gia tộc một số người liền chuẩn bị nâng đỡ Tống Chiết, tỉ như Quốc Thần, hắn cùng Tống Chiết quan hệ liền tương đương không tệ. Dương Quốc Thần, trung thư lệnh Dương Hòa Đồng chi tử, lễ bộ thượng thư. Tống Chiết cũng hiểu biết muốn kế thừa quốc công tước vị, Dương gia ủng hộ ác không thể thiếu. Cho nên liền chủ động nhân kế, biểu thị có thể lợi dụng nạn dân đối phó trưởng công chúa cùng Tống Nôn, Quốc Thần tại cẩn thận suy tư về sau cảm thấy kế này có thể thực hiện, tiện tay tiến hành an bài. Dương Hòa thuận thanh âm nho nhã hiền hòa, không đội không chậm, trên thực tế Tống Chiết kế hoạch này hắn cũng là nhìn qua. Không thể không nói, Tống Chiết làm người quả nhiên là có chút độc ác. Lấy mấy bạn nạn dân làm công cụ, một khi những này nạn dân tụ tập cùng một chỗ, đối trưởng công chúa phủ tới nói chính là một trận trước nay chưa từng có nghiêm trọng khảo nghiệm, nếu là lại xếp vào một số người tại nạn dân bên trong tàn lời đồn, mấy bạn nạn dân trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành mấy bạn loạn dân, bạo dân. Đó chính là tạo phản. Đều tạo phản, kia chết mất mấy người thật sự là không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, cái này tạo phản mấy bạn nạn dân cuối cùng khẳng định là phải bị toàn bộ tiêu diệt. Tại trong mắt Tống Chiết, mấy bạn nạn dân tính mạng căn bản tính không được mệnh, chỉ là từng cái dùng tốt công cụ, chỉ lần này mà thôi. đó là cái ngon nhân, có lấy thiên địa thương sinh là quân cờ ác độc, nhưng không có tới tướng ghép đôi trí tuệ. Kế hoạch nhìn như không tệ, lại hoàn toàn không có nghĩ qua một khi kế hoạch thất bại sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Hắn lúc ấy phải chăng đã quyết, có thể Dương Quốc Thần vẫn là tự mình thi hành, đây cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu. Dương Hòa Hưng hai đầu lông mày hiện lên vẻ khinh bỉ, cái gì Kỳ Lân Nhi, ngu xuẩn, một phế vật. Kế hoạch này nhìn như ác độc, kỳ thực khắp nơi đều là lỗ thủng. Ám sát Lạc Ngọc Hành, loại chuyện này tuy nói phá hư quý củ, nhưng cũng không phải không thể làm. Thế nhưng là trưởng công chúa phủ thực lực điều tra rõ ràng sao? Có bao nhiêu cao thủ, mà lại nhất định phải làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Lục đại ác nhân ám sát sau khi thành công, giải quyết lục đại ác nhân võ giả có thể từng an bài. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, chút chuyện này không về phần đều không có cân nhắc đến a. Nếu như lục đại ác nhân có người bị bắt sống, như thế nào giết người diệt khẩu? Có thể từng có kế hoạch. Kích động nạn dân, đem nạn dân hướng Ninh Bình xua đuổi, không phải là không thể làm. Chỉ là những này xếp vào đi vào người có hay không xử lý sạch sẽ, sẽ có hay không có người thuận đường dây này điều tra đến Dương gia trên đầu. Một khi tra được Dương gia trên đầu, như thế nào viết rõ ràng liên quan, nhưng có dự án. Cái gì kỹ càng kế hoạch đều không có, liền dựa vào lấy đầu óc nóng lên nghĩ ra được một cái ý tưởng, liền thật sự coi chính mình là cái gì người thông minh. Trên một điểm không được mặt bàn khôn mà tôi, chính ở chỗ này đắc chí, nhìn xem hiện tại tạo thành hậu quả, lục đại ác nhân năm chết một bắt sống, chính là mấy vạn nạn dân cũng bị nhẹ nhõm mãi bình. Cái này Tống Nôn ngược lại là nhân vật lợi hại, quyết định thật nhanh, lấy ngàn người đầu lâu chấn áp nạn dân bên trong tất cả tạc âm, lại tự mình gánh vác ngàn vạn đeo danh, dùng cái này đem Lạc Ngọc Hành hình tượng sấn thắc càng thêm cao lớn, vẹn vẹn chuyện này cũng đủ để cho Lạc Ngọc Hành thu hoạch dân tâm vô số. Từ đó về sau cái này mấy vạn nạn dân chính là Lạc Ngọc Hành tự trung, nói câu không dễ nghe, nếu là Lạc Ngọc Hành muốn tạo phản, chỉ cần đăng cao nhất hô, liền lập tức có thể kéo lên mấy vạn người đội ngũ. Sau đó lại chuẩn bị uy binh cùng công xưởng, là nạn dân an trí kê sinh ai, như thế nạn dân liền bị phân chia thành rõ ràng hai bộ phận, tuyệt đại bộ phận cảm động đến rơi nước mắt, chính là có một phần nhỏ nạn dân bất mãn trong lòng, có Tống Luân đổ tể chi danh phía trước, lại có tuyệt đại bộ phận nạn dân ở phía sau, còn lại một chút kia nạn dân, chung quy là náo không ra quá lớn động tĩnh. Quả nhiên là không tệ, nho nhỏ niên kỷ liền có như thế thủ đoạn, cao minh. Cao Minh, đáng tiếc không phải ta Dương gia tử. Đáng tiếc, Diệu Thanh cái kia vô dụng, trước đây nếu là hơi đối cái này Tống Luân tốt một chút, cũng không về phần đem nó đẩy lên Lạc Ngọc Hành trong ngực, nếu là có thể lấy Dương gia nữ gả chi, để hắn trở thành Dương gia con rể, sợ là lại có thể lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Dương Hòa Hưng cũng không tức giận, ngược lại là vỗ tay tán thưởng. Còn lại mấy cái lao đầu đều có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ tới Dương Hòa Hưng đối Tống Luân đánh giá thế mà cao như vậy. Thua a, lần này Dương gia cùng trưởng công chúa phủ đánh cờ, thua triệt triệt để. Truyền tin quốc thần, Tống chết cái này ngu xuẩn không có ủng hộ tất yếu. Mặt khác, liền kế hoạch này ở trong ma bệnh cũng nhìn không ra, quốc thần cũng là hồ đồ rồi, để hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, nếu là còn chấp mê bất ngộ, liền để hắn từ lễ bộ thượng thư vị trí lui ra đến, trở về trong tộc làm một cái dạy học tiên sinh đi. Chu Vi Lâm vào thời gian ngắn trầm mặc. Thứ ca, kia Tống Luân nên như thế nào an bài? Lão bắt Dương Hòa Chí chậm rãi mở miệng, hắn tại trước mắt bao người, giết hơn ngàn nạn dân, đó là cái tốt cơ hội. Lần này, có niềm tin tuyệt đối, có thể đem kia Tống Luân đưa vào âm tào địa phủ. Dương Hòa Hưng thở hắt ra, liền lắc đầu, không, ngươi vẫn là không minh bạch. Đây là Tống Luân cùng Dương gia một trận giao dịch. Chương 147, cùng Dương gia giao dịch, 1, chương 147, cùng Dương gia giao dịch, 1, không chỉ có lao bắt Dương Hòa Chí, ngoại trừ Dương Hòa Hưng bên ngoài cái khác mấy cái lao đại cũng đều là đồng dạng cái nhìn. Liên tục hai lần cắm trong tay Tống Luân, bọn hắn thừa nhận, cái này đích xác là một cái phi thường có năng lực người trẻ tuổi, chính là Dương gia dạng này quái vật khổng lồ, thế hệ tuổi trẻ dòng dõi đông đảo, hắn trung văn hái nổi bật người cũng có, võ đạo thông huyền người cũng có, thương đạo tung hoành người cũng có. Nhưng nếu để cho bọn hắn đến xử lý cái này mấy vạn nạn dân, sợ là không một người có thể làm được Tống Luân như vậy hoàn mỹ, chính là Dương thị nhất tộc ký thác kỳ vọng Dương Tư Kỳ cũng không được. Có thể hoàn mỹ như vậy, là lấy hy sinh tự thân làm đại giá. Mặc kệ trưởng công chúa phủ cuối cùng có thể cứu bao nhiêu nạn dân, Lạc Ngọc Hành có thể thu lấy được bao nhiêu dân tâm, Tống Luân tại Thanh Thiên Bạch Nhật hạ lục sát hơn ngàn bốn quốc nạn dân là không cách nào cải biến sự thật. Đây cũng là Tống Luân thôi mệnh phủ. Chỉ cần trong bóng tối thoáng trợ giúp, trong khoảnh khắc liền có thể muốn Tống Luân mệnh. Mắt thấy cái khác mấy cái huynh đệ sắc mặt, Dương Hòa Hưng bỗng nhiên cảm giác có chút giá rời. Hắn bất đắc dĩ thở hắt ra, các ngươi đều là nghĩ như vậy sao? Ai, các ngươi vẫn là không minh bạch. Các ngươi coi là đây là Tống Luân chuyện của một cá nhân, nhưng trên thực tế là Tống Luân cùng chúng ta Dương gia ở giữa một trận giao dịch. Giao dịch? Còn lại mấy cái lao giả liền nghiêm túc suy tư, có người cho mày, cũng có người bỗng nhiên liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, dường như minh bạch cái gì. Nói thế nào? Dương Hòa Tín đi là võ đạo một đường, loại này lục đục với nhau quả thực không phải hắn sở trường, tại nghiêm túc suy tư hồi lâu vẫn như cũng không có đầu mối về sau, liền trực tiếp đặt câu hỏi. Ngược lại là cái xảo trá tiểu tử. Dương Hòa Hiếu cũng thở hắt ra, ánh mắt bên trong ngược lại là có chút hâm mộ, dạng này một cái nhân tài ưu tú không thể vì Dương gia sử dụng, thật sự là quá mức đáng tiếc. Lão 13, ngươi còn nhớ đến, tại Trương Nghiên mật tín bên trong, ghi chép cái kia nữ nhân, Bộ Vũ. Dương Hòa Tín liền gật đầu, lục đại ác nhân lão út, bất quá một cái thất phẩm võ giả thôi, có vấn đề gì? Thất phẩm thực lực võ giả hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu để cho nàng ám sát trưởng công chúa cố chủ là Dương gia người, sự tình liền sẽ biến rất phiền phức. Dương Hòa Hiếu lắc đầu, giải thích nói, vốn chính là Dương gia người thuê. Dương Hòa Tín ở trong lòng nhà rãnh, hắn cảm giác càng ngày càng mơ hồ, vì sao những người này nói từng chữ đều biết, có thể hợp thành một câu, liền lý giải không thể. Chứng cứ? Bọn hắn không có chứng cứ, coi như bắt lấy Bộ Vũ, ta cũng không tin tưởng Quốc Thần sẽ ngốc đến mức lưu lại trực tiếp chỉ hướng hắn manh mối. Nghiêm túc suy tư một cái, Dương Hòa Tín vẫn là phản bác, tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy lễ bộ thượng thư, không về phần liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Dương Hòa Hưng liền có chút tán dương nhìn thoáng qua Dương Hòa Tín, lấy lao 13 đầu óc, có thể nghĩ đến tầng này đã xem như cực lớn tiến bộ, dường như vì cổ vũ một cái lao 13, Dương Hòa Hưng chủ động giải thích nói, thập tam đệ, ngươi muốn minh bạch làm Bộ Vũ bị bắt sống một khắc này, Tống Luân đầu mâu liền không nhất định là Quốc Thần, khả năng chỉ hướng bất kỳ một cái nào hắn muốn giải quyết hết người. Về phần chứng cứ loại này đồ vật, nói thật, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ra qua chuyện lần đó, Dương Tự Hiệt mấy cái kia hậu bối tiểu tử, cho dù bất thành khí, như thế nào lại lưu lại cùng Dạ Qua lui tới thư tín. Dương Hòa Tín cái này một cái rốt cục minh bạch, tứ ca có ý tứ là bọn hắn sẽ giả tạo chứng cứ, cái này Quốc Thần liền ám sát loại chuyện này đều làm được, đối phương giả tạo một cái chứng cứ lại có cái gì quá không được. Dương Hòa Hưng thở dài, sắc mặt có chút thất vọng, đối tự mình hậu bối vô năng thất vọng. Dương gia hậu bối người trẻ tuổi phổ biến đều có chút không coi ai ra gì kiêu ngạo, có một loại những chuyện này ta Dương gia có thể làm nhưng ngươi không được ngạo mạn, đây là rất sai lầm, rất chí mạng tư tưởng. Nếu như chỉ là một chút việc nhỏ, đối phương có lẽ là sẽ nhìn xem Dương gia mặt mũi, lựa chọn nhượng bộ. Nhưng khi ngươi đem đối phương bước đến bên vách núi, mệnh đều muốn không có thời điểm, ai còn sẽ quan tâm cái gì Dương gia không Dương gia, ngươi không cho ta sống, ta tự nhiên cũng sẽ không để ngươi tốt hơn, cái này thời điểm, đó là cái gì bẩn thỉu thủ đoạn đều dùng đến. Cho nên, ta vẫn luôn cường điệu, đừng đi đánh vỡ quy tắc. Dương Hòa Hưng vẫn như cũng là loại kia không nhanh không chậm ngữ khí, chúng ta tất cả trò chơi, đấu tranh đều muốn đặt ở quy tắc bên trong đi tiến hành. Cái gọi là quy tắc, chính là không cần ám sát loại hình thủ đoạn, không đổi tận giết tuyệt. Tại có ít người trong mắt, đây là đại thế lực đối nhỏ yếu thế lực thương hại. Thế nhưng là từ một số phương diện tới nói, chưa chắc không phải đối đại thế lực bảo hộ, chí ít quy tắc này cũng để cho những người kia đã mất đi cá chết lưới rách dũng khí. Một khi quy tắc bị đánh phá, một khi Dương gia địch nhân đều lựa chọn liều chết đánh cược một lần, tin tưởng ta, chính là Dương gia cũng tiếp nhận không được ở như thế xung kích, cho dù Dương gia có thể còn sống xuống tới, Dương gia thực lực, lực ảnh hưởng cũng đem không lớn bằng lúc trước, Dương gia cũng sẽ bị thế lực mới thay thế. Dương Hòa Hưng thanh âm tại trong phòng nghị sự quanh quẩn. Mấy cái lão giả tất cả đều trầm mặc không nói, sắc mặt trang nghiêm, thậm chí có loại sợ nhưng mà hoảng sợ sợ cảm giác, bọn hắn phát hiện không chỉ là trong gia tộc hậu bối, chính là bọn hắn tự thân cũng thường xuyên sẽ bị ngạo mạn ảnh hưởng tư duy. Loại ảnh hưởng này là thay đổi một cách vô tri vô giác, là theo Dương gia thế lực không ngừng tăng cường bành trướng. Nếu không phải lần này bị tứ ca điểm tình, sợ là cũng sẽ một chút xíu đi hướng vạn kiếp bất phục mà không biết. Tựa như lần này, Quốc Thần lại như thế nào suy nghĩ? Sợ không phải nghĩ đến, ta chính là giết ngươi thì phải làm thế nào đây, hẳn là còn dám cùng Dương gia vạch mặt. Dương Hòa Hưng a một tiếng, người bình thường đại khái là không dám, có thể tên điên, dám. Một người điên rất đáng sợ, một cái có lý trí tên điên, càng đáng sợ. Tống Nôn đã sớm nắm giữ Bộ Vũ, nhưng thời gian dài như vậy mặc dù có một ít Dương gia cấu kết lục đại ác nhân lời đồn đại, nhưng thủy chung chưa từng ra đương nhiệm gì chứng cứ, chính là lời đồn đại cũng không chế tại nhất định phạm vi. Vì sao? Dương Hòa Hưng con mắt nhẹ nhàng híp, đây là kia Tống Nôn muốn nhìn một chút Dương gia thái độ. Nếu như Dương gia coi là thật lợi dụng nạn dân chết đi công kích hắn, muốn giết chết hắn, như vậy tin tưởng ta, cùng ngày liền sẽ có đến mãi không hết chứng cứ xuất hiện tại Tùng Châu các nơi, sau đó tựa như là hồng thủy đồng dạng hướng về phía xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn. Những chứng cứ này đồ mâu có thể sẽ chỉ hướng Quốc Thần, thậm chí là chỉ hướng cùng cùng, chỉ hướng bất kỳ một cái nào có thể cho Dương gia tạo thành tổn thất trọng đại người. Đông đảo lão giả sắc mặt liền càng thêm âm trầm, hiện trường chết đồng dạng yên tĩnh cùng kiềm chế. Hồi lâu sau Dương Cùng Lễ chậm rãi mở miệng, chỉ là như vậy, Tống Nôn không gây thương tổn được Dương gia căn cơ. Không sai. Dương Hòa Hưng gật đầu, nhưng Tống Nôn cũng không cần làm được, hắn chỉ cần đem chứng cứ ném ra bên ngoài, đem đám lửa này giấy lên đến là đủ rồi. Chuyện còn lại, tự nhiên sẽ có Dương gia người đối diện tiếp nhận. Dương gia thế lực tại bành trướng đồng thời, thế tất sẽ đắc tội không ít người. Phòng gia, Thôi gia, Vương gia, Lư gia, Linh Hòa Đế, rất nhiều hơn quý. Đến lúc đó, chỉ sợ người người đều muốn từ trên thân Dương gia hung hăng kéo xuống đến một miếng thịt. Cho dù Dương gia vẫn như cũ không về phần sụp đổ, nhưng cứ kéo dài tình huống như thế, chí ít để Dương gia 10 năm nỗ lực mai kia đông lưu. Mà một khi thế cục cải biến, kia tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, liền nhiều hơn vô số không xác định, thậm chí Dương gia mấy trăm năm kế hoạch cũng có thể toàn bộ thất bại. Dương Hòa Hưng liền cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hơi có vẻ đắng chát, cho nên Tống Nôn chưa hề còn không sợ giết chết nạn dân, cùng lắm thì cá chết lưới rách, hắn một cái quốc công phủ con thứ, một cái trưởng công chúa phủ ở rể, nếu là có thể liều rơi Dương gia một chút hạch tâm thành viên, các ngươi cảm thấy hắn là kiếm vẫn là thua thiệt. Nếu là Tống Nôn tại trước khi chết trước đó nổi điên, lấy ân tình áp chế kia trấn quan tây, không khác biệt tàn sát Dương gia người, các ngươi cảm thấy một cái ít nhất là cựu phẩm cảnh võ giả, sẽ đối với Dương gia tạo thành bao lớn hao tổn. Đám người không nói, chỉ có lão 13 Dương Hòa Tín lông mày càng nhăn càng chặt, hắn có chút cổ quái nhìn một chút Dương Hòa Hưng, lại nhìn một chút chu vi cái khác huynh trưởng, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Dương Hòa Tín liền háng giọng một cái, chư vị các ca, nghe các ngươi phân tích nhiều như vậy, các ngươi nói sẽ có hay không có một loại khả năng. Tống Nôn hắn kỳ thật căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Chương 148, gặp lại Dạ Qua 2, chương 148, gặp lại Dạ Qua 2, Dương Hòa Tín gãi đầu, kia Tống Nôn bất quá một cái 16 tuổi thiếu niên, cho dù có mấy phần thông tuệ, có thể trong đầu coi là thật có thể có nhiều như vậy còn quân sao? Hắn cảm giác mấy vị này huynh trưởng thuần túy nghĩ quá nhiều, kia Tống Nôn nói không chừng đơn thuần chỉ là đi được tới đâu hay tới đó, trước vượt qua lần này nạn dân nguy cơ mà thôi. Chỉ là lời nói này ra, bá một cái chu vi liền có 6 đôi ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người, tại huynh trưởng nhìn chăm chú phía dưới, Dương Hòa Tín không hiểu cảm giác được lớn như vậy áp lực, cổ nhịn không được co rụt lại. Lão 13, ngươi chẳng lẽ cảm thấy có thể liên tục 2 lần để Dương gia cắm cùng thủ lĩnh, chỉ là một cái không có đầu óc mã phu. Nhiều nhất một điểm khuôn mặt. Dương Hòa Hưng nhịn không được nói. Dương Hòa Tín lại nắm tóc, vừa nói như vậy, chính là hắn cũng cảm giác chính mình suy đoán có chút quá giật, đừng nhìn kia Tống Nôn tuổi còn nhỏ, nói không chừng chính là trời sinh xấu loại đâu. Làm ta không nói. Dương Hòa Tín lầu đầu một câu, vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Thích hợp phục cái mềm đi, nhìn có thể hay không đem dưới mắt sự tình che lại đi. Dương Hòa Hưng thở hắt ra nói ra, dưới mắt, Ninh Bình bên kia bởi vì tụ tập đại lượng nạn dân nguyên nhân, lương thực tất nhiên là không đủ. Liền lấy Dương gia danh nghĩa, quyên tặng 10 vạn thành nô. Cũng tốt vãn hồi một cái bởi vì lấy ra qua sự tình tổn thất thanh danh cùng dân tâm. Mấy vị lão giả liền gật đầu. 10 vạn thành nô, nghe không ít, có thể đối Dương gia tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, dọn nước trong biển cả. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, chưa hề đều tính không được phiền phức. Tiếp xuống một đoạn thời gian, mấy người các ngươi vất vả một cái, ước thúc một cái trong gia tộc thành viên, không cho phép lại xuất hiện dạng này đánh vỡ quy tắc hành động, trừ khi có nắm chắc tất thắng. Đối với Dương gia tới nói, chuyện quan trọng nhất thủy chung là kế hoạch trăm năm, đời đời kiếp kiếp nhiều năm như vậy đều kiên trì nổi, chớ có tại cái này thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề. Kế hoạch của bọn hắn là rất hoàn mỹ, tựa như mưa xuân mặc dù nhỏ bé châm chạm, lại tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thấm ướt đất này. Đợi đến những người kia rốt cục phát giác được dị thường, đã quá muộn. Mà kế sách như thế, kiêng kỵ nhất chính là tham công liều lĩnh. Liên tục 2 lần thất bại, nếu là có thể để Dương gia đời trung niên cùng thế hệ tuổi trẻ dòng dõi nhớ lâu một chút, cũng là không tính là không có chút nào thu hoạch. Còn có, nếu là cái khác địa phương có cái gì nạn châu chấu, nạn hạn hán, hồng hai, đi thêm trần hai. Cùng hắn để những cái kia lương thực tại trong kho hàng múc mèo, sao không phát ra ngoài, cho Dương gia đổi một cái tiếng tốt. Ninh Bình huyện, lục tục ngao ngoe vẫn sẽ có nạn dân chạy đến. Vào Ninh Bình huyện nạn dân, trước tiên liền sẽ bị lão nhân quán thâu đồ tể đáng sợ đến cỡ nào, chớ có ở chỗ này náo sự, uy củ liền có bánh nô ăn, có cháo uống, gần nhất mấy ngày liền có một ít thứ nhi đầu bị chặt đầu vứt xuống mộ địa. Ngay tại hai cái cửa thành địa phương, một loạt đơn sơ nhà gỗ, phòng trúc cũng đã dựng bắt đầu, nóc phòng dùng chính là lá cây cùng cỏ tranh, vách tường khe hở bên trong sẽ còn hở, nhưng mặc kệ như thế nào tốt xấu cũng coi là có một chút có thể ở lại địa phương, không về phần mỗi ngày đều ở bên ngoài phơi gió phơi nắng. Xa hơn một chút một điểm địa phương, hạn sĩ cũng đào lên. Đây là cưỡng chế tính quy củ, tất cả nạn dân đại tiểu tiện đi nhà vệ sinh, Tống Luân cũng không muốn bởi vì lấy tùy chỗ đại tiểu tiện, dẫn đến nạn dân doanh ôn dịch mọc lan tràn. Quy củ này đối với những này đã thành thói quen tùy tiện tìm góc tường gốc cây, mở ra quần liền nhường nạn dân tới nói, ít nhiều có chút không thích ứng, bất quá tại trừng phạt một số người về sau, còn lại nạn dân cũng liền tiếp nhận điểm này. Về phần sinh bệnh nạn dân, cũng sẽ bị cách ly ra, Ninh Bình huyện bên trong sẽ có đại phu tới trần trị. Vấn đề lương thực, theo phòng gia cùng tôi ra từng chiếc xe ngựa lái vào Ninh Bình, cuối cùng là đạt được làm dịu, chí ít mỗi ngày ăn nhiều một cái bánh ngô, uống nhiều một bát cháo loãng là không có áp lực gì. Nhất làm cho Tống Nôn không nghĩ tới là, Dương gia bên kia chẳng những không có mượn chính mình đổ sát nạn dân sự tình công kích, ngược lại là quên tặng 10 vạn thành ô. Tống Nôn thậm chí còn nhớ kỹ người phụ trách kia nói lời, cái gì bị trưởng công chúa điện hạ lòng mang thiên hạ nhân từ cảm động, Dương gia cũng nguyện ý là nạn dân ra một phần lực vân vân. Tin người mới là lạ. Tống Nôn phản ứng đầu tiên, Dương gia sẽ không phải tại nhóm này lương thực bên trong hạ độc a. Chỉ là tại cẩn thận kiểm tra một phen về sau, phát hiện ngô mặc dù là năm ngoái trở lương, nhưng tuyệt đối là sạch sẽ. Chẳng lẽ lại Dương gia những người kia thật sự là đầu óc căng gân? 10 vạn thạch nô à, một thạch tương đương hơn 50 kg, tính được chính là hơn 500 vạn kg nô. Hơn 5 vạn nạn dân, bình quân xuống tới một người đều có thể phân đến 100 cân. Thật không hổ là Dương gia, cầu đại hộ. Tống Luân đều có chút ngượng ngùng lại đi phục kích Dương gia cao thủ, dù sao bắt người tay ngắn. Chỉ là, bộ vũ bên kia có hơi phiền toái, từ khi vị này xinh đẹp quả phụ rời đi về sau liền liên hệ không lên, Tống Luân cũng không biết nàng người ở chỗ nào. Hơi khổ não một cái, Tống Luân cũng liền không thèm nghĩ nữa. Dù sao bộ vũ giết người cùng ta Tống Nôn có quan hệ gì? Thời gian từng ngày đi qua, bất chi bất giác liền đến tháng 10. Thời tiết lạnh hơn. Trong khoảng thời gian này, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện cái gì dị thường thời tiết, chính là ngẫu nhiên mây đen dày đặc cũng chỉ là nhìn xem dò người. Ý gì lạc hà hồng thủy cũng dần dần biến mất, tình hình tai nạn cơ bản kết thúc. Chuyện còn lại, chính là muốn như thế nào an trí những này nạn dân, cơ bản có hai loại lựa chọn, thứ nhất trở về nguyên quán, loại thứ hai tại Ninh Bình huyện an cư lạc nghiệp. Trở về nguyên quán phần lớn là đã có tuổi lão giả, thời đại này người hay là coi trọng lá dụng về gọi, nhất là lão nhân già, luôn luôn cảm thấy chính là chết cũng muốn chết tại sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Đối với những người này, Lạc Ngọc Hành mỗi người cấp cho 100 cái tiền đồng, cộng thêm trên đầy đủ 10 ngày thuế thóc. Dựa theo Ninh Quốc luật pháp, bởi vì thiên thai trở thành lưu dân người, trở về nguyên quán sau làm địa quan phủ phải chịu trách nhiệm cung cấp châu cày hạt giống, cùng ngày mùa thu hoạch trước đó khẩu phần lương thực. Luật pháp là không tệ, nhưng đối với những người này kết cục Tống Luân cũng không xem trọng, dù sao Ninh Quốc quan trường mục nát đã lâu, hạt giống, châu cày cùng khẩu phần lương thực chưa hẳn có thể rơi xuống túi áo của bọn hắn, chắc chắn sẽ biến thành tên ăn mày đi. Bất quá đây là chính bọn hắn lựa chọn, Tống Luân cũng sẽ không đi cưỡng ép thay đổi gì. Dù sao, đây là một kiện phi thường tốn công mà không có kết quả sự tình.
ngươi không nhất định sẽ bị người cảm kích, nói không chừng sẽ còn bị người oán trách xen vào việc của người khác. Nguyện ý tại Ninh Bình huyện An Gia nhân số lượng càng nhiều, phần lớn là vào quân tịch binh lính, hoặc là tại đồ sắt công xưởng, bạch đường công xưởng có công việc người, nếu là trở về nguyên quán liền không có tiếp tục công việc cơ hội, giống như vậy một tháng có thể có 4-500 văn công tiền công làm cũng không dễ tìm. Toàn bộ Ninh Bình đều là Lạc Ngọc Hành đất phong. Bởi vì lấy trước đó gặp giặc qua cướp bóc, không ít thôn đều là trống không, muốn an trí những người này cũng không thể coi là việc khó. Trong khoảng thời gian này còn phát sinh một việc, đó chính là Trương Nghiên tại 2 tháng trước một cái đêm khuya đưa ra lá thư này về sau, dường như bị cảm lạnh, lây nhiễm phong hàn, mặc dù Tống Nôn tận tâm tận lực chẩn trị, chung quy là không có thể đem đầu này nhân mạng cứu trở về. Lạc Ngọc Hành rất thương tâm, thậm chí còn rơi mất mấy giọt nước mắt. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt, không có sáng sớm thanh lãnh, ấm áp, Tống Nôn trên mặt mang cười yếu ớt, hành tẩu tại Văn Lâm phố dài, hắn mới từ điển trang lần trước đến, đối điển trang bên kia tình huống có chút hài lòng. Tống Nôn mặc dù có một cái du kích tướng quân bảng hiệu, nhưng là không thể công khai. Cho nên, bên ngoài lần này chiêu mộ tất cả sĩ tốt, toàn bộ đều là chuẩn bị uy minh. Tổng số lượng 7000. Trên thực tế nếu như bung ra chiêu mộ, chỉ cần ban đầu thời điểm tại nạn dân bên trong hô to một tiếng nuôi cơm, sợ là chí ít có thể kiếm ra đến 2-3 bạn. Nhưng không có chút nào sức chiến đấu sĩ binh, chính là đến chiến trường ngoại trừ giữ chức pháo hôi cũng không dùng được. Cái này 7000 người, có nguyên bản đối kháng giặc qua 500 lao tốt, có Lôi Nghị mang tới mấy trăm tên biên quân, có Mã Hán mang tới sơn tặc, có lấy Vương Triều cầm đầu nạn dân, cùng đại lượng Ninh Bình thậm chí là Tùng Châu phủ cùng huyện khác trước thành tử quân bách tính. Mỗi ngày cơm canh bao ăn no, nhưng huấn luyện cũng là tương đương vất vả. Tại lúc ban đầu thời điểm cơ hồ mỗi cái tân binh đều đối Tống Nôn chế tạo huấn luyện công trình, cùng an bài kế hoạch huấn luyện khịt mũi coi thường, có thể nhiều nhất 3 ngày xuống tới, chính là kêu cha gọi mẹ thanh âm. Lúc ban đầu vẫn là có người không phục, biểu thị cái này kế hoạch huấn luyện quá mức hà khắc, không ai có thể kiên trì xuống tới. Thẳng đến Tống Nôn xuất hiện đang luyện binh trận, bồi tiếp những này sĩ binh huấn luyện nửa tháng, tất cả thanh âm nghi ngờ cũng liền biến mất làm sạch sẽ tịnh. Tống Nôn có thể cảm giác được, những này sĩ binh nhìn về phía hắn ánh mắt đều thêm ra một tia tôn sùng. 1-2 tháng thời gian, những này sĩ binh có lẽ tính không lên thoát thai hoán cốt nhưng cũng là biến hóa cực lớn, thân thể càng thêm cường tráng, làn da cũng trở nên càng đen hơn, từng đôi mắt rút đi nguyên bản ngây ngô, biến kiên nghị, biến hung ác. Đương nhiên, không có trải qua máu và lửa rèn luyện, bọn hắn hiện tại coi như không được cái gì tinh nhuệ, nhưng ít ra đã có một chi bộ đội tinh nhuệ hình thức ban đầu. Tại 7000 người cái này bên trong, Tống Nôn còn chuyên môn thiết trí mấy cái tư tưởng chỉ đạo viên. Cái gọi là tư tưởng chỉ đạo viên, công việc cùng ủy có chút cùng loại. Mỗi lúc trời tối đang huấn luyện kết thúc về sau, chính là tư tưởng chỉ đạo viên giảng bài thời gian. Đây là cùng huấn luyện trọng yếu giống vậy nội dung, tại tư tưởng trên lớp biểu hiện xuất sắc học viên, thậm chí có thể thu được ưu tiên đề bạt. Về phần giảng bài nội dung, phần lớn là để quân tốt nhớ kỹ, các ngươi quân lương là ai phát ra? Khẩu phần lương thực của các ngươi là ai cho? Là trưởng công chúa, là Tống Nôn. Đại khái, xem như tẩy não đi. Về phần Linh Hỏa Đế, đều chưa hề lộ diện qua, sách hắn làm gì? Luyện binh trận phụ cận chính là lò cao, hiện nay đã có 3 cái lò cao đồng thời luyện sắt, nhóm đầu tiên khôi giáp đã lò gặp, Tống Nôn có từng thấy thành phẩm. Mặc dù cách hắn trong lòng yêu cầu còn có chút chiến lệnh, nhưng cũng tuyệt không phải hiện tại Ninh Quốc quân giới có thể so sánh. Lò cao có thể thành, không thể rời đi những cái kia công tượng, cao hứng phía dưới liền một người thưởng 10 lượng bạc. Bạch Đường công xưởng cũng đi vào quỹ đạo, hấp thụ tề phối phương một mực nắm giữ tại Tống Nôn cùng Lạc Ngọc Hành trong tay, chính là có người ý đồ nhìn trộm bí mật trong đó, không có hấp thụ tề cũng là nửa điểm tác dụng đều không có. Sơ kỳ sản lượng không tính quá cao, toàn bộ tháng 9 cũng khó khăn lắm chỉ có mấy ngàn cân lượng, bình quân xuống tới một ngày cũng liền chừng 200 kình, nhưng dựa theo Lạc Ngọc Hành định giá 300 tiền một lượng, đó cũng là hơn vạn bạch ngân lãi dòng luận. Ngọc như mật, trắng như tuyết, tại quý tộc giai tầng có phần bị truy phủng, hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Phòng ra, thôi ra đơn đặt hàng, thậm chí đều đã xếp tới sang năm. Tôn kính Tống Nôn các hạ. Một đạo giọng điệu có chút kỳ quái thanh âm, phá vỡ Tống Nôn suy nghĩ, Tống Nôn lông mi khẽ run lên, ánh mắt liền khôi phục bình thường, ánh mắt trông đi qua liền thấy chẳng biết lúc nào cả người cao 1m5 nam tử đã cản trước mặt mình. Trên người hắn mặc Ninh người trang phục, lại không biết như thế nào có loại vượt đội mũ người hài kịch cảm giác. Quỷ dị phương thức nói chuyện, dở dở ương ương cách ăn mặc, lại thêm kia một đôi chân vòng kiểm cùng đốt gỗ, Tống Nôn đại khái đã biết thân phận của người này. Đây là một cái giặc qua. Chương 149, Thiên Hoàng. 3, chương 149, Thiên Hoàng. 3, rất nhiều người hiện đại, bởi vì TV, anime ảnh hưởng, đều coi là đốt gỗ là người Đông Doanh sáng tạo, trên thực tế đốt gỗ là người Trung Nguyên phát minh. Trang tử thiên hạ năm, mặc tử chi đổ, lấy một là kịch. Tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, đốt gỗ liền đã phát minh ra, chỉ là bởi vì lấy đốt gỗ quá cứng rắn, thoải mái dễ chịu độ không đủ. Sau đó mọi người phát hiện sợi đay có thể làm giày, cũng liền có giày sợi đay, ở phía sau đến theo vải bố số lượng gia tăng, giày vải cũng bắt đầu lưu hành. Đường triều thời kỳ giám thật đông độ, gốc gỗ kỹ thuật mới truyền bá đến đối diện đảo nhỏ. Đến Tống triều thời kỳ, gốc gỗ mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng trên cơ bản chỉ là dùng làm giày đi mưa. Đến Minh Thanh thời kỳ, gốc gỗ cũng gọi bùn địch, đồng dạng trời mưa lúc dùng, mà phương Nam khu vực thì là bởi vì thời tiết ở bớt oi bức, đem gốc gỗ xem như giày sảng đạn. Hiện tại Trung Nguyên, mặc dù còn không có phát triển đến loại trình độ kia, nhưng gốc gỗ số lượng đã là không nhiều, mà lại Trung Nguyên gốc gỗ trên cơ bản đều là linh hoạt dáng kịch, cùng Đông Doanh bên kia gốc gỗ kiểu dáng hoàn toàn khác biệt, ngược lại là trước đó thiêu chết một nhóm kia ra qua, trên chân cơ hồ đều là cái này đồ vật. Lại thêm kia mang tính tiêu chí chân vòng kiểng, muốn đánh giá ra đối diện nam tử này thân phận cũng không khó khăn. Chỉ là Tống Nôn nhưng trong lòng thì hiếu kỳ, một cái người hoa tìm hắn làm cái gì? Dù sao ở trong mắt Giặc Qua, hắn đại khái chính là ác ma đồng dạng hình tượng, dù sao sống sờ sờ thiêu chết mấy ngàn người. Nghĩ như vậy, Tống Nôn liền lần nữa đánh giá một cái nam tử trước mặt, dáng vóc thấp bé, thon gầy, tóc dựng lên, trên mặt là lâu dài tung bay ở trên biển, mặt trời bạo chiếu đỏ thẫm, sắc mặt cung kính kiềm tốn, chỉ có một đôi mắt nhanh như chớp chuyển, cũng không biết đang suy tư điều gì đổ vật. Ngược lại là phù hợp đối Giặc Qua cứng nhắc ấn tượng. Ngươi là người hoa đi. Đoán không ra người này mục đích, Tống Nôn liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thanh âm rơi xuống, bên cạnh Cố Bán Hạ cùng Dương Tư Giao hai người đều là biến sắc, tựa như bản năng tiến lên một bước, đem Tống Nôn bảo hộ ở sau lưng. Tuy nói các nàng cũng không cảm thấy một cái Giặc Qua có lá gan tại Ninh Bình huyện động thủ, nhưng không thể không phòng giải quyết Giặc Qua, xử trí nạn dân, hai chuyện đã đủ để chứng minh hiện tại Tống Nôn trọng yếu bực nào, chính là chính các nàng thụ thương cũng tuyệt đối không thể để cho Tống Nôn có nửa điểm nguy hiểm. Bộ dáng như vậy để Tống Nôn trong lòng bất đắc dĩ, hắn đường đường một đại nam nhân, lại chỉ có thể trốn ở nữ tử sau lưng, quả thực có chút mất mặt. May mắn còn có Trương Long Triệu Hổ, hai người một trái một phải, cấp tốc ngăn cách Tống Nôn cùng cái này người hoa, tràn đầy vết chai ngón tay đã lặng lẽ rơi vào trôi đao phía trên, chỉ cần cái này Giặc Qua có nửa điểm dị động, hai thanh loan đao trong nháy mắt liền sẽ mở ra cổ của hắn. Người hoa yết hầu nhuyễn động một cái, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nụ cười trên mặt ngược lại là biến càng thêm linh nọt. Tôn kính các hạ, tại hạ Quật Xuyên Tông giới, còn xin ngài tin tưởng tại hạ không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là muốn cùng các hạ làm một cái giao dịch. Lại là giao dịch. Tống Nôn cười, hắn không có chút nào che giấu ánh mắt bên trong xem thường, ta không cảm thấy cùng một đám Giặc Qua có thể làm giao dịch gì, hẳn là các ngươi là chuẩn bị đem giành được đồ vật bán cho ta. Không có ý tứ, ta duy nhất cảm thấy hứng thú có thể là đầu của các ngươi. Quật Xuyên Tông giới sắc mặt chỉ trệ, Tống Nôn vô lễ cùng khinh bị để trong lòng hắn tuôn ra một luồng khí nóng, nhưng đây là một cái có thể so với nhị dạ rùa nam nhân, hắn có thể rất tốt khống chế lại cảm xúc, trên mặt biểu lộ hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa, cùng trước đó đồng dạng định nọt, còn xin các hạ không nên hiểu lầm, tại hạ Quật Xuyên Tông giới, Thiên Hoàng thị bệ. Chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ, đối những cái kia Giặc Qua cũng là căm thù đến tận xương thủy, tuyệt sẽ không bởi vì đã từng kia một mùi lượng mà đối với ngài sinh ra nửa phần ác ý. Tống Nôn nhíu lông mày, Thiên Hoàng, ngược lại là một cái để cho người ta buồn nôn muốn nói xưng hô. Nguyên bản Thiên Hoàng đối với Trung Nguyên Đế Vương tới nói cũng là cấp cao nhất tôn sừng, có thể bởi vì lấy tiểu nhật tử nguyên nhân hai chữ này hàm kim lượng đang không ngừng giảm xuống. Tính được hiện nay Đông Doanh, hẳn là còn thuộc về Thiên Hoàng có thực quyền chưa bị Mạc phủ hoàn toàn giá không nhân đại. Tống Nôn ngược lại là có chút hiếu kỳ, một cái Thiên Hoàng thị vệ, tìm chính mình đến tuột cùng có chuyện gì? Lại nói người này thật sự là Thiên Hoàng thị vệ sao? Thiên Hoàng thị vệ, như thế nào trong âm thầm cùng hắn tiếp xúc? Kéo đây, khoe miệng của hắn ngậm lấy vẻ mỉm cười, yên lặng nhìn chăm chú lên Quật Xuyên Tông giới, cũng không biết như thế nào. Tại Tống Nôn nhìn chăm chú phía dưới Quật Xuyên Tông giới lại có loại khó nói lên lời tâm hoảng, phản phất chính mình tất cả mọi thứ tất cả đều bị đối phương xem thấu. Trên cổ liền hiện ra một lớp da gà, chỉ là nghĩ đến nhiệm vụ của mình, Quật Xuyên Tông giới vẫn là đè xuống sợ hãi trong lòng, chậm rãi giải thích. Đại khái cũng chính là Thiên Hoàng mặc dù là Đông Doanh người thống trị cao nhất, nhưng vị trí cũng không vững chắc, quyền thần Tô Ta thị ngay tại một chút xíu thôn tính giá không Thiên Hoàng quyền lực. Mà Trung Nguyên đại địa duyên hải khu vực ra qua, chính là Tô Ta thị ở sau lưng cung cấp ủng hộ, dựa vào ra qua cướp bóc tài vật, Tô Ta thị mới có thể tùy ý làm bậy lôi kéo các phương diện thế lực. Tống Nôn một thanh hỏa thiêu chết mấy ngàn tên Giặc Qua, đối với Thiên Hoàng tới nói cũng là một kiện cực lớn chuyện tốt, là lấy muốn hợp tác với Tống Nôn, triệt để đem Giặc Qua diệt trừ, đợi cho Tô Ta thị đã mất đi tài phú nơi phát ra về sau, tùy tùng chắc chắn giảm bớt, đến thời điểm liền có thể động thủ đem nó diệt trừ. Tống Nôn trên mặt là khó nói lên lời ý cười, mặc dù đang cười, lại cười Quật Xuyên Tông giới toàn thân run rẩy, có chút hứng thú, bất quá ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng muốn hợp tác như thế nào. Ngươi hẳn là rõ ràng, trên tay ta nhưng không có chiến thuyền, không có cách nào cùng Giặc Qua hải chiến. Quật Xuyên Tông giới vội vàng nói, đương nhiên không có khả năng để ngài ở trên biển cùng Giặc Qua chém giết, không sợ nói cho ngài, phụ cận hải vực rất nhiều Giặc Qua bên trong đều có Thiên Hoàng bệ hạ nhãn tuyến, là lấy bọn hắn hành động tại hạ rõ rõ ràng ràng. Làm Giặc Qua có hành động thời điểm, ta sẽ cáo chi các hạ bọn hắn đổ bộ địa điểm, các hạ liền có thể sớm thiết hạ mai phục, dễ như trở bàn tay liền có thể đem leo lên lục địa Giặc Qua rào sát. Như thế, Tô Ta thị lực lượng đạt được suy yếu, Ninh Quốc duyên hải cũng không cần lại thụ Giặc Qua quá nhiều, chuyện này đối với chúng ta song phương tới nói đều là cực tốt sự tình, không phải sao? Quật Xuyên Tông giới tận lực để thanh âm tràn ngập mê hoặc tính. Chỉ là, cái này người thực không có làm thuyết khách thiên phú. Nửa điểm chỗ tốt đều không có lấy ra, liền dựa vào lấy một trường bánh nướng liền muốn để cho mình xuất lực, làm lao tử là kẻ ngu sao. Nghĩ như vậy, Tống Nôn cả cười cười, chuyện sự tình này, cho ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đương nhiên, đương nhiên. Quật Xuyên Tông giới dùng sức chút lấy đầu, hắn muốn cũng không muốn lấy Tống Nôn có thể lập tức đáp ứng, chỉ cần không có trực tiếp cự tuyệt chính là thắng lợi. Như thế, tại hạ liền trước ly khai, mấy ngày nữa ta sẽ lần nữa cùng các hạ liên hệ. Hướng về phía Tống Nôn bái. Quật Xuyên Tông giới liền lui lại lấy ly khai. Kia cúi đầu tư thế, tương đương tiêu chuẩn, không hổ là cung tượng nhất tộc. Cho đến kia Quật Xuyên Tông giới rời đi về sau, Cố Bán Hạ lúc này mới cau mày tâm nói ra, "Cô gia, ngài coi là thật muốn cùng cái này người hoa hợp tác sao? Người hoa nhiều xảo trá, cùng bọn hắn hợp tác không khác nào bảo hộ lộ ra, sợ là không ổn." Chính là Trương Long cũng nắm tóc, ta nghe nói, người hoa ở tại một chút trên đảo nhỏ, Thiên Hoàng không phải phục hy nha, một đám nhỏ hải tử cũng xứng gọi Thiên Hoàng. Trung Nguyên đại địa, Tam Hoàng mà nói lưu truyền rất xa, mà phiên bản cũng nhiều có sự khác biệt. Có nói Thiên Hoàng tọa nhân, Địa Hoàng phục hy, Nhân Hoàng thần đông, cũng có Thiên Hoàng phục hy, Địa Hoàng nữ hoa, Nhân Hoàng thần đông. Tại Ninh Quốc, phổ biến tán đồng sau một cái phiên bản. Nhưng, vô luận như thế nào, Thiên Hoàng hai chữ cũng không tới phiên đảo quốc kia một đám nhỏ hải tử. Là lấy, Trương Long Triệu Hổ trên mặt phần lớn là coi nhẹ, không cam lòng. Tống Nôn cả cười cười, các ngươi hẳn là thật đúng là coi là kia của xuyên tông giới là Thiên Hoàng thị vệ hay sao? Dương Tư Giao lông mi có chút rung động, nói thế nào? Tống Nôn liền mở rộng một cái hai tay, thư hoán một cái có chút thân thể cứng ngắc, dương mắt mắt ánh mắt nhìn về phía nơi xa biển phương hướng, những cái kia người hoa là một đám cực kỳ điên cuồng gia hỏa. Thiên Hoàng là người thống trị cao nhất, có thể trở thành Thiên Hoàng thị vệ, chắc chắn sẽ bị những cái kia người hoa xem như trí cao vô thượng bình bằng. Thế nhưng là vừa mới kia của xuyên tông giới tại đề cập thân phận thời điểm, ngữ khí bình tĩnh, trên mặt nhưng có nửa điểm kiêu ngạo. Mấy người trở về suy nghĩ một cái, tựa hồ thật sự là Tống Nôn nói dạng này. Mà lại, nếu thật là Thiên Hoàng thị vệ, kia hơn phân nửa là thường xuyên hầu ở Thiên Hoàng bên người, dầu gì cũng là thủ vệ hoàng cung tồn tại, nói một câu sống an nhàn sung sướng tuyệt không quá phận, nhưng nhìn kia quần xuyên tung giới, làn da đỏ thẫm, thô ráp, hiển nhiên là thường xuyên ở trên biển phiêu đã mới có thể dưỡng thành. Cho nên nói, kia quần xuyên tông giới tuyệt sẽ không là cái gì Thiên Hoàng thị vệ, mà là. Tống Nôn khẽ miệng kéo lên một tia cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, ra qua. Chương 150, hỏa lực không đủ chương 150, hỏa lực không đủ ra qua hai chữ xuất hiện, Trương Long Triệu Hổ, Dương Tư Giao cố bán hạ ánh mắt tất cả đều biến âm trầm, hiển nhiên cực kỳ chán ghét. Bọn hắn thân là trưởng công chúa phủ người, tất nhiên là không cần lo lắng bị giặc qua tập kích, nhưng tại Ninh Bình sinh sống những năm này cũng gặp không ít bị giặc qua xâm lược qua đi thôn. Những cái kia đồ vật chỉ là có cùng nhân loại tương tự ngoại hình, bản tính của bọn hắn chính là một đám dơ bẩn tàn nhẫn cầm thú. Tống Nôn mấp máy môi, tiếp tục du tẩu tại Văn Lâm đường phố, không bao lâu liền đến một chỗ quán trà, ngón tay vuốt ve chén trà, sở dĩ kết luận của xuyên tông giới không phải Thiên Hoàng thị vệ còn có một cái khác nguyên nhân, dù là hiện tại Đông Doanh còn rất nhỏ yếu, nhưng cùng Ninh quốc ở giữa kết giao cũng thuộc về quốc cùng quốc ở giữa sự tình, cho dù Thiên Hoàng muốn tiêu diệt giặc qua, đó cũng là phụng quốc sách nhập Đông Lăng, bái kiến Linh Hòa đế, mà không phải trong âm thầm tìm hắn một cái nam tước tiếp xúc. Liên quan đến quốc thể, sẽ không như thế tùy ý nói đến, vừa mới quật xuyên tông giới nâng lên Tô Ta thị, như thế đến xem hiện tại Đông Doanh đứng ở vào phi điệu thời đại, kia tại vị hẳn là hoàng cực thiên hoàng, một cái tư sắc xinh đẹp, tuần tự hai lần gả cho hai cái thuốc bá nữ nhân. Đương nhiên, lịch sử biến động cực lớn, Trung Nguyên đều cùng đời trước hoàn toàn khác biệt, nghĩ đến Đông Doanh bên kia cũng hẳn là như thế. Chỉ ít đời trước thời đại này, Đông Doanh bên kia nói là một đám như mao ẩm huyết hầu tử đều không đủ, vẫn là đại lượng phái đường sứ mang về trước vào khoa học kỹ thuật, mới khiến cho Đông Doanh có lần thứ nhất bậc khởi. Mà ở thời điểm này, người Ba chí ít đã có thể luyện chế đồ sắt, giá qua số lượng cũng đã tương đương kinh người. Sợ là trước đó một thời đại nào đó xuất hiện biến cố gì. Về phần Thiên Hoàng, hơn phân nửa cũng không tới phiên hoàng cực. Trong đầu rối bời nghĩ đến, Cố Bán Hạ liền an tĩnh đối sau lưng Tống Nôn, non mềm tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn lấy Tống Nôn bả vai, nàng biết rõ suy nghĩ những sự tình này cũng không phải là nàng cường hạng, thư giãn cô ra mọi mệt mới là nàng chuyện nên làm nhất. Ngược lại là bên cạnh Dương Tư Giao cho mày, hiển nhiên đã nghĩ tới điều gì. Trong mấy người này, có thể theo kịp Tống Nôn tư duy, sợ là cũng chỉ có Dương Tư Giao. Như thế nói đến, kia quật xuyên tông giới hẳn là nào đó một đám giặc qua phải tới, cái gọi là hợp tác cũng chỉ là một cái bẫy. Dương Tư Giao đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, một khi ngươi mắc lửa, thật xuất lính sĩ tốt phục kích giặc qua, lập tức liền sẽ có đại lượng địch nhân từ xung quanh bốn phương tám hướng vây quanh tới, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ còn lại một cái chết không có chỗ chôn kết cục. Tống Nôn ha ha cười hạ, xác nhận như thế. Chỉ là Dương Tư Giao sắc mặt phi thường cổ quái, chỉ là kế sách này có phải hay không quá thô sơ giản lược một điểm, lỗ thủng nhiều lắm. Trước đó Dương Tư Giao chỉ là chưa kịp nghĩ lại, hiện ổn định lại tâm thần, hơi chút suy nghĩ liền có thể nhìn ra kia quật xuyên tông giới trên thân khắp nơi đều là sơ hở. Không nói những cái khác, ngươi một cái Thiên Hoàng thị vệ, cả ngày đi theo Thiên Hoàng bên người, từ chỗ nào học được cái này một ngụm lưu loát hán ngữ? Một đám chỉ biết rõ tại biển thượng kiếp cướp cường đạo, có thể trông cậy vào bọn hắn có bao nhiêu trí tuệ? Tống Nôn liền lắc đầu, nói không chừng những người kia sẽ còn là có thể lừa gạt đến ta đắc chí. Hắn cũng không rõ ràng lần này muốn giết chết chính mình, là lần trước đám kia giặc qua còn sót lại, vẫn là mấy cái giặc qua đội liên hợp, cái sau khả năng càng lớn một điểm. Nhưng có một chút có thể khẳng định, kia một mùi lửa để hắn thành tất cả giặc qua cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ muốn trừ chi cho thông khoái. Tống Nôn cũng sẽ không bởi vì tính mạng bị giặc qua để mắt tới mà lo sợ bất an, tương phản ở trong mắt Tống Nôn, có thể bị địch nhân như thế nhớ thương, cũng coi là trên là một loại vinh quang. Vậy là ngươi chuẩn bị như thế nào? Dương Tư Giao nghiêng đầu một chút, tương kế tiểu kế sao? Còn muốn dùng lan tiện, tới đối phó những này giặc qua sao? Cùng Tống Nôn, Dương Tư Giao trên mặt cũng nhìn không ra bao nhiêu ý sợ hãi. Lần trước chỉ là 500 lao tốt, liền có thể ngăn lại mấy ngàn tên giặc qua tiến công, mà bây giờ chuẩn bị uy binh thế nhưng là 7000. Tống Nôn lại là lắc đầu, tương kế tiểu kế tự nhiên là muốn, nhưng lang tiện không thể dùng lại. Lang tiện mặc dù đối giặc qua đặc công, nhưng cũng cực dễ dàng bị khắc chế, lại thêm hiện tại súng kiếp còn không có nghiên cứu ra đến, lang tiện hiệu quả cũng không thể hoàn toàn phát huy. Trước đó tuy nói một mũi lửa đem còn lại giặc qua toàn bộ tiêu chết, nhưng lang tiện sự tình giấu giếm không được, lúc ấy chính mắt thấy bách tính không biết có bao nhiêu, những cái kia giặc qua chỉ cần chui vào Ninh Bình, làm sơ nghe ngóng, đối lang tiện liền có thể có một cái đại khái hiểu rõ. Dù là giặc qua đều là ngu xuẩn, cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giảm xuống lang tiện đối bọn hắn ảnh hưởng. Tư Giao, ừm. Dương Tư Giao liền nâng lên chán. Hiện tại đồ sắt công xưởng bên kia chế tạo bao nhiêu bước người giáp, bao nhiêu trôi chạm mã đao. Công xưởng chuyện bên kia chủ yếu là Dương Tư Giao đang ngó chừng, là lấy cụ thể số liệu. Dương Tư Giao so Tống Nôn càng thêm rõ ràng. Bước người giáp, nghe danh tự liền biết rõ là chuyên môn là bộ binh thiết kế khôi giáp, thuộc về trọng giáp. Tống Nôn trong đầu có các triều đại đổi thay các loại khôi giáp bản vẽ thiết kế, tại đến tột cùng lựa chọn loại kia khôi giáp thời điểm, hắn từng tại đường triều Minh Quang Khải cùng Tống triều bước người giáp ở giữa do dự thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn cái sau. Nói như thế nào đây, đường triều quân đội đánh đâu thắng đó, Minh Quang Khải phát huy tác dụng cực lớn, mà lại Minh Quang Khải danh tự này nghe liền uy vũ bá khí. So sánh với xuống tới, bước người giáp liền có chút thổ lý thổ khí. Nhưng thời đại tính hạn chế còn tại đó. Đường triều diệt vong cùng Tống triều thành lập mặc dù chỉ kém 53 năm, nhưng Minh Quang Khải cùng đố người giáp ở giữa lại là có 1-200 năm chênh lệch. Tống triều tuy nói bị Liêu, Kim, Hạ được thay phiên khi dễ, nhưng kỳ thật quân bị năng lực cũng không chênh lệch, nếu là hoàng đế có thể có ý chí chiến đấu cùng dũng khí, lịch sử sợ rằng sẽ biến thành một cái khác cảnh tượng, mà lại Tống triều ở mọi phương diện khoa học kỹ thuật trình độ đều là cực kỳ phát đạt. Bước người giáp càng là toàn bộ Thanh Vân trong lịch sử trọng giáp đỉnh phong. 1825 mai giáp phiến, 29 kg trọng lượng, toàn thân trên dưới cao tới 92 phòng hộ diện tích, mang phía trên cố, khả năng này chính là phòng hộ 100%, nhạc vì, hàn thế chung những này giành tướng dưới trướng sĩ binh, chính là dựa vào cái này nặng nghề khôi giáp, lần lượt đánh bại nước Kim kỵ binh, thậm chí có thể ngạnh kháng thiết phù đồ. Hắn phòng hộ năng lực, thậm chí đến gần vô hạn khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm áo chống đạn. Đương nhiên, hắn khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Quá nặng phân lượng đối sĩ binh tạo thành gánh nặng cực lớn, hành quân tốc độ cực kỳ chậm chạp, thể lực tiêu hao quá lớn, chiến đấu thời điểm tính cơ động thiếu nghiêm trọng. Theo súng kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, khôi giáp đối với sĩ binh tác dụng liền càng ngày càng nhỏ, trọng giáp cứ như vậy dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Nhưng đem bước người giáp đặt ở hiện tại Ninh Quốc, đây tuyệt đối là hàng duy đả kích. Có thể không chút khách khí nói, Trung Nguyên bốn nước, trừ phi là công thành nhỏ, xe bắn đá hay là kỵ binh mượn nhờ chiến mã xung kích, trừ cái đó ra cái khác tất cả thông thường binh khí, không có bất luận một loại nào có thể phá vỡ bước người giáp phòng hộ. Đương nhiên, bước người giáp chế tạo cũng là cực kỳ rườm rà, chính là mượn dây chuyền sản xuất làm việc, sản xuất tốc độ cũng là cực kỳ chậm chạp. Nói tới dây chuyền sản xuất, Tống Nôn còn kém chút mà bêu xấu, dây chuyền sản xuất thực tế tại thời tiên Tần đời liền đã tồn tại, chỉ là theo Tần triều hủy diệt, dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất như vậy thất truyền, cho đến Bắc Tống mới một lần nữa xuất hiện, hắn muốn cho rằng cái thời không này cũng là đồng dạng tình huống, ai có thể nghĩ tới dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất thế mà bảo tồn lại. Dương Tư Giao cơ hồ không có nửa giây suy tư, lập tức liền cho ra đáp án, trước mắt chỉ có 300 cỗ. Bước người giáp sản xuất cực kỳ rườm rà, mặc dù ngươi cung cấp bản vẽ, nhưng lúc ban đầu thời điểm vẫn là phải trải qua một phen tìm tòi, là lấy sản lượng không cao. Bất quá bây giờ theo kỹ xảo dần dần thuần thục, sản xuất tốc độ ngay tại tăng tốc, lại có nửa tháng công phu, hẳn là có thể kiếm đủ 1.000 cỗ. Không biết lần này đến tột cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu giáp qua. Lần trước là 5.000, lần này đại khái không thể so với lần trước ít, 1 vạn, 2 vạn, vẫn là 3 vạn. 1.000 trọng giáp binh, vẫn là quá ít. Hỏa lực không đủ a, Tống Nôn tâm tình không hiểu có chút bực bội. Nếu là có thể có cái 10 vạn trọng giáp binh, lại có 10 vạn đầu súng kiếp, lại có 3 thiên môn hổ tổn tháo, đại khái ngủ thời điểm liền có thể an ổn một chút. Hắn nghĩ như vậy. Chương 151, giáp qua không mã. Chương 151, giáp qua không mã. 10 vạn trọng giáp binh, 10 vạn súng kiếp, 3.000 hổ tổn tháo. Tống Nôn cảm thấy hắn kỳ thật cũng không lòng tham, dù sao hắn đều không muốn lấy muốn 10 cái hạng nặng hợp thành lữ. Tống Nôn cảm thấy hắn đây thuộc về tổ truyền hỏa lực không đủ sợ hãi trứng. Ngón tay nắm nuốt chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, cay độc nước trà vẫn là để hắn cảm thấy tương đương không thích đứng. Trưởng công chúa phủ xào trà cũng đã bắt đầu tiêu thụ, bất quá quy mô là cực nhỏ. Thậm chí nói, coi như không được tiêu thụ chỉ là đưa tặng, phòng gia cùng tôi gia đang lợi dụng tự thân con đường, để càng nhiều đỉnh cấp vân quý biết được xào trà tồn tại. Xào trà dù sao không phải mặt đường, từ một số phương diện tới nói, thậm chí có thể tính làm một loại cách sống cải biến. Mà loại sửa đổi này thường thường cần thời gian dài dằng dặc. Đang thay đổi hoàn thành trước đó, cơ hồ đều là thuần túy hướng bên trong nền tiền, chỉ khi nào cải biến hoàn thành có thể gặp phải chính là trắng hoa hoa bạc, phòng gia cùng tôi ra xem trọng chính là tương lai lợi ích, là lấy nguyện ý không ngừng hướng bên trong đầu nhập. Tống Nôn lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm đè xuống, đây là hắn một cái thói hư tật xấu, nghiêm túc suy tư cái nào đó vấn đề thời điểm, trong đầu cuối cùng sẽ hiện ra một chút tới không quan hệ loạn thất bát tao suy nghĩ. Cuối tháng 10 hắn liền muốn ly khai Ninh Bình tiến về Liêu Đông. Ninh Hòa đế cũng không có cho ra thời gian cụ thể hạn chế, nhưng mặc kệ như thế nào cuối cùng là phải tại năm nay bên trong tiền nhiệm. Nạn dân sự tình đã giải quyết, từng cái công xưởng cũng đã dần dần tiến vào quỹ đạo, chuyện kế tiếp hắn tin tưởng Lạc Ngọc Hành có thể xử lý phi thường hoàn mỹ. Lo lắng duy nhất chính là những cái kia giặc qua. Một thanh hỏa thiêu chết mấy ngàn con giặc qua hoàn toàn chính xác tương đương đã nghiền, nhưng không thể tránh khỏi hắn cùng Lạc Ngọc Hành sẽ trở thành tất cả giặc qua cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lấy hắn đối giặc qua hiểu rõ, đám kia đồ vật ước chừng sẽ liều lĩnh đối Ninh Bình cùng trưởng công chúa phụ triển khai trả thù. Là lấy, Tống Nôn rất hy vọng có thể tại ly khai Ninh Bình trước đó, triệt để đem giặc qua uy hiếp giải quyết. Nhưng đây là không thể nào, một phương diện, Ninh Bình thiếu khuyết thuyền biển, không thể cùng giặc qua tiến hành hải chiến. Một phương diện khác liền xem như có đầy đủ thuyền biển, có thể si tốt không có trải qua thời gian dài mặt biển huấn luyện, tại trên đại dương bao la cũng không phát huy ra được cái gì sức chiến đấu, chính là đối đầu giặc qua, cũng chỉ có bị tàn sát kết cục. Bởi vậy, cho dù tâm không cam lòng, Tống Nôn cũng không thể không tạm thời từ bỏ tiêu diệt giặc qua kế hoạch. Quật xuyên tông giới xuất hiện, để Tống Nôn thấy được một cái cơ hội. Trước mắt giặc qua là không mặc giáp, trên thân chỉ có một đầu lãng nhân trường bảo, chỉ có thể cung cấp một chút che đậy hiệu quả, về phần phòng hộ hiệu quả, không thể nói có chút ít còn hơn không, chỉ có thể nói không dùng được. Cái này cũng phù hợp giặc qua phương thức tác chiến, lợi dụng cao tính cơ động cùng vũ khí sắc bén, đoạt liền chạy, tới lui như gió. như là có thể đem giặc qua từ mặt biển dẫn vào lục địa, võ trang đầy đủ trọng giáp binh đối đầu không giáp trụ giặc qua, không cần nghĩ tuyệt đối là thiên về một bên đồ sát, lấy một địch mười không đáng kể. Nói cách khác, nếu có 1000 trọng giáp binh, mặc dù có hơn vạn giặc qua cũng có thể đem đối phương ăn. Nhưng vấn đề là, nếu như giặc qua không chỉ một bạn đâu, hai bạn, thậm chí là ba bạn, cái kia còn có thể ăn sao? Nếu như giặc qua gặp tình huống không đúng, lựa chọn rút lui, trọng giáp binh có thể đuổi được sao? Cho dù là có thể đem giặc qua đánh lui, nhưng không cách nào đem nó toàn diện, chỉ có thể nhìn xem còn lại tiểu nhật tử ở trước mặt mình rút lui, Tống Nôn cảm thấy hắn có thể sẽ buồn bực thổ huyết. Ai? Hiện tại thiếu nhất vẫn là thời gian. Không nói 10 vạn trọng giáp binh, nếu là hiện tại trong tay có thể có 1 vạn trọng giáp binh, Tống Nôn cũng dám thiết hạ một vòng đây, cho dù có 3 vạn, 5 vạn giặc qua, cũng có thể đưa chúng nó cho bao hết sủi cảo. Nếu như trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cho công tượng tiền công gấp bội, sau đó mỗi ngày ngoài định mức gia tăng 2 canh giờ lượng công việc. Tống Nôn kỳ thật không muốn trở thành loại kia liều mạng nghiền ép nhân viên nhà tư bản, nhưng dưới mắt loại này tình huống hắn không có lựa chọn nào khác, cuối cùng có thể sản xuất ra bao nhiêu bước người giáp. Dương Tư Giao nghiêm túc ở trong lòng tính toán một cái, mày nhíu lại thành một đoàn, nhiều nhất có thể ngoài định mức chế tạo 100 cỗ. Chỉ có như thế điểm sao? Tống Nôn có chút khó tin, tiền công thế nhưng là gấp bội a. Dương Tư Giao liền giang tay ra, tiền công gấp bội, lượng công việc rất khó gấp bội, dù sao thể lực của con người tinh lực đều là có hạn, cho dù kéo dài thời gian làm việc, có thể trong khoảng thời gian này công việc hiệu suất thế tất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đạo lý kia Tống Nôn không phải không minh bạch, nhưng ai để hiện tại thời gian khẩn trương đây? Tống Nôn liền đổi một loại phương thức, nếu như tiền lương không thay đổi, duy trì hiện tại hiệu suất sinh sản không thay đổi, cam đoan bước người giáp chất lượng không đổi tình huống dưới, mỗi nhiều sản xuất ra một bộ bước người giáp, ban thưởng nhất định tiền bắt đầu. Vậy ít nhất có thể tái sản xuất 300 cỗ. Dương Tư Giao lập tức cấp ra đáp án. Tống Nôn miết miết miệng ba, cái này hiện thực có chút quá mức. Lại chiêu mộ một nhóm công tượng, đem đơn giản một chút cơ sở công việc giao cho người mới, trước đó công tượng chuyên môn phụ trách khó khăn rườm ra trình tự, phải chăng có thể lần nữa tăng tốc sản xuất tốc độ. Trả mã đao cũng có thể tạm dừng, dù sao giặc qua không ngựa. Tống Nôn lại liên tiếp đưa ra mấy loại cải tiến phương án, Dương Tư Giao hiển nhiên cũng minh bạch thế cục bây giờ đến cỡ nào khẩn trương, nàng ở trong lòng nghiêm túc tính toán, kế hoạch, nhiều nhất 2000, lại hướng lên ta không cách nào cam đoan. Tống Nôn cũng chậm rãi thở hát ra, 2000 liền 2000 đi, có thể nhiều một chút là một điểm, mặt khác, giặc qua bên kia ta cũng sẽ tận lực kéo dài thời gian. Dương Tư Giao liền gật đầu đứng dậy, đã thương lượng xong kia nàng nhất định phải nắm chặt thời gian hành động, lần này giặc qua chủ động tìm tới cửa, đã là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Nếu là có thể thừa dịp cái này cơ hội diệt trừ đại lượng giặc qua sinh lực, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài Tùng Châu phủ, thậm chí là toàn bộ Ninh Quốc xuôi theo Hải Thành thị uy hoạn đều sẽ giảm bất không ít. Nếu là không thể lợi dụng được lần này cơ hội, đợi cho Tống Nôn tiến về Tân Hậu huyện, Ninh Bình bên này tình huống liền sẽ biến cực kỳ phiền phức. Tống Nôn cũng một ngụm đem cháo bột uống vào, cay độc cháo bột kích thích Tống Nôn ý thức, cổ quái hương vị để Tống Nôn cảm giác yết hầu chỗ sâu, trong bụng phảng phất có một cỗ lửa tại đốt. Cố Bán Hạ biết được cô gia chuẩn bị đi, liền từ nho nhỏ trong ví lấy ra mấy cái tiền đồng đặt ở trên mặt bàn. Cô gia, hiện tại muốn đi đâu đây? Về trước đi một chuyến, chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Tống Nôn hơi suy nghĩ một chút, nói ra, sau đó, đi một chuyến Tùng Châu phủ. Hắn muốn đi phòng gia. Dĩ nhiên không phải đi tìm kia Cao Dương quận chúa. Tống Nôn không phải Tào Thao, không có như vậy người yêu vợ. Hắn muốn tìm chính là Cao Dương quận chúa công công, Phòng Hải. Thị phu trở về. Trở về Lạc phủ, trước hết nhất gặp phải không phải Lạc Ngọc Hành, mà là Lạc Thanh Y cùng Lạc Thải Y để vừa nhìn thấy Tống Nôn, hai cái tiểu nha đầu trong mắt liền lóe ngôi sao nhỏ đồng dạng ánh sáng, đoạn thời gian gần nhất thị phu một mực tại bên ngoài bận rộn, đều không chút về nhà. Hai cái tiểu nha đầu liền cảm giác tương đương không thú vị, tựa như là hai con hoạt bát chim sơn ca. Liễu Diễu nói đoạn thời gian gần nhất Lạc gia bên trong phát sinh sự tình, tỉ như nói Lạc Thiên Dương bởi vì lưng không ra một thiên luận ngữ, sau đó bị phu tử trừng phạt, đánh trong lòng bàn tay. Một vị phụ nhân mang theo hải tử xuất hiện tại Lạc gia trước cửa, không phải nói kia là Lạc Thiên Su em bé. Tống Nôn nghĩ nghĩ, liền cảm giác thú vị, đáng tiếc không thể nhìn thấy Lạc Thiên Su ngay lúc đó biểu lộ, tất nhiên là tương đương đặc sắc. Sau đó hai cái tiểu nha đầu liền quấn lấy Tống Nôn, muốn tỷ phu tiếp tục giảng một cái hầu tử cùng bảy cái tiên nữ cố sự. Các nàng rất nhớ biết rõ cái kia hầu tử tại đem bảy cái tiên nữ định trụ về sau đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Còn có, lần trước thiến nữ ưu hồn cũng chỉ giảng một nửa. Mặc dù ban đêm thường xuyên sẽ bị dọa đến ngủ không yên, nhưng vẫn là muốn tiếp tục nghe tiếp. Nhìn xem hai cái nhí nha nhí nhảnh khả khả ái ái tiểu nha đầu, Tống Nôn liền nhịn không được nhẹ nhàng vô vỗ hai người cái óc, vừa định muốn mở miệng, khóe mắt đống nhiên nhòm ngó một vòng thân ảnh. Lời ra đến khóe miệng, liền thay đổi, ngoan, các ngươi về trước đi, tỷ phu hôm nay còn có chút việc cần hoàn thành, giúp xong lại cho các ngươi giảng, được hay không? Hai cái tiểu nha đầu liền cong lên miệng, có chút không vui vẻ. Bất quá tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, các nàng biết rõ đại nhân có chuyện đứng đắn muốn làm, cái này thời điểm không thể sóng phí đại nhân thời gian, liền dùng sức chút lấy cái hót, tại Tống Nôn cam đoan trở về sau giảng hai cái cố sự, liền lênh lợi ly khai. Cười tủm tỉm nhìn xem hai cái thân ảnh nho nhỏ biến mất tại phía sau viện, Tống Nôn trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến nghiêm trọng, ra đi. Trong không khí, dường như tung bay như ẩn như hiện mùi máu tươi. Chương 152, không chỗ nào có thể đi quả phụ, 2, chương 152, không chỗ nào có thể đi quả phụ, 2, mùi máu tươi cũng không mới mẻ, mang theo một chút như ẩn như hiện mùi hôi. Ra đi, bộ vũ. Tống Nôn ngữ khí nhẹ nhàng cũng không nửa phần lăng lệ, thanh âm dung nhập giữa trưa ánh nắng, dường như lộ ra một chút ấm áp. Cố Bán Hạ đi tìm Lạc Ngọc Hành báo cáo ra qua sự tình, giờ này khắp này cái này địa phương chỉ có Tống Nôn, thân ảnh tại dưới ánh mặt trời phát ra một đoàn nho nhỏ bóng ma. Hiện trường yên tĩnh kéo dài vài giây đồng hồ, sau đó liền rất nhỏ bàn chân giẫm đạp trên lá rụng tiếng tách tách, một thân ảnh chậm rãi từ hòn non bộ sau đi ra. Trắng thuần đồ tang, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhỏ hẹp gương mặt, thanh tú dung nhan, chính là biến mất gần 2 tháng Bộ Vũ. Nàng rất yên tĩnh, một đôi đen nhánh con ngươi không mang theo nửa điểm nhiệt độ. Không có cừu hận, không có sát ý, cũng tương tự không có cái khác bất luận cảm tình gì. Tống Nôn đối với nàng mà nói chỉ là một cái thuần túy người xa lạ. Nàng cũng không ghi hận Tống Nôn đem một chút kỳ quái chất lỏng rót vào thân thể của nàng, người giang hồ coi trọng chính là một cái có chơi có chịu, bọn hắn lục đại ác nhân bởi vì lấy 18 vạn lượng bạch ngân dụ hoặc, đến đây ám sát Lạc Ngọc Hành, thất bại rơi vào đối phương trong tay đó chính là tài nghệ không bằng người, ngược lại là không có gì tốt ghi hận. Không bằng nói, có thể lưu lại một cái mạng, đã là đối phương nhân tử. Ở phương diện này, Bộ Vũ xem tướng làm thấu triệt. Trắng thuần nu để mang theo một cái túi, tanh hôi mùi máu tươi bắt đầu từ nơi này truyền ra, túi mặt ngoài có thể nhìn thấy một chút màu nâu đen khô cạn lổn đốn, còn có đầu người hình dáng. Bởi vì lấy Dương gia đưa tới 10 vạn thành đô, ám sát Dương thị nhất tộc cựu phẩm võ giả kế hoạch tạm thời gác lại, bất quá Bộ Vũ nhìn bên này bắt đầu ngược lại là thành công. Dạng này cũng tốt, bao nhiêu cho Dương gia mang đến một điểm tổn thất cũng coi như một cái cảnh cáo, lần tiếp theo Dương gia còn muốn xuống tay với hắn hẳn là cũng sẽ thận trọng cân nhắc một cái. Có lẽ ở trong mắt Dương gia, dạng này 5 cái hạt vừng quan nhỏ tổn thất cũng không trọng yếu, đối Dương gia chỉnh thể ảnh hưởng không đáng giá nhắc tới, nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, đợi cho số lượng nhiều, Dương gia có lẽ liền sẽ cảm giác được đau đớn. Một thân đồ tang nữ nhân, đẫm máu hư thối đầu lâu, huyết tinh mùi hôi lưu vị. Hình tượng này là có chút dọa người. Nếu là đổi một cái lá gan tương đối nhỏ người, cho dù hiện tại vẫn là thanh thiên bạch nhật, đỉnh đầu chính là lửa đỏ mặt trời, sợ là cũng sẽ cảm giác gầm phong chật chợt. Chỉ bất quá Tống Nôn trải qua rất nhiều, chính là chân chính tử vong cũng trải qua, ngược lại là không có gì cảm giác sợ hãi. Người kiểm tra một cái, vẫn như cũng là loại kia giòn tan thanh âm, cho dù cái này nữ nhân đã 27, có thể nói thanh âm vẫn như cũ cùng đôi tám thiếu nữ không sai biệt lắm, trắng thuần tay nhỏ giơ lên, dẫn theo cái túi trong tay đưa về phía Tống Nôn. Tống Nôn không muốn đi tiếp xúc những này ô uế, lại thêm hắn mặc dù cung cấp danh sách nhưng cũng không nhận ra những người này, liền lắc đầu, không cần, tùy tiện tìm địa phương ném đi liền tốt. Ước định giữa chúng ta kết thúc, chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Tống Nôn nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Bộ Vũ lông mày càng nhăn càng chặt. Sự tình thuận lợi để nàng đều có chút khó tin. Theo Bộ Vũ, những cái kia làm quan hoặc là quý tộc phần lớn không biết xấu hổ, bọn hắn mặc dù nhìn đọc đủ thứ thi thư, có thể nhân nghĩa lễ trí tín duy trì có nhớ kỹ hổ thẹn, cho dù dựa theo ước định mang tới 5 người đầu lâu. Sợ là cái này Tống Nôn cũng sẽ tìm kiếm các loại lấy cớ, cự tuyệt cho nàng giải dược. Nhưng ai có thể nghĩ, Tống Nôn dường như thật không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Phản phất chỉ là hắn nhàn hạ thời điểm, tùy ý làm ra một chuyện nhỏ, trong lòng của hắn cũng không quá đa phần lượng. Lời này ngược lại là không sai, lúc ấy lưu lại Bộ Vũ mệnh, cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi. Tại Tống Nôn chân chính kế hoạch cùng an bài bên trong cũng không Bộ Vũ vị trí, Bộ Vũ có thể mang đến 5 cái Dương gia đầu người sọ, xem như niềm vui ngoài ý muốn, nếu là Bộ Vũ bỏ trốn mất dạng, Tống Nôn cũng sẽ không thái quá thất vọng. Lông mi thật dài tại lóe ra, Bộ Vũ cũng không biết đang suy tư điều gì, hai chân phảng phất cắm rễ trên mặt đất, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không lúc đích, ngẫu nhiên có gió thổi qua, đồ tang và áo liền dán tại trên hai chân, sấn ra tròn trịa hình dáng. Giải dược của ta. Hồi lâu, Bộ Vũ cuối cùng mở miệng. Tống Nôn vô chán, hơi kém quên đi chuyện này. Chắc không được Bộ Vũ không có ly khai đây, dù sao tại cái này tâm lý nữ nhân, hắn nhưng là tại trên người nàng gieo kinh cũng động. Tống Nôn liền nháy nháy mắt, nếu như ta nói cho ngươi, kia kỳ thật không phải độc dược, ngươi sẽ tin tưởng sao? Bộ Vũ yên lặng nhìn chăm chú lên Tống Nôn, không có lên tiếng âm thanh, chỉ là một bộ ngươi thấy ta giống đồ đần sao biểu lộ. Tống Nôn im lặng, đầu năm nay nói thật ra đều không ai tin tưởng. Làm ngươi thật là khó. Mấp máy môi, Tống Nôn liền từ trong ngực lại mò ra một cây ống trích, đồng thời cầm lên một chi dược tể cùng một bình nước muối sinh lý. Ngay tại lấy ra những này đồ vật về sau, Bộ Vũ lập tức một bộ quả là thế biểu lộ. Bất đắc dĩ thở dài, Tống Nôn rút lần nữa một chi vaccine, sau đó hướng về phía Bộ Vũ vẫy vẫy tay, cũng có lúc trước một lần trải qua, Bộ Vũ liền chủ động đem một cái bả vai cho lộ ra. Theo một chút nói nhói, quỷ dị chất lỏng lần thứ 3 thuận cái này kỳ quái côn trạng vật rót vào thân thể của nàng. Làm tốt đây hết thảy, Tống Nôn liền đem đã dùng qua ống trích thuận tay nhét vào trong ba bố, để cho Bộ Vũ đợi chút nữa mà vứt sắc thời điểm thuận tay vứt bỏ, hơi hoạt động một cái cánh tay, thân thể giống như cũng không có cái gì không thích hứng cảm giác, Bộ Vũ dần dần an tâm, hướng về phía Tống Nôn nhẹ gật đầu không nói thêm gì, dẫn theo bao tải liền chuẩn bị ly khai. "Uy, cứ đi như thế sao?" Bộ Vũ thân thể liền dừng ở tại chỗ, quay người nhìn qua Tống Nôn, đen nhánh trong con ngươi dường như thêm ra một tầng tức giận, vừa mới đây không phải là giải dược. Tức giận có điểm giống là giữ dằn mèo hoang, vài cọng tóc có chút lộn xộn, không an phận bật lên, giống như là sù lông. Đương nhiên là giải dược. Còn ngoài định mức tặng cho Thiên Hoa miễn dịch đặc hiệu đây, cái này đồ vật tại lúc này đợi tuyệt đối so 5 cái huyện lệnh đầu càng đáng tiền, Tống Nôn ở trong lòng phúc phỉ, ta chỉ là muốn hỏi một cái, ngươi có nghĩ kỹ sau đó phải sống sót bằng cách nào sao? Tuy nói ta cùng Dương gia bên kia tạm thời đạt thành hòa giải, song phương lẫn nhau không truy cứu, nhưng ngươi là bị thuê tới sát thủ, xác định vững chắc sẽ bị diệt khẩu nha. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi tồn tại đối Dương gia tới nói chính là cái uy hiếp. Bộ Vũ khả năng liền đến tột cùng là ai thuê mướn mình đều không rõ ràng, nhưng nàng ám sát Lạc Ngọc Hành sát thủ một trong cái thân phận này, cũng đủ để cho người lấy ra làm nhu đồ lớn. Là lấy, tại Dương gia bên kia, Bộ Vũ phải chết. Huống chi, Hiện tại nàng còn giết Dương gia 5 người, chính là vì gia tộc mặt mũi, Dương gia cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết nàng. Bộ Vũ không có trả lời, chỉ có sắc mặt thoáng ám trầm, Tống Nôn nói lời nàng tất nhiên là minh bạch, trên thực tế trong 2 tháng này, nàng đã tao ngộ 3 lần ám sát, nếu không phải nàng bản thân liền là làm cái này một nhóm, lại thêm tâm tư cẩn thận, sớm phát giác được hung hiểm, sợ là sớm đã đầu người rơi xuống đất. Linh quốc mặc dù lớn, nhưng không có mặt của nàng thân chỗ. Có lẽ chỉ có đến quốc gia khác phảng phất có thể có sống sót cơ hội, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống từ Ninh quốc ly khai, đối với điểm này Bộ Vũ cũng không có quá lớn hy vọng. Nếu không, đi theo ta đi. Thanh âm vừa mới hạ xuống trong ngáy mắt, không chỉ là Tống Nôn chính là Bộ Vũ đều cảm thấy, vô hình âm lãnh lặng yên không tiếng động quét sạch toàn thân, chính là đỉnh đầu liệt nhật cũng không cách nào đem loại kia âm lãnh xua tan. Phảng phất lập tức, từ cuối thu vào Hàn Đông. Tống Nôn thân thể khẽ run lên, sắc mặt chỉ một thoáng biến phi thường cổ quái, xong, quên cô em vợ. Chương 153, cô em vợ máu ghen, 3, chương 153. Cô em vợ máu ghen, 3, rõ ràng là lớn mặt trời, Tống Nôn lại cảm giác lạnh phát run. Xong, quên cô em vợ. Lạc Ngọc hành thế nhưng là đặc biệt tán bài, cô em vợ chính là hắn cận vệ, mặc kệ hắn muốn làm gì, muốn đi cái gì địa phương, cô em vợ đều phải sát người bảo hộ. Chỉ là không biết Lạc Thiên Y Lìa ra mặt mỏng vẫn là cái khác nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận thời gian Lạc Thiên Y Lìa cũng sẽ không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà là giấu ở một ít địa phương, một khi gặp được nguy hiểm, Lạc Thiên Y Lìa liền sẽ trước tiên xuất hiện. Thời gian lâu dài, Tống Nôn đã thành thói quen cảm giác như vậy, một chút thời điểm thậm chí sẽ quên cô em vợ tồn tại. Nói thật Tống Nôn đối cái này tiểu quả phụ cũng không có bất luận cái gì đặc thù ý nghĩ, hắn đơn thuần chỉ là muốn gia tăng một điểm bên người lực lượng mà thôi. Thất phẩm võ giả, có lẽ là không so được Ngọc Sương, cô em vợ dạng này siêu cấp cao thủ, nhưng cũng coi là không tệ chiến lược. Hắn sẽ phải ly khai Ninh Bình, tiến về Liêu Đông, Trương Long Triệu Hổ đại khái suất sẽ theo bên người, nhưng cô em vợ xác nhận sẽ không, Bộ Vũ tồn tại cũng đủ để ứng phó một chút địch nhân. Nhưng làm một màn này nhìn ở trong mắt cô em vợ, sợ là cùng bên đường thông đồng tiểu quả phụ không có gì khác biệt. Cô em vợ sẽ không phải trực tiếp một kiếm đem chính mình cho bộ a. Đối diện Bộ Vũ, hiển nhiên cũng cảm giác được cái này một cô ý lạnh, thậm chí nói loại này thấu xương băng hàn nhắm vào chính là nàng, về phần Tống Nôn khả năng chỉ là không xem chừng bị lan đến gần mà thôi. Trong lúc nhất thời, khó nói lên lời sợ hãi quét sạch toàn thân, tinh tế tỉ mỉ trên da thịt đều nổi lên lít nha lít nhít mụn nhỏ. Nghĩ đến trước đây một chiêu đưa nàng chế phục nữ tử, trong lòng Bộ Vũ đã minh bạch là cái gì tình huống, căn cứ nắm giữ tình báo, nữ tử kia xác nhận Tống Nôn cô em vợ a. Tại sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ lại Bộ Vũ trong lòng đống nhiên liền có một cái kỳ quái phỏng đoán, tỷ phu cùng cô em vợ, không hổ là hoàng gia, chơi hoa thật. Bất quá một bên khác, lại cảm thấy có chút ủy khuất. Rõ ràng là tỷ phu ngươi đem ta gọi lại, có tính tình hướng về phía tỷ phu ngươi làm à? Hướng về phía ta tính chuyện gì xảy ra? Ta làm cái gì? Ta nói cái gì rồi? Đơn giản không có đạo lý. Quai hàm liền phình lên, nhưng là đầu năm nay nắm đấm lớn người có đạo lý, đánh không lại Lạc Thiên Y ý chính là có muôn vàn ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn một chút Tống Nôn cổ quái sắc mặt, trong lòng đống nhiên liền hiện ra một tia ác ý, để cho ta đi theo ngươi sao? Tốt lắm, ta đáp ứng. Thanh âm thanh thúy bay vào Tống Nôn lỗ tai. Trong chốc lát, hàn ý càng đậm, chu vi mặt đất tựa hồ cũng sắp kết xuất một tầng óng ánh sương trắng. Lạc Thiên tuyển mưa to bất sâm, xem như tránh mưa cảnh. Cô em vợ đây là cảnh giới gì? Kết xương cảnh sao? Chính là không biết cái này kết xương cảnh cùng tránh mưa cảnh đến tuột cùng cái nào lợi hại hơn một điểm. Trong lòng có chút cổ quái nghĩ đến, hắn mấy mắt, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Không phải ta còn có thể làm sao? Ngươi nói không sai, Dương gia vốn là không cách nào dễ dàng tha thứ ta sống, huống chi tại chủ ý của ngươi phía dưới, ta còn chặt Dương gia 5 người đầu. Bộ Vũ ủy khuất như vậy, hiện nay nếu là đi ra Lạc gia cửa chính, sợ là lập tức liền muốn phơi thây đầu đường, chỉ có đi theo ngươi còn có thể có một đầu sinh lộ. Chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì điều kiện? Tính mạng đều giữ tại trong tay của ngươi, ta có thể có điều kiện gì? Bộ Vũ nhìn càng ủy khuất, lại nói, trước ngươi sẽ không phải là cố ý để cho ta đi giết chết 5 cái Dương gia người, để cho ta cùng Dương gia không chết không thôi, cùng đường mặt lộ tình huống dưới, cũng chỉ có thể đầu nhập vào ngươi. Đây hết thảy hẳn là đều là ngươi kế hoạch tốt. Sau đó nàng liền ôm lấy bà vai, ngươi sẽ không phải đối ta có ý nghĩ gì chứ? Như vậy tư thái, nếu là quỷ kiểm cùng đao mấy cái còn sống, sợ là muốn chấn kinh răng hàm, đây là kia lạnh như băng xương xinh đẹp quả phụ sao? Cái gì thời điểm trên mặt cũng sẽ có nhiều như vậy biểu lộ rồi. Bộ Vũ cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, không hiểu, nàng có loại cảm giác, tại Tống Nôn trước mặt dường như không cần nhiều như vậy quý củ, trên người hắn dường như có đặc thù nào đó mị lực, để nàng tại vô thanh vô tức ở giữa liền yên tâm đầu phòng bị. T. Tống Nôn giật nảy mình run run một cái, trước mắt dường như có thể nhìn thấy Lạc Thiên Y cắn răng nghiến lợi bộ dáng, lại nhìn Bộ Vũ, một đôi đen lùng liếng mắt to lúc nào cũng có thể khóc lên, phảng phất như gặp phải một cái đưa nàng ăn xong lau sạch sau đó liền phủi mông một cái không nhận nợ cặn bã nam. Ta liền tay của ngươi đều không có chạm qua. Gia Lạc phủ cửa chính liền muốn phơi thây đầu đường. Ngươi lừa ai đó? Nếu thật là dạng này sợ là ngươi liền Lạc gia cửa chính đều vào không được. Quả nhiên, nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Bất quá chỉ là bởi vì chính mình cùng khác nữ nhân hơi đi tới gần một điểm, cô em vợ cứ như vậy tức giận, xem ra Lạc Thiên Y cùng Lạc Thiên Tuyển quả nhiên là tỷ bội tình tâm đây. Trong lòng có chút cổ quái nghĩ đến, Tống Luân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ta thừa nhận, tướng mạo của ngươi cùng tư thái hoàn toàn chính xác không tệ, những năm này ngươi hẳn là cũng không ít bị khác phái quấy rối, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có bất kỳ ý tưởng gì. Dù sao, bên cạnh ta nữ tử, tìm không ra một cái so ngươi kém. Thỏa thỏa thẳng nam phát biểu. Tuy nói cùng Lạc Thiên Tuyển gặp mặt thời điểm, thê tử trên mặt vẫn luôn được khăn che mặt, nhưng nhìn Lạc Ngọc Hành bộ dáng liền biết rõ Lạc Thiên Tuyển tướng mạo không thể lại chênh lệch. Về phần Cố Bán Hạ, kia tư thái hai cái bộ vũ cũng không sánh bằng. Không Thiền, Điệp Ý Điệp, Tuyết Anh mấy cái mặc dù không so được bộ vũ thành thục vũ mị, nhưng này câu nói thế nào, thanh xuân vô địch. Chính là Dương Tư Giao, thực chất bên trong mị ý cũng là hắn nữ nhân hắn không có. So sánh với ngươi, ta đối với ngươi thực lực càng cảm thấy hứng thú. Dù sao ta cần một số người, giúp ta đi làm một chút ta không dành làm sự tình. Làm vì ngươi cung cấp che chở đại giới, còn xin ngươi tận khả năng hiện ra giá trị của ngươi. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bao phủ ở trên người Hàn Ý liền tiêu tán không ít. May mắn Lạc Thiên Ý thì chỉ là hắn cô em vợ mà không phải thế tử, cái này máu ghen thật đúng là không phải người bình thường có thể gánh vác được. Một bên khác Bộ Vũ cũng lặng lẽ nuối lòng một hơi, Tống Nôn không phải thèm thân thể của nàng, đây là một chuyện tốt, chỉ là vì sao lời này nghe cứ như vậy không thoải mái đâu. Nàng cũng là một cái nữ nhân a, cúi đầu nhìn một chút, Bộ Vũ thậm chí hoài nghi mình thân là mị lực của nữ nhân, có phải hay không thấp xuống. Lắc đầu, Bộ Vũ nhanh chóng thu liễm tâm tình, nguyên bản loại kia trò đùa biểu lộ liền biến mất làm sạch sẽ tịnh, cả người lại khôi phục nguyên bản lạnh lùng, như thế rất tốt, như vậy. Chủ nhân. Ách. Lao ra. Bộ Vũ ánh mắt có chút chần chờ, ngươi cảm thấy ta dùng cái nào xưng hô phù hợp? Chủ nhân. Luôn cảm thấy đang chơi cái gì kỳ quái tờ lay, về phần Lao ra. Hắn mới 16A, hẳn là không giải như vậy đi. Cùng Bán Hạ các nàng, gọi ta cô ra là đủ. Như vậy cô ra, hiện tại cần ta làm những gì sao? Bộ Vũ hỏi. Đi tìm Không Thiền, nàng hẳn là liền sau lưng ngươi cái nhà kia, thay đổi cái này một thân đồ tang, sau đó theo giúp ta đi một chuyến Tùng Châu. Suy nghĩ một cái, Tống Nôn nói như vậy. Bộ Vũ cũng không cự tuyệt, nhẹ gật đầu liền quay người rời đi. Đã làm ra quyết định, nàng liền sẽ không hối hận. Bộ Vũ tán đồng Tống Nôn, tại đã triệt để đắc tội Dương gia tình huống dưới, nàng nhất định phải là tương lai hảo hảo cân nhắc, nàng đã không có khả năng giống như trước đó như thế tiêu sái hành tẩu giang hồ, đây không phải là Tống Nôn sai, tại nàng bởi vì tham lam đón lấy ám sát Lạc Ngọc Hành nhiệm vụ bắt đầu, vận mệnh của nàng cũng đã chú định. Tại Ninh Quốc, có can đảm cùng Dương gia đối kháng thế lực cũng không nhiều, Lạc gia vừa lúc chính là trong đó một cái. Nàng đã 27, không còn trẻ nữa. Ninh Quốc kỳ thật cũng không cấm chỉ quả phụ tái hôn, không bằng nói là nhân khẩu, đối với quả phụ tái hôn thậm chí là đại lực ủng hộ, vừa mới kia lời nói theo là trò đùa, chưa hẳn không có bao hàm một loại nào đó chờ mong, vì sống sót, nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì xấu hổ. Từng có lúc nàng cũng mê mang qua, không biết tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào, là tại chính thức đuổi bắt phía dưới tiếp tục trốn đông trốn tây, tham sống sợ chết, hoặc là tại một ngày gặp được hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hào khách, sau đó tại thê thảm trong tuyệt vọng chết đi. Không biết rõ, tính mạng của nàng tựa như là kia trên bầu trời mây, có lẽ là một trận gió thổi qua, liền sẽ tùy theo tàn lụi. Tự do sao? Có lẽ là không bị ràng buộc thời gian, đích thật là thoải mái, thế nhưng là kia căng cứng thần kinh trung quy là nhanh đến cực hạn a. Bộ Vũ sâu kín thở dài, vô luận là bị bức bách cũng tốt, bị thiết kế cũng được, dù cho là bị cự tuyệt, nhưng ít ra cũng là một lần buông xuống quá khứ, bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Túi đầu nhìn xem trên người thuần màu trắng, Bộ Vũ kinh ngạc phát hiện nàng thậm chí đã có chút không nhớ nổi trượng phu bộ dáng. Thời gian 10 năm đã đầy đủ dài dằng dặc, đủ để xóa bỏ rất nhiều tồn tại. Nàng cùng trượng phu tình cảm sâu sao? Nói không lên sâu, cũng nói không lên cạn, nàng liền cùng Ninh Quốc rất nhiều nữ nhân, phù mẫu thu xính lễ sau đó một đỉnh tiệu nhỏ liền đưa đến nam nhân trong nhà. Trượng phu thân thể rất kém cỏi lâu dài nằm ở trên giường, Bộ Vũ chợt phát hiện nàng cùng Tống Nôn trải qua thậm chí có chút tương tự, bọn hắn đều là lấy Sung Hỷ tên tuổi, vào đối phương ra, chỉ là Tống Nôn Sung Hỷ thành công, còn chúa bệnh dường như muốn tốt, mà nàng Sung Hỷ thất bại. Số lượng không nhiều trong trí nhớ, cơ hồ tất cả đều là đắng chát mùi thuốc cùng ho kịch liệt. Cùng hắn nói nàng là thế tử, không bằng nói là công công bà tiêu tiền mua về nhà bà mối. Nàng thậm chí đã không nhớ nổi trượng phu qua đời thời điểm, đến tột cùng là như thế nào tâm tình, là thương tâm vẫn là giải thoát, hoặc là chỉ là mở mịt cùng bất lực. Ngón tay vướt ve trên thân trắng thuần tài năng, nàng tới nói, cái này một thân đồ tang càng nhiều là dùng đến cự tuyệt người bên ngoài quấy rối. Nhưng là hiện tại, là thời điểm thời ra. Chương 154, cầm thú chương 154, cầm thú Bộ Vũ tạm thời ly khai. Hàn ý cũng hoàn toàn biến mất, đỉnh đầu vẫn như cũ là chói trang liệt nhật. Chứa năm cái đầu bao tải rất là tùy ý vứt trên mặt đất, Tống Nôn lắc đầu liền đi đến tiền đến, gần cự ly phía dưới trong bao bố mùi hôi hương vị liền càng thêm nồng đậm, cũng không biết Bộ Vũ là như thế nào chịu được. Có lẽ, đối Bộ Vũ dạng này lấy giết người mà sống người mà nói, những này sớm đã là chuyện thường ngày đi. Trong lòng lầu bầu, Tống Nôn liền đem bao tải nhấc lên, một bên nắm lô mũi một bên ra Lạc phủ cửa chính, sau đó tránh đi người đi trên đường. Kỳ thật cũng là không cần tận lực đi tránh đi, đối với Ninh Bình huyện người mà nói, Tống Nôn tồn tại tuyệt đối được xưng tụng là nổi tiếng, chỉ cần xa xa trông thấy liền sẽ lập tức né tránh. Đây chính là đồ tệ. Không có người nào nguyện ý va chạm vị này tồn tại. Tùy ý tìm hạ sĩ, liền đưa trong tay bao tải vứt xuống hố phân, huyết đục sẽ ở nước bẩn ở trong hư thối, liền xem như cuối cùng bị người phát hiện cô lâu, cũng không cách nào phân biệt ra thân phận. Đợi đến Tống Nôn trở về thời điểm, Bộ Vũ còn chưa từng xuất hiện, hắn liền tại cửa ra và phụ cận lại đợi một lát mới nghe được một chút tiếng bước chân, dương mắt nhìn lên, đã thấy hai thân ảnh từ trong viện sóng vai đi ra. Trong đó một cái là Không Tiền. Tiểu nha đầu nguyên bản chỉ có 14 tuổi, mấy ngày trước đây qua cái sinh nhật, miễn cưỡng xem như 15. Tại nguyên bản thời đại, tuổi tác này nữ hài còn chỉ là học sinh cấp 2, hơn phân nửa nên đợi ở màu trắng phòng dạy học bên trong, khả năng còn muốn mang theo mắt kiếm thật giấy soát bài thi, thế nhưng là thế giới này không đồng dạng, 14-15 tuổi nữ hài đã bắt đầu có ý thức cách ăn mặc, đến hiện lộ rõ ràng thân là mị lực của nữ nhân, dạng này tương lai có lẽ có thể tìm kiếm một cái tốt hơn vị hôn phu. Không Thiền, Điệp Y cùng Tuyết Anh ba cái ở phương diện này nhất là ra sức, các nàng là cô gia độc phòng, là nhất định cho cô gia làm tiếp. Thế nhưng là cô gia đối với các nàng không quá cảm thấy hứng thú, hiện nay đã qua hơn mấy tháng, chân chính lên làm động phòng nha hoàn cũng chỉ có bán hạ tỷ một cái. Giống bọn hắn dạng này tiểu tỷ, nếu là không thể bị cô gia thu, hạ trang phần lớn sẽ không quá tốt, có ít người nhà sẽ đem các nàng dạng này tiểu tỷ xuất ra đi cùng người khác trao đổi, có chút sẽ đem các nàng xem như ban thưởng, thưởng cho cái nào đó hạ nhân, nói câu không dễ nghe, nếu là đống nhiên gia đạo sa sút, các nàng thậm chí có thể sẽ bị chủ tử bán đi, đổi lấy tiền bạc, là lấy ba cái tiểu nha hoàn trong nội tâm đều có chút lo lắng. Không Thiền tình huống kỳ thật đã coi như là tốt, dù sao có thời điểm bán hạ tỷ không tiện, cô gia liền sẽ mang theo nàng cùng ra ngoài, hầu ở cô gia bên người thời gian so với Điệp Y cùng Tuyết Anh vẫn là phải thêm ra không ít. Dù vậy, Không Thiền vẫn là hảo hảo ăn mặc một phen, tiểu nha đầu đứa thích màu hồng, nàng xuyên một đầu màu hồng nhạt váy, chỉ là trên váy thân vị trí hơi nhỏ, bó chặt đỉm, sấn ra tinh tế khỏe đẹp cân đối vòng eo, có thể là muốn hiện ra chính một cái tư thái đi, đáng tiếc, tiểu nha đầu phát dục hơi trễ, ngược địa phương thường thường, ngược lại là hiện lộ rõ ràng không ra cái gì. Mái tóc đen nhánh buộc thành một cái thô thô bím, cũng là lộ ra mấy phần mà bát. Rất đáng yêu nha. Tống luôn cười khen một câu. Hắc hắc. Không Thiền liền có chút đần độn cười. Đối tiểu nha đầu tới nói, chỉ cần có thể đạt được cô ra một câu khích lệ, chính là vô cùng ghê gớm sự tình. Tống luôn cũng không phải đồ đần, tiểu nha đầu điểm ấy tâm tư nhỏ hắn tất nhiên là minh bạch, hắn cũng có thể nhìn ra, tiểu nha đầu trắng tinh, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có một đôi chân dài, tiếp qua cái mấy năm nảy nở về sau tuyệt đối là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng đời trước hơn 20 năm ký ức cuối cùng vẫn là tại ảnh hưởng hắn, dù cho là lại cầm thú cũng không có cách nào đối dạng này tiểu cô nương ra tay. Nhìn xem Không Thiền đỏ bừng gương mặt, Tống luôn trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn tiểu nha đầu có chút ngốc đốc, rất dễ dụ, hơi khen một câu nguyên bản sợ hãi trong lòng liền nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Không biết rõ dạng này tính không bằng cầm thú. Hẳn là không tính. Không Thiền bên người chính là Bộ Vũ. Khi thấy Bộ Vũ thời điểm, Tống luôn chợt phát hiện, muốn xinh đẹp một thân hiếu thuyết pháp kỳ thật cũng không hoàn mỹ, đối với xinh đẹp nữ hải tử tới nói, trên thân chính là một thân vải thô áo gai, cũng tự có vũ mị. Tựa như là hiện tại Bộ Vũ, nàng là thật muốn triệt để theo trước nói tạm biệt, thay đổi một đầu nhan sắc cùng trước đó hoàn toàn tương phản váy, dấu màu xanh, hơi có vẻ mộc mạc, lại nổi bật lên làn da càng lộ vẻ trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ. Tống luôn còn nhớ rõ, cái váy này là Không Thiền, tiểu nha đầu chỉ mặc qua một lần đã cảm thấy nhan sắc không dễ nhìn liền thu vào. Không Thiền còn không có lời nợ, Bộ Vũ thì là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cái này váy mặc lên người ngược lại là vừa người, bất quá hai người tư thái vẫn là có rõ ràng khác biệt, ngược vị trí dấu màu xanh vải vóc bày biện ra huyền chuyển độ cong, là tiểu nha đầu xa xa so sánh không bằng. Đông nhiên đổi trang phục, đã nhiều năm không có dạng này cách ăn mặc qua, Bộ Vũ dường như có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chỗ nào còn có thể nhìn ra trước đó lạnh lùng. Có lẽ, loại kia lạnh lùng chỉ là Bộ Vũ hành tẩu giang hồ ngụy trang. Tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lướt góc áo, dường như có chút có gấp. Tống luôn liền cười cười, cũng rất vừa người. Nhỏ bé không thể nhận ra, Bộ Vũ khỏe miệng liền câu lên từng tia đường vòng cung. Trương Long Triệu Hổ đã tại ngoài cửa lớn chuẩn bị xong xe ngựa, theo tiếng vó ngựa vang lên, mang theo chi chi nha nha động tĩnh xe ngựa liền hướng về phía Tùng Châu phủ phương hướng tiến lên. Vừa tới trong xe, Không Thiền liền ôm lấy tự mình cô ra một đầu cánh tay, cuốn lấy cô ra giảng một chút cố sự. Thế giới này không có gì giải trí công trình, mặc dù có Thanh Lâu à, Câu Lan Ngõa Xá loại hình địa phương, nhưng cô nương ra nhà đến đó liền không quá phù hợp. Chỉ có giải trí phương thức, khả năng chính là nhìn một chút thoại bản, nghe kể chuyện người giảng một chút giang hồ hào khách hành hiệp trượng nghĩa sự tích. Nguyên bản Không Thiền còn có thể nghe được say sương ngon lành, có thể từ khi nghe cô ra cố sự, liền cảm giác người kể chuyện giảng những cái kia thật sự là kẻ nhạt vô vị, nàng ưa thích nghe xạ điêu anh hùng chuyện, cũng ưa thích nghe Thiên Long Bát Bộ, đương nhiên, nhất ưa thích nghe là Thần Điêu Hiệp Lữ. Nghe tới tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình trà đạp thời điểm, tiểu nha đầu liền khóc rất thương tâm, nước mắt kia tựa như là chân châu đồng dạng ngực ngực rơi xuống. Tiểu nha đầu tức giận, cảm thấy cô ra thật sự là quá tàn nhẫn, không có chút nào đau lòng Dương Quá ca ca tức giận đến Không Thiền biểu thị muốn một tháng không để ý cô ra, cuối cùng liền giữ vững được hai ngày rưỡi. Sau đó, tiểu nha đầu liền thường xuyên quấn lấy Tống Nôn, hy vọng cô ra có thể đem kịch bản sửa lại. Tống Nôn bị quấn không có cách, hơi kém đem Thần Điêu Tiêu Dao giảng cho tiểu nha đầu nghe. Cái này thời điểm, Bộ Vũ liền an tĩnh ngồi tại cửa sổ bên cạnh, vén lên một điểm màn cửa, đen lúng liếng mắt to yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, ánh nắng vẩy vào trên mặt, lông mi thật dài bị choáng nhiễm một tầng vàng óng ánh. Tống Nôn thanh âm tiến vào lỗ tai, đây là một cái gọi xạ điêu anh hùng chuyện cố sự, giang hồ, võ lâm, đại hiệp, chiến tranh, kia là một cái cùng linh quốc hoàn toàn khác biệt thế giới, nghe tới hiệp chi đại giả, vì dân vì nước thời điểm, Bộ Vũ đắng chát cười một cái. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Có lẽ, đây là tuyệt đại đa số người bình thường đối giang hồ mỹ hảo huyễn tưởng đi. Tên là giang hồ thế giới cùng phổ thông người sinh sống thế giới kỳ thật cũng không có quá nhiều khác nhau, đồng dạng dơ bẩn, tràn ngập ô uế tham lam, chỉ là trên triều đình cùng phổ thông bách tính ở giữa loại này dơ bẩn bị bịt kín một tầng khăn che mặt, mông lung, mà giang hồ thì là càng thêm ngay thẳng đi hiện ra đây hết thảy. Đại hiệp, trung quy là ít. Còn nhiều cướp bóc cường đạo, là cướp giật phụ nữ dâm tặc, là giết người cướp của đồ tể. Suy, xe ngựa ngừng lại. Tống luôn có chút kỳ quái, liền từ trong cửa sổ nhô ra một cái đầu, lại phát hiện ngay tại xe ngựa phía trước chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh niên kia làm thư sinh cách ăn mặc, có chút quen mặt. Đây không phải là giả qua tập kích Ninh Bình trước đó, từng tại trà lâu trắng trận công kích Ninh Quốc triều đình cầu hòa, hướng sở quốc giao nạp tiền cống hàng năm, vải cống hàng năm, thậm chí trực tiếp lấy Dương Định xưng hô Dương gia người thư sinh kia, ngược lại là một cái hàng thật giá thật người đọc sách, có mấy phần đạm phách, có mấy phần cốt khí, ngày đó chính là hơi kém bị Dương Sương, Dương Bình, Dương Long mấy người đưa vào địa lao, cũng chưa từng khuất phục. Tống Luân đối cái này họ Lưu người đọc sách ấn tượng không tệ, Ninh Quốc người đọc sách nếu là có thể có hắn một nửa sống lưng, Ninh Quốc cũng không về phần luân lạc tới hiện tại tình cảnh như vậy. Nghĩ như vậy, Tống Luân liền xuống xe, đối với dạng này người Tống Luân tương đương tôn trọng, hướng về phía người đọc sách kia chắp tay, nguyên là Lưu Minh, không biết Lưu Minh ngăn cản tại hạ xe ngựa thế nhưng là có chuyện gì. Kia họ Lưu người đọc sách dường như không nghĩ tới Tống Luân thế mà lại đi xuống xe ngựa, càng không có nghĩ tới Tống Luân thế mà lại đối với mình hành lễ, trong lòng hoảng hốt, nguyên bản chuẩn bị xong lời kịch liền quên, náo loạn một cái đại hồng kiếm. Tống Luân cũng chưa thúc giục, chỉ là an tĩnh nhìn xem chờ, tại quá khứ vài giây đồng hồ về sau, họ Lưu người đọc sách lúc này mới một lần nữa bình phục tâm tình, hắn hút một hơi, hướng về phía Tống Luân xoay người thi lễ một cái, không nghĩ tới tức ra thế mà còn nhớ rõ tại hạ, ngược lại để tại hạ thụ sủng nhược kinh. Hắn đối Tống Luân xưng hô rất quái lạ, là tức ra, mà không phải quận mã gia. Điều này nói rõ, tại người đọc sách này trong lòng, Tống Luân dựa vào chém giết ra qua lấy được nam tước tước vị, xa so với quận mã cái thân phận này càng có phần hơn lượng. Chỉ là xưng hô này, Tống Luân liền có thể nhìn ra người này đại khái tính cách. Trong lòng suy nghĩ, Tống Luân trên mặt ý cười càng đậm, ngày đó Lưu Minh đối mặt Dương Bình, Dương Sương, Dương Long ba người làm khó dễ, vẫn giống giặc, công kích Dương Định, như vậy khí phách tại hạ cũng là cảm giác sâu sắc bội phục. Hiện nay Ninh Quốc giống Lưu Minh đọc như vậy sách người thế nhưng là không nhiều, chẳng qua là lúc đó còn có chuyện quan trọng phải xử lý, chưa thể cùng Lưu Minh thâm giao, rất là tiếc nuối. Tại hạ muốn đi phủ thành, Lưu Minh nếu là vô sự, không như trên xe một lần. Cách đó không xa, trên nóc nhà, một áo trắng nữ hiệp ôm kiếm đứng, gió mát thổi qua, váy liền khẽ đung đưa, một đôi thon dài cặp đùi đẹp lộ ra mượt mà huyền chuyển đường vòng cung. Nhìn phía xa, Tống Luân cùng một người nam tử thư sinh trò chuyện vui vẻ, nữ tử trên mặt hơi lộ ra mỉm cười. Xem ra tỷ phu coi là thật không phải để mắt tới kia xinh đẹp quả phụ, tựa hồ đối với tỷ phu tới nói, nhìn thuận mắt, có giá trị người, vô luận là nam tử vẫn là nữ nhân đều sẽ đếm thử đi mời chào. Đó là cái hiện tượng tốt. Sau đó nàng liền sâu kín thở hắt ra, trên trán dường như có chút ưu sầu. Trên thế giới này, hồ ly tinh vẫn là nhiều lắm. Lại có một tháng, tỷ phu liền muốn đi liêu đông, đến kia thời điểm không có chính mình ở bên người, còn không biết sẽ bị bao nhiêu không muốn mặt hồ ly tinh quấn lên. Tốt phiền muộn. Chương 155, vong quốc hiện ra, 1, chương 155, vong quốc hiện ra, 1, lạc gia vị này cô gia, Lưu Nghĩa Sinh rất sớm đã biết rõ. Tại lúc ban đầu thời điểm, hắn đối Tống Ngôn ấn tượng cũng không quá tốt, mặc dù không về phần xem thường, nhưng cũng cảm thấy nam tử hắn đại trợ phu, tới cửa làm một người ở rể, thật sự là có hại nam nhân mặt mũi. Sau đó liền không lại đối Tống Ngôn có quá nhiều chú ý, có lẽ là cảm thấy hai người chú định không phải cùng một cái thế giới người đi, không có khả năng sinh ra cái gì gặp nhau. Cho đến trà lâu bên trên, hắn bị Dương gia ba cái hoàn khố dây dưa sắp đưa vào địa lao. Kia thời điểm không có bất luận kẻ nào dám đứng ra nói đỡ cho hắn, chính là cái gọi là đồng môn hảo hữu cũng chỉ dám đem con mắt nhìn về phía một bên khác. Lưu Nghĩa Sinh cũng không từng oán trách bọn hắn, dù sao những cái kia là huệ lệnh, huệ thừa, huệ úy nhà công tử, hoàn toàn không phải thư sinh nghèo có thể đắc tội lên. Hắn chẳng qua là cảm thấy bi ai. Đường đường Ninh Quốc đã từng trung nguyên bốn trong nước cường đại nhất quốc gia, hiện nay chính là đại biểu cho Ninh Quốc tương lai người đọc sách cũng đều mất cốt khí. Kia một cái chớp mắt, trước mắt hắn một mảnh hắc ám, không nhìn thấy Ninh Quốc tương lai. Ai có thể nghĩ ngay tại cái này thời điểm, lại là có một người đứng dậy, đúng là hắn trước đó nhìn không lên cái kia người ở rể, sự xuất hiện của hắn tựa như là một chùm sáng, để Lưu Nghĩa Sinh minh bạch tại Ninh Quốc vẫn là có người dám đứng ra cùng Dương gia đối kháng đến cùng. Tống Nôn đem hắn từ những cái kia hoàn khố trong tay cứu ra. Hắn vốn định phải thật tốt cảm tạ một cái Tống Nôn, nhưng thân là người đọc sách, luôn luôn muốn duy trì một cái thể diện, toàn thân trên dưới đều là rượu, vết bẩn, dạng này dáng vẻ đi gặp thân nhân quá mức bất kính, có thể chờ hắn thu thập xong tự thân, Tống Nôn lại là đã biến mất. Lại nói tiếp, chính là Tống Nôn hỏa thiêu giặc qua. Chúc kinh quan. Kỳ thật tại rất nhiều người đọc sách trong mắt, Tống Luân hành vi thật sự là quá mức tàn bạo, làm trái thánh nhân chỉ huấn. Có thể Lưu Nghĩa Sinh không đồng dạng, trong lòng hắn không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Cái gọi là Man Di căn bản không có giáo hóa tất yếu, chết mất Man Di mới là tốt Man Di. Nghe tới những tin tức này thời điểm, Lưu Nghĩa Sinh cảm giác đời này đều không có như vậy hương phân qua, ngày bình thường không thế nào uống rượu hắn, liên tiếp uống thả cửa ba ngày, cả ngày cười to không ngừng, cười cười liền khóc. Hàng xóm đều cho là hắn đọc sách đọc choáng váng, có thể Lưu Nghĩa Sinh lơ đễnh, tựa như là tại nồng đậm hắc ám trong tuyệt vọng, rốt cục thấy được một chút hy vọng. Cái loại cảm giác này, không ai có thể lý giải. Hắn từng muốn bái phòng Tống Nôn, lại là bởi vì lấy một ít chuyện chậm trễ, sau đó Ninh Bình huyện liền xuất hiện rất nhiều nạn dân. Lại sau đó, chính là Tống Nôn huyết tinh đồ sát hơn ngàn nạn dân sự tình, đồ tể tiếng xấu truyền khắp Tùng Châu thành. Lưu Nghĩa Sinh cảm giác trong lòng cái nào đó tín niệm sụp đổ, hắn không nghĩ tới Tống Nôn thế mà lại đối Ninh Quốc người giơ lên đồ đao, hắn cảm giác chính mình đối Tống Nôn nhận biết xuất hiện một loại nào đó sai lầm, nội tâm lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn, hắn không minh bạch, một cái bị hắn nhận định có thể cứu vớt Ninh Quốc người, tại sao lại đồ sát Ninh Quốc bách tính? Hắn đem chính mình nốt ở trong phòng thật nhiều ngày, đợi đến hắn cuối cùng từ gian phòng đi ra thời điểm, cả người đã biến bật dịu, nhưng hắn con mắt lại phá lệ sáng tỏ, phản phất có hỏa diễm tại hốc mắt ở trong tiêu đốt, điên cuồng lại hung ác. Lưu Nghĩa Sinh hiểu, hắn cảm giác chính mình rốt cục minh bạch Tống Nôn tư tưởng, đi theo Tống Nôn bước chân. Tống Nôn là giết Ninh Quốc nạn dân, có thể kêu lại như thế nào? Hắn có thể từng giết qua một cái người vô tội, những người kia là thừa dịp tai nạn giáng lâm ức hiếp phụ nữ trẻ em dâm đồ, là tại hai nạn lúc cướp đoạt người khác đồ ăn, như hại tính mạng cường đạo, là vì bản thân chi tư, kích động nạn dân ý đồ xung kích huyện thành, chế tạo càng lớn hỗn loạn cùng tử vong cặn bã. Những người này chẳng lẽ không nên chết sao? Hiện tại Ninh Quốc tựa như một cái sớm đã vào bệnh tình nguy kịch bệnh nhân, chỉ có dùng sắc bén nhất đao cắt đứt trên thân mỗi một khối ưu ác tính, mới có thể để Ninh Quốc trùng hoạch tân sinh. Tống Nôn lựa chọn chính là trở thành cái kia cầm trong tay đồ đao dũng sĩ. Một khắc này, hắn liền muốn đi theo Tống Nôn bước chân, muốn trở thành một khối đá mài đao, để cho cây đao kia biến càng thêm sắc bén. Hắn ý đồ đi tìm Tống Nôn, đáng tiếc trong khoảng thời gian này Tống Nôn thật sự là quá mức bận rộn, mỗi lần đều dịch ra. Hắn ý đồ gia nhập chuẩn bị vi minh, nhưng thân thể khảo thí không quá quan, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể tại Lạc phủ phụ cận du đãng, vận khí không tệ, hôm nay rốt cục gặp được Tống Nôn xe ngựa. Chỉ là Tống Nôn dù sao gánh vác đồ tể chi danh, là lấy Tống Nôn thái độ đối với hắn để Lưu Nghĩa Sinh cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Tống Nôn như thế khiêm tốn hữu lễ. Giờ khắc này Lưu Nghĩa Sinh cảm giác lồng ngực dường như càng thêm nóng bỏng. Đối đãi địch nhân tàn nhẫn vô tình, đối đãi có tài năng người khiêm tốn hữu lễ, có lẽ đây cũng là vương giả chi phong đi. Mang tâm tình kích động, tại Tống Nôn mời phía dưới lên xe ngựa. Khi thấy trong xe ngựa còn có hai cái nữ quyến thời điểm, Lưu Nghĩa Sinh liền có chút xấu hổ. Nói như vậy, tại có nữ quyến tình huống dưới, có rất ít người sẽ mời người bên ngoài ngồi chung một chiếc xe ngựa, tại những cái kia đại nho trong mắt, cái này thậm chí đều có thể được xưng tụng có tổn thương phong hóa, lệ băng nhạc phôi. Tóm lại, là muốn hung hăng phê phán một phen. Nhưng Tống Nôn hiển nhiên không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu như cái này đều tính có tổn thương phong hóa, kia đời trước công cộng bể bơi, nam nam nữ nữ mặc bikini cùng bơi, chẳng phải là tiểu trì nhục lâm. Bộ Vũ nguyên bản ngồi tại Tống Nôn đối diện, gặp Lưu Nghĩa Sinh lên xe, mặc dù một chút kinh ngạc, sắc mặt cũng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hướng về phía Lưu Nghĩa Sinh khẽ bước cằm, xem như bắt chuyện qua, sau đó liền đứng dậy ngồi tại Tống Nôn bên cạnh, đem đối diện chỗ ngồi hoàn toàn rông xuống tới. Nói đến, ta chỉ biết minh đài họ Lưu, còn không biết minh đài tục danh. Đang dưới trướng về sau, Tống Nôn lúc này mới lên tiếng hỏi, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ. Tại hạ Lưu Nghĩa Sinh. Lưu Nghĩa Sinh mấp máy môi, Ninh Bình 12 năm thi đậu cử nhân, mặc dù ở sau đó kinh thử xa xuất bảng. Tống Nôn hơi kinh ngạc, cái này Lưu Nghĩa Sinh nhìn qua bất quá 23-24 tuổi bộ dáng, Ninh Bình 12 năm đó chính là 7 năm, gần 8 năm trước, kia thời điểm Lưu Nghĩa Sinh mới bao nhiêu lớn? 16. Tuổi tác như vậy liền có thể cao chúng cử nhân. Đại tài tử a mà lại, cùng Tống Nôn loại này đứng tại cử nhân trên bờ vai giả tài tử khác biệt, đây là hàng thật giá thật tài tử. Bất quá dạng này tài tử, như thế nào lại thi rớt? Nói trở lại, thi rớt sinh a. Nâng lên thi rớt sinh, vì sao trong lòng cái thứ nhất nổi lên, chính là cái nào đó bị vẹn nạ mỹ thuật học viện cự tuyệt 2 lần, còn ưa thích diễn thuyết mỹ thuật sinh. Cái thứ hai nổi lên, chính là lưu lại một bài, đợi cho thu đến tháng 98, ta hoa nở sau bách hoa sát. Trung thiên hương trận thấu Trường An, toàn thành tận mang hoàng kim giáp dân buôn mối. Đắc tội người. Lưu Nghĩa Sinh nét miệng cười cười, cũng không có cái gì ngượng ngùng. Lại liên tưởng đến trước đó Lưu Nghĩa Sinh lên án mạnh mẽ Dương gia là gian định, đại khái cũng có thể đoán Lưu Nghĩa Sinh đắc tội là ai. Ngắn ngủi dừng lại một cái, Lưu Nghĩa Sinh liền mở miệng lần nữa, tức ra, tại hạ muốn tìm nơi nương tựa tức ra, bắt một cái tiền đồ. Ồ, Tống Nôn thanh âm hơi có chút kinh ngạc, trước đó chỉ là hắn đang khắp nơi chiêu mộ sĩ tốt, chiêu mộ công tượng, ngược lại là không nghĩ tới thế mà còn có nhân chủ động tìm nơi nương tựa. Hắn không có đồng ý, cũng không có lập tức cự tuyệt, chỉ có ngồi thẳng người một chút, chính là trên mặt biểu lộ cũng lộ ra càng thêm chính thức. Hắn rất rõ ràng, đối với Lưu Nghĩa Sinh loại này người đọc sách tới nói, loại này tìm nơi nương tựa là cực kỳ chính thức, không phải tầm thường nhân gia tìm người bên ngoài giúp một chút loại hình đơn giản việc nhỏ. Đây là tự đề cử mình, muốn trở thành quân sư của hắn, phụ tá, giúp hắn mưu đồ hết thảy tất cả. Liên như là Trương Lương Chi tại Lưu Bang, Lý Thiện Dài Chi tại Chu Nguyên Chương. Sắc mặt của hắn biến cực kỳ nghiêm túc, chính là không tiền cùng Bộ Vũ cũng có thể cảm giác được thái độ biến hóa, trên mặt biểu lộ không khỏi liên thu vào. Trương Long, tìm một chỗ nơi yên tĩnh dừng lại. Trương Long nhận được mệnh lệnh, cấp tốc lái xe ngựa, lái ra Ninh Bình, sau đó dừng ở quan đạo phụ cận một bãi cỏ. Trương Long triệu hổ, không tiền Bộ Vũ, các ngươi tạm thời ly khai, bảo vệ tốt chu vi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Mặc dù không minh bạch Tống Nôn vì sao như thế chính thức, nhưng cô ra mệnh lệnh cuối cùng là phải nghe, mấy người liền cấp tốc tản ra, một người trông coi một cái phương hướng. Tại chu vi không có những người khác về sau, Tống Nôn mới hướng về phía Lưu Nghĩa Sinh làm một cái thủ hiệu mời, chợt lấy chính tư ngồi trên đất mặt, Lưu Nghĩa Sinh sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ trịnh trọng, tại Tống Nôn đối diện ngồi xuống. "Tiên sinh, thỉnh giảng." Tống Nôn xưng hô đã thay đổi. Lưu Nghĩa Sinh có chút thở hắt ra, cũng không có lập tức mở miệng, ngược lại là nhắm mắt lại, dường như đang suy tư chính mình đến tuột cùng muốn từ cái gì địa phương bắt đầu. Cảnh tượng như vậy, hắn cũng đã trong đầu mô phỏng qua rất nhiều lần, là lấy suy tư cũng không tiếp tục quá lâu, bất quá vài giây đồng hồ thời gian liền một lần nữa mở to mắt, tiên sinh biết được hiểu Ninh Quốc thế cục trước mắt. Ở bên trong, miếu đường gian định hình hành, quan văn mị nhan đuôn gối, võ tướng tham sống sợ chết, huân quý thế gia cướp đoạt điện sản ruộng đất, nông dân hoặc là tá điển, hoặc là lưu dân, lại có thiên tai liên tiếp phát sinh, dân chúng lầm than. Lên cao con đường bị lũng đoạn, kêu ca sôi trào. Bên ngoài, phía tây có Sở Quốc nhìn chằm chằm, phía bắc có Hung Nô cùng nữ chân cướp bóc giết, đông bộ duyên hải lại có giặc qua tứ ngược, phía nam Triệu Quốc cũng muốn nuốt ăn Ninh Quốc hết đủ. Vong quốc hiện ra đã hiển. Ninh Quốc vong quốc, không xa vậy. Chương 156, kinh khủng thi rất sinh, 2, chương 156, kinh khủng thi rất sinh, 2, Tống Nôn hơi kinh ngạc, nhưng không thể không nói, Lưu Nghĩa Sinh phân tích rất có đạo lý. Những này tình huống, Tống Nôn có thể nhìn thấy, Lạc Ngọc Hành có thể nhìn thấy, Ninh Hòa Đế có thể nhìn thấy. vẫn còn có rất nhiều người không nhìn thấy, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp, chỉ biết cướp đoạt ruộng đồng, tài phú, mỹ nhân, sống mơ mơ màng màng. Nhất là những người đọc sách kia ấn nói người đọc sách hẳn là nhất có thấy xa một nhóm người, nhưng tại Ninh Quốc tuyệt đại đa số người đọc sách chỉ biết chi, hồ, giả, giả, chỉ biết thi thư văn trường, chỉ biết hưởng thụ người đọc sách đặc quyền, sẽ chỉ đứng tại đạo đức điểm cao ba hoa trích tròe, hoàn toàn nhìn không ra hiện nay Ninh Quốc hư giả phồn bình phía sau ẩn dấu hung hiểm. Liên như là kia lệnh Hồ Duệ, nếu là nói cho hắn biết Ninh Quốc có vong quốc nguy hiểm, có lẽ sẽ chỉ rước lấy nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Cái này Lưu Nghĩa Sinh rõ ràng cùng cái khác người đọc sách không đồng dạng, nhưng nếu như chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy để tâm hắn động. Tống Nôn sắc mặt trầm ngưng, vừa mới tiên sinh nói cùng Ninh Quốc có rất nhiều vong quốc hiện ra, xin hỏi tiên sinh vong quốc căn nguyên lại tại nơi nào? Lưu Nghĩa Sinh biểu hiện trên mặt biến càng ngày càng tự tin, chỉ là hơi chút suy tư, liền cho ra đáp án, đất ai. Tống Nôn mí mắt đột nhiên vẩy một cái, mời tiếp tục. Lưu Nghĩa Sinh thản nhiên cười mở miệng lần nữa, đất ai, chính là vạn vật căn bản. Người cần lương thực để duy trì sinh mệnh, mà đất ai có thể sản xuất lương thực, là lấy đất đai liền trở thành trọng yếu nhất tài nguyên. Ta đã từng nghiên cứu qua Đại Sở Vương Triều, Đại Hán Vương Triều, Đại Ngô Vương Triều lịch sử, thông qua ba đại vương triều hưng suy, ta phát hiện một đầu quy luật. Đơn giản tới nói, chính là cực đoan bất công dẫn đến cực đoan giàu nghèo cách xa, từ đó làm cho toàn bộ trật tự xã hội sụp đổ. Mỗi một cái vương triều thành lập đều nương theo lấy chiến tranh, mà chiến tranh sẽ mang đến đại lượng tử vong, đồng thời vương triều thành lập cũng đại biểu cho có từ lâu thế lực hủy diệt, là lấy tại vương triều thành lập sơ kỳ, quốc gia có được đại lượng để đó không dùng đất hoang, lại thêm nhân khẩu số lượng giảm mạnh, bách tính có thể nắm giữ đất đai liền sẽ gia tăng. Thú hồ có thể thành lập một cái vương triều hoàng đế, nhiều hùng tài đại lượng, là lấy tại vương triều sơ kỳ hơn phân nửa đều sẽ xuất hiện mười mấy năm thậm chí là mấy chục năm phồn vinh, tại khoảng thời gian này lương thực, nhân khẩu số lượng tăng lên rất nhiều, quốc gia thực lực phát triển không ngừng. Nhưng, loại này phồn vinh là có cực hạn. Là một cái vương triều tiến vào trung kỳ, văn hóa cùng kinh tế đạt tới đỉnh phong, tùy theo mà đến chính là các loại phồn vinh phía dưới hai hoàng ẩm, theo nhân khẩu số lượng gia tăng, người đồng đều đất đai chiếm hữu lượng sẽ nhanh chóng hạ xuống. Thành viên hoàng thất gia tăng, sẽ chiếm theo đại lượng đất đai, dẫn đến trung nông số lượng tiến một bước giảm bớt. Quý tộc cũng sẽ chiếm đoạt điền sản ruộng đất, nông hộ có đất đai lần nữa giảm bớt. Thế gia đại tộc cũng sẽ chiếm đoạt đất đai, nông hộ có điền sản ruộng đất sẽ bị đè ép đến một cái cực kỳ nhỏ bé tình trạng. Giai tầng thống trị một mực đem không hết thể xã hội tài nguyên, tùy theo mà đến chính là giai cấp cố hóa, vương công quý tộc, sĩ phu, thân hào nông thôn phú thương vì chặt lấy càng nhiều tài phú, liền sẽ dùng càng thêm khốc liệt thủ đoạn đi nghiền ép bách tính. Tới vương triều thời kỳ cuối, đất đai kiêm thậm chí sẽ phát triển đến một cái có thể xương trình độ khủng bố, chiếm cứ tổng nhân khẩu số rất ít sĩ phu, quý tộc cùng thân hào nông thôn sẽ chiếm theo cả nước bảy thành, thậm chí là càng nhiều đất đai, bách tính từ trung nông biến thành tá điển, thậm chí là nông dân. Giai cấp cố hóa, để tầng dưới bách tính rốt cuộc không nhìn thấy lên cao con đường. Làm loại này cực độ bất công, đến để tầng dưới chót bách tính liền cơ bản nhất còn sống đều làm không được thời điểm, đó chính là cầm vũ khí nổi dậy, đó chính là thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập. Sau đó, mới vương triều thành lập, lại là kế tiếp luân hồi. Buồn cười là, vô luận Đại Sở, Đại Hán, vẫn là Đại Ngô, tại hủy diệt đêm trước, bởi vì lấy cách vận tiến bộ, tài phú độ cao tập trung, thậm chí sẽ xuất hiện ngắn ngủi lại dị dạng tinh anh phồn vinh. Loại này hư giả phồn vinh, tê liệt lấy mỗi một cái thượng lưu nhân sĩ, không có người sẽ tin tưởng bọn họ quốc gia sẽ vong, tựa như là hiện tại Đại Ninh. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Lưu Nghĩa Sinh miệng đắng lưỡi khô. Đáng tiếc, nơi này không phải quán trà, không phải còn tới một chén nước trà, thấm giọng nói. Tống Nôn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, mặc dù hắn chưa hề đều không có xem thường cổ nhân trí tuệ ý tứ, nhưng Lưu Nghĩa Sinh ánh mắt cùng cảnh giới, vẫn như cũ để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là liền vương triều chu kỳ luật đều tổng kết ra, thậm chí còn nhìn ra căn nguyên ở chỗ đất này, ở chỗ bất công. Trong lúc nhất thời, Tống Nôn thậm chí có loại cùng Lưu Nghĩa Sinh đối một cái ám hiệu xúc động. Đại tài, tuyệt đối đại tài. Thư giãn một cái tâm tình, Lưu Nghĩa Sinh liền nhìn về phía Tống Nôn, mặc dù sắc mặt bình tĩnh tâm bên trong lại có chút thất vọng, hắn rất rõ ràng phen này ngôn luận là bực nào ly tinh bạn đạo. 8 năm trước, cũng là bởi vì một thiên này xét luận, dẫn đến hắn trở thành tất cả học sinh, giám khảo, thậm chí là Ninh Quốc đại nho trong mắt trò cười, thành loại người hạng người. Hắn cũng vì vậy mà thi rớt. Hắn tin tưởng, Tống Nôn cùng những người kia không đồng dạng, nhưng cũng không biết Tống Nôn phải chăng có thể tiếp nhận như thế cấp tiến quan điểm. Mấy hơi về sau, Tống Nôn đột nhiên vỗ tay cười to, "Tốt, tốt, tốt, tiên sinh lời bản cao kiến. Chỉ là Đại Sở, Đại Hán, Đại Ngô ba cái vương triều, liền có thể từ đó phân tích ra vương triều chu kỳ luận, tài năng của tiên sinh học chính là đương thời thứ nhất." Lưu Nghĩa Sinh thở hắt ra, nhấc lên tâm rốt cục buông xuống, chỉ là rất nhanh sắc mặt của hắn bỗng nhiên một lần, vương triều chu kỳ luận. Sau đó, liền đắng chắc cười. Từng có lúc, phát giác được vương triều hủy diệt quy luật cùng căn nguyên, để Lưu Nghĩa Sinh sinh lòng ngạo mạn, thậm chí ẩn ẩn có chút xem thường thiên hạ cái khác người đọc sách. Tại trong mắt Lưu Nghĩa Sinh, trong thiên hạ đều là tầm thường vô vi hạng người, đó là một loại mọi người đều say ta độc tình tịch mịch cùng ưu việt. Cho đến giờ khắc này, Lưu Nghĩa Sinh mới giật mình tại cái này quốc gia so với mình thông tuệ người có khối người, chỉ là không giống hắn như vậy cao điệu, khoa trương. Liền như là Tống Nôn. Tống Tước gia hiển nhiên từ lâu phát hiện vương triều thay đổi quy luật cùng căn nguyên, thậm chí liền danh tự đều đã định ra tốt. Vương triều chu kỳ luật. Danh tự này cỡ nào phù hợp, cỡ nào hoàn mỹ. Lưu Nghĩa Sinh con mắt dần dần biến nóng rực, nhìn chòng chọc vào Tống Nôn, không hổ là hắn chọn chúng muốn đi theo, muốn đầu nhập vào người, phần này tài hoa, hắn kém xa. Tống Nôn dùng sức hút một hơi, lần nữa nhìn về phía Lưu Nghĩa Sinh, tiên sinh đã có thể nhìn ra vong quốc căn nguyên, có biết nên như thế nào bổ cứu, mới có thể phòng ngừa vong quốc. Lưu Nghĩa Sinh mấp máy môi, chỉ có một kế, có thể để một cái vương triều vạn thế trường tồn. Thỉnh giảng. Từ Xuân Thu chiến quốc cho tới bây giờ, vô luận là các nước chư hầu, vẫn là nhất thống Trung Nguyên vương triều, để mà gắn bó triều đình vận chuyển chi tiêu, chủ yếu nơi phát ra chính là nhân khẩu thuế. Tống Nôn gật đầu, cái gọi là nhân khẩu thuế chính là dựa theo đầu người số thu thuế, cùng mỗi người thu nhập không có bất kỳ quan hệ gì, một người liền giao nạp một phần thuế, hai người liền giao nạp hai phần. Vì sao Lưu Nghĩa Sinh sẽ bỗng nhiên nhắc lên nhân khẩu thuế? Không phải là, tại ta xem ra, đây cũng là lớn nhất không công bằng. Một cái bách tính nhà có người năm thành, ruộng 20 mẫu, muốn giao nộp 5 người thuế, một cái địa chủ đồng dạng nhà 5 người, có ruộng tốt ngàn mẫu, cũng chỉ dùng giao nạp 5 người thuế. Cái này công bằng sao? Địa chủ điền sản ruộng đất càng nhiều, hàng năm có thể thu lấy được lương thực càng nhiều, có thể kiếm được tiền càng nhiều, cũng liền có thể mua xuống càng nhiều đất đai. Mà người bình thường, quanh năm suốt tháng thu nhập lương thực, nộp lên trên thu thuế về sau cũng chỉ là miễn cưỡng no bụng, chợt có thiên tai nhân họa, ngẫu nhiên phong hàn ho khan, có lẽ là một hộ nông gia liền muốn phá sản, vì vượt qua nan quan cũng chỉ có thể bán thành tiền điền sản ruộng đất. Đây chính là một cái tuần hoàn đắc tính, địa chủ thân hào nông thôn, quan viên quyền quý đất đai càng ngày càng nhiều, nông hộ trong tay đất đai càng ngày càng ít. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là thuế đổi. Hủy bỏ nhân khẩu thuế, đem nhân khẩu thuế dung nhập đất đai thuế. Đơn giản tới nói, chính là căn cứ có được đất đai số lượng đến nộp thuế, đất đai nhiều người nhiều nộp thuế, đất đai ít giao thiếu thuế, không có đất đai người không nộp thuế. Như thế, địa chủ thân hào nông thôn sáp nhập, thôn tính đất đai, liền sẽ có được cao chi phí, có lẽ là có thể ngăn chặn đất đai sáp nhập, thôn tính xu thế. Tống Luân thở hắt ra, quả nhiên là bảy đinh nhập mẫu. Môi của hắn đều tại có chút rung động, thi rất sinh đều mạnh như vậy sao? Chương 157, trời sinh vương giả, 3, chương 157, trời sinh vương giả, 3, nhân khẩu thuế là cổ đại các đại vương triều trọng yếu nhất thu thuế một trong. Triều đình dựa theo đầu người số, từ bách tính trên thân rút ra thuế ngân duy trì triều đình vận chuyển, cấp cho quan viên bổng lộc, thanh toán quân đội quân lương các loại, nhưng đối với bách tính tới nói thuế đầu người tuyệt đối là phi thường nặng nề gánh vác. Rất nhiều thời điểm thậm chí sẽ xuất hiện lão bách tính nhọc nhằn khổ sở lao động một năm, kết quả là còn muốn vay mượn thậm chí là bán mà bán nữ nộp thuế tình huống. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến rất nhiều bách tính vì trốn tránh thuế đầu người, tình nguyện giấu kín hộ khẩu làm một cái lưu dân. Khoa trương nhất thời điểm, Khang Hy 50 năm, toàn bộ thanh triều đại khái có được nhân khẩu 1.2 triệu, thực tế cả nước đăng ký nhân khẩu 2.500 vạn không đến, ẩn nấp suất cao tới 80%. Mà thân hào nông thôn, quan viên, quyền quý, hoàng thất dòng họ thì là thừa cơ đại lượng sáp nhập, thôn tính đất đai, mà những người này lại có miễn thuế đặc quyền, dẫn đến triều đình căn bản thu không lên thuế ngân. Về phần bảy đinh nhập mẫu, đích thật là một loại làm dịu đất đai sáp nhập, thôn tính, đồng thời gia tăng quốc khố thu nhập có rất nhiều tác dụng thủ đoạn, nhưng là cái này chính sách hẳn là ung chính thời kỳ mới chính thức thi hành à. Lưu Nghĩa Sinh cái này ra hỏa thế mà trực tiếp đem cái này chính sách trước thời hạn hơn mấy trăm năm. Dạng này người, nếu là có thể gặp được một cái hùng tài đại lược đế vương, đây tuyệt đối là có thể phiên giang đảo hải quát tháo phong vân tồn tại. Đương nhiên, làm biến pháp đưa ra người cùng phổ biến người, sau cùng hạ trạng khẳng định cũng sẽ không tốt hơn chính là. Lưu Nghĩa Sinh còn tại không ngừng giảng thuật bảy đinh nhập mẫu các loại lợi chỗ, rất hiển nhiên loại ý nghĩ này đã ở trong đầu của hắn tồn tại thời gian rất lâu, nói đến thời điểm miệng lưỡi lưu loát. Bất chi bất giác bên trong, thời gian đã qua đi thật lâu. Ngày mùa thu gió, không lạnh, không nóng, đập ở trên mặt, rất là dễ chịu. Một chút màu vàng lá cây từ trên nhánh cây lặng yên bay xuống, rơi vào Lưu Nghĩa Sinh trên đầu, nhưng trước mắt này người đọc sách hiển nhiên có chút nhập ma, hoàn toàn không có chú ý tới trên người lá rụng. Ngay tại Lưu Nghĩa Sinh cảm giác cuống họng đều có chút phát khô, thấy đau thời điểm, lúc này mới rốt cục dừng lại, sau đó một đôi mắt liền sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tống Nôn, tràn đầy tơ máu ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, dường như muốn nghe một chút Tống Nôn đối cái này chính sách đánh giá. Mấp máy môi, Tống Nôn chậm rãi mở miệng, hủy bỏ nhân khẩu thuế, đem nhân khẩu thuế đặt vào thuế đất, cái này đích xác là một hạng rất lớn mật, có lẽ cũng rất có hiệu quả chính sách. Quy nạp bắt đầu, đại khái chính là bảy đinh nhập mẫu. Lưu Nghĩa Sinh trầm ngâm một cái bốn chữ này, sau đó liền gật đầu, đích thật là tương đương phù hợp. Chỉ là, Lưu tiên sinh, ngài có phải hay không quên đi một vấn đề? Tống Nôn cười nói ngâm ngâm hỏi. Lưu Nghĩa Sinh sắc mặt hơi trầm lại, ánh mắt liền có vẻ hơi ảm đạm cùng mê mang. Vấn đề? Không có khả năng có vấn đề. Liên quan tới cái này chính sách, 8 năm trước khoa khảo lúc sau đã trong lòng của hắn có hình thức ban đầu, trải qua 8 năm suy nghĩ, hắn tự nhận là đã cân nhắc đến mỗi một cái phương diện, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì lỗ thủng mới là. Cho dù người nói chuyện là Tống Nôn, Lưu Nghĩa Sinh trong lòng vẫn như cũ có chút không phục. Còn xin tức ra chỉ rõ. Lưu Nghĩa Sinh ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, bày đinh nhập mẫu muốn thật ức chế đất đai sáp nhập, thôn tính, vậy thì nhất định phải muốn gia tăng một cái tiền đề. Tống Nôn nói. Cái gì tiền đề? Thân sĩ một thể nạp lương. Tống Nôn thở hắt ra, không chỉ có là thân sĩ, còn có quý tộc cùng hoàng tộc. T. Lưu Nghĩa Sinh hít sâu một hơi. Hắn muốn cho là mình đã đủ điên cuồng, nhưng ai có thể nghĩ đến Tống Tức gia so với chính mình còn muốn khoa trương. Thân sĩ quyền quý hoàng thất dòng họ một thể nạp lương. Lời này nếu là truyền đi, Tống Tức gia sợ không phải sẽ trở thành linh quốc, thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên tất cả thượng lưu giai tầng đều muốn trừ chi cho thống khoái địch nhân. Hơn nữa, còn là loại kia không chết không thôi địch nhân. Bọn hắn đối Tống Tức gia cừu hận, lại so với thù giết cha, đoạt vợ mối hận càng thêm điên cuồng. Điểm này cũng không khoa trương, tại trước mắt Trung Nguyên bốn nước bên trong, cái gọi là thượng lưu giai tầng, chủ yếu là chỉ hoàng thất dòng họ, phân quý, quan viên, thân hào nông thôn. Hoàng thất dòng họ từ không cần nhiều lời, Thân là thành viên hoàng thất tất nhiên là một quốc gia tôn quý nhất tồn tại, trên người bọn họ có được rất nhiều đặc quyền, trong đó liền bao hàm danh nghĩa điển sản ruộng đất, cửa hàng không cần giao nạp thuế má. Sau đó huyết quý, những này có thể tính làm quân công tập đoàn, bọn hắn tổ tông từng theo thái tổ đánh thiên hạ, thái tổ thành hoàng đế, những này lao huynh đệ tự nhiên cũng muốn đạt được phong thưởng, quốc công, hầu tước, bá tước. Không chỉ là vinh quang, cũng tương tự đại biểu cho quyền lực cùng địa vị, bọn hắn đặc quyền mặc dù không so được hoàng tộc, nhưng không cần nộp thuế điểm này cũng là có. Sau đó là quan viên, cái này có thể tính làm hoàng đế đối quan viên ban ân, cũng là quan viên thân phận cao quý biểu tượng, đồng dạng không cần nộp thuế. Cuối cùng chính là thân. Cái giai tầng này có chút phức tạp, tại hiện tại Trung Nguyên, đã từng quan viên trí sĩ về quê về sau liền xưng là thân, mặc dù quyền lực trong tay không có, nhưng miễn thuế đặc quyền vẫn còn ở đó. Thậm chí nói, để tỏ lòng đối người đọc sách ưu đãi cùng coi trọng, tất cả khảo thủ công danh người đọc sách, thì như nói tú tài, cử nhân loại hình cũng lấy thân sĩ xưng chi, cho dù còn không có vào triều làm quan, nhưng cũng có thể miễn trừ thuế má. Có thể không chút khách khí nói, chính là cái này mấy loại người nắm trong tay toàn bộ Ninh quốc quyền sở hữu lực, mà những người đọc sách kia thì là khống chế dân gian dư luận. Nếu là Tống Tức ra thật tướng sĩ thân một thể nạp lương chính sách đưa ra, toàn bộ quốc gia đều chính là địch nhân của hắn, chính là Ninh Hòa đế sợ là cũng sẽ đứng tại mặt đối lập. Trong lúc nhất thời, Lưu Nghĩa Sinh bị chấn động đến, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật lâu không nói nên lời. Tống luôn lại không thèm để ý kia rất nhiều, thậm chí liền trên mặt tiếu dung đều không có quá nhiều cải biến. Lưu Minh là người thông minh, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền có thể minh bạch. Chúng ta làm giả thiết, nếu như bảy đinh nhập mâu chính sách coi là thật thuận lợi chấp hành xuống dưới sẽ như thế nào? Nếu mỗi một mâu đất thu hoạch rút năm thành, như vậy chỉ cần những cái kia tú tài, cử nhân, thân sĩ biểu thị, ta chỉ lấy ba thành, lập tức liền sẽ có đại lượng địa chủ, nông hộ lựa chọn đem đất đai trực thuộc tại bọn hắn danh nghĩa. Những người này có được miễn thuế đặc quyền. Thứ này cũng ngang với là đem nguyên bản thuộc về triều đình thuế ngân tự mình giữ lại. Triều đình thu thuế sẽ ở trong thời gian ngắn trên diện rộng giảm bớt, thậm chí khó mà duy trì thường ngày vận chuyển, toàn bộ quốc gia diệt vong tốc độ cũng sẽ rất có tăng tốc. Lưu Nghĩa Sinh sắc mặt chợt nhìn, thân thể thậm chí đều đang không ngừng phát run, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh thuận mặt đất, điên cuồng ăn mòn toàn bộ thân thể. Hắn con mắt trợn to bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn chính không thể tin được vất vả 8 năm nghĩ ra được chính sách, thế mà tồn tại lỗ thủng như thế to lớn. Nhưng Tống Nôn lại làm cho hắn tìm không thấy nửa điểm có thể phản bác địa phương. Thân sĩ một thể nạp lương, vô cùng đơn giản mấy chữ, có thể mỗi một chữ đều là như vậy đinh thai nhức óc. Thời gian dần trôi qua, Lưu Nghĩa Sinh sắc mặt thay đổi. Nếu như nói lúc ban đầu, hắn nhìn về phía Tống Nôn ánh mắt càng nhiều hơn chính là kính sợ, như vậy hiện tại chính là tôn sùng. Cho tới nay, Lưu Nghĩa Sinh đều tự xưng là thông tuệ, có viễn siêu cái khác người đọc sách kiến thức, nhưng bây giờ hắn rốt cục minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trước mắt thiếu niên, mặc dù so với mình nhỏ rất nhiều tuổi, có thể hắn kiến thức, hắn nhận biết, năng lực của hắn, xa không phải mình có thể bằng được. Rất khó tin tưởng, một cái 16 tuổi thiếu niên sẽ có như thế kinh người cách nhìn, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết sinh ra đã biết. Cái này một cái chớp mắt, Lưu Nghĩa Sinh ánh mắt biến trước nay chưa từng có nóng rực, điên cuồng, một cái ý niệm trong đầu cơ hồ là không bị khống chế tại lồng ngực của hắn ở trong sinh sôi, hẳn là đây cũng là trời sinh vương giả. Mắt của hắn ra trực nhảy, liều mạng đè ép trong lòng ý nghĩ, nhưng căn bản khống chế không nổi, nếu là Tống Tức ra ngồi lên cái kia vị trí. Chương 158, Cao Tường, Rộng Tích Lương, Hoan Xương Vương. Chương 158, Cao Tường, Rộng Tích Lương, Hoan Xương Vương. Lưu Nghĩa Sinh sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, ngay sau đó lại một mảnh trắng bệnh, trong mắt khi thì sợ hãi, khi thì điên cuồng. Như vậy biến hóa nhìn Tống Nôn đều có chút kỳ quái, xung huyết não. Nhìn xem cũng không giống a. Đúng lúc này, Lưu Nghĩa Sinh đứng người lên hướng về phía Tống Nôn xoay người, một mực cung kính thi lễ một cái, tiên sinh đại tài, tiểu sinh bội phụ. Bộ dáng như vậy để Tống Nôn đều có chút không có ý tứ, liền khoát tay áo biểu thị không cần dạng này, dù sao Lưu Nghĩa Sinh tuổi tác so với hắn còn muốn lớn hơn một chút đây. Tại Lưu Nghĩa Sinh lần nữa ngồi xuống về sau, Tống Nôn lúc này mới lần nữa hỏi, theo Lưu Minh, nếu là tại Ninh Quốc phổ biến bảy đinh nhập mâu cùng thân sĩ một thể nạp lương, phải chăng có thể để cho Ninh Quốc phòng ngựa vong quốc hai hương? Lưu Nghĩa Sinh tầm mắt liền rủ xuống đến, vấn đề này nguyên bản hắn cũng có suy nghĩ qua, nội tâm chỗ sâu đã có một phần đáp án, nhưng bây giờ lại là đem sớm đã chuẩn bị xong đáp án vứt bỏ, sau đó lắc đầu, không có khả năng. Ồ, đây là vì sao? Rất đơn giản, bởi vì hiện tại Ninh Quốc đã là thói quen khó sửa. Lưu Nghĩa Sinh thở hắt ra, chậm rãi nói ra, mặc dù tiểu sinh cũng không tiến vào triều đình, nhưng đối trước mắt Ninh Quốc triều đình thế cục cũng có một chút hiểu rõ. Trước mắt triều cục đại khái chia làm 4 cỗ thế lực. Thứ nhất, chính là lấy Dương gia cầm đầu thế gia đại tộc. Dương gia tại Ninh Quốc lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Tức ra so ta càng rõ ràng, lên tới hoàng đế hậu cung, xuống đến huyện lệnh huyện thừa, khắp nơi đều có Dương gia cái bóng. Dù cho là Ninh Hòa đế muốn hạ đạt cái gì chính lệnh, nếu là không có trải qua Dương gia đồng ý, kia chính lệnh thậm chí đi không ra hoàng cung. Nếu để cho đại hoàng tử thành thái tử, tương lai kế thừa hoàng vị, kia Dương gia lực ảnh hưởng còn phải lại lần gia tăng, đến lúc đó, toàn bộ Ninh Quốc sợ là sẽ phải trở thành Dương gia độc đoán. Tống Luân nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận điểm này, đưa cái ánh mắt ra hiệu Lưu Nghĩa Sinh nói tiếp. Cố thứ hai thế lực chính là lấy Bạch Lộ thư viện cùng Tây Lâm thư viện cầm đầu quan văn phe phái, mặc dù không so được Dương gia thế lực to lớn, nhưng số lượng đông đảo mà lại am hiểu điều khiển dư luận, đối chiều cục ảnh hưởng cũng không thể khinh thường, chỉ bất quá nội bộ cũng không thống nhất, Bạch Lộ đảng cùng Tây Lâm đảng ở giữa bẩn thỉu không ngừng. Cố thứ ba thế lực xem như Bảo Hoàng phái chủ yếu từ một chút thế gia cùng một bộ phận quân công tập đoàn tạo thành, trong đó thế gia lấy Phòng gia cùng Thôi gia cầm đầu, bọn hắn lấy gắn bó hoàng thất chính thống làm mục tiêu, kiên định ủng hộ hoàng thất đoạt lại quyền lợi. nhưng thật muốn nói trung thành chưa hẳn liền có bao nhiêu, có lẽ có thể nói đầu cơ kiếm lợi đi. Dù sao hiện tại hoàng tộc sự suy thoái, nếu là tại lúc này ủng hộ Ninh Hòa đế đoạt lại quyền lực, cái này công lao không thua Tòng Long chi công, phòng gia cùng tôi ra thế tất có thể thu được đến mãi không hết chỗ tốt, có lẽ chính là kế tiếp Dương gia. Cuối cùng một thế lực chính là Ninh Hòa đế. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, rõ ràng là hoàng đế, nhưng tại Ninh quốc trên triều đình quyền nói chuyện ngược lại là nhỏ nhất. Bất quá chúng ta vị này bệ hạ cũng là cái thông tuệ, nếu để cho hắn cùng hai đời trước đó nhân tông đổi một cái vị trí, Ninh quốc thế cục chưa chắc sẽ như thế tối nát. Mặc dù không có cái gì lời nói quyền, Ninh Hòa đế lại có thể bắt lấy cơ hội, lợi dụng bảo hoàng phái, quan văn tập đoàn cùng thế gia đại tộc ở giữa mâu thuẫn, hỏa trung thủ lật, gia tăng hoàng đế lực ảnh hưởng, xếp vào trung thành với chính mình quan lại. Mặc dù mỗi một lần gia tăng cũng không nhiều, sẽ không khiến cho thế gia đại tộc cùng quan văn tập đoàn kiêng kỵ, có thể vài chục năm xuống tới, Ninh Hòa đế trên thực tế nắm giữ quyền hành lại là muốn so nguyên cảnh đế lớn hơn nhiều. Nói thật, cho dù Ninh quốc không lấy nói hoại tội, có thể dạng này không hề cố kỵ đàm luận một cái hoàng đế, chung quy là quá mức, nhưng Tống Luân cùng Lưu Nghĩa Sinh đều không phải là để ý loại chuyện nhỏ này người. Lần này, lại thừa dịp ra qua sự tình, diệt trừ Dương gia ba cái huyện lệnh, mặc dù chỉ là tầng dưới chốt quan biên, nhưng cũng xem như xếp vào mình người. Thậm chí còn để trưởng công chúa điện hạ nắm giữ 5000 chuẩn bị vi binh. Mặc dù quân đội số lượng không nhiều, nhưng đây đã là hoàng tộc không cần hướng bất kỳ bên nào thỏa hiệp, có thể trực tiếp vận dụng toàn bộ. Nghe ra, Lưu Nghĩa Sinh đối Lạc Ngọc Hành đều so với Ninh Hòa đế càng thêm tôn trọng. Trước mắt bốn cái phe phái lẫn nhau tranh đấu, chỉ khi nào thật muốn chấp hành bảy đinh nhập mẫu cùng thân sĩ một thể nạp lương, kia quan văn tập đoàn, thế gia đại tộc, chính là bảo hoàng phái cùng toàn thiên hạ người đọc sách lợi ích đều sẽ nhận tổn thương. Ninh Hòa đế tuyệt đối không dám ở nơi này loại thời điểm đắc tội toàn thiên hạ người đọc sách, càng không nguyện ý cùng bảo hoàng phái ở giữa sinh ra khoảng cách. Cho nên, Ninh Hòa đế cho dù có thể nhìn ra cái này hai hạng chính sách mang tới chỗ tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cũng không dám đi chấp hành. Nói không chừng, liền chính Ninh Hòa đế để muốn bước nguyên cảnh đế theo gót. Coi như Ninh Hòa đế thật đứng vững hết thể áp lực, cường lực phổ biến, thế lực khắp nơi phản đối cũng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là trước tấu chương, biểu đạt một cái bất mãn đơn giản như vậy, dân gian thân sĩ sẽ đoàn kết cùng một chỗ, kháng cự chính sách mới, nói không chừng sẽ còn lường gạt bách tính, cổ động nông hộ xung kích huyện nhà, đây là muốn đổ máu, thậm chí sẽ còn sinh ra phản loạn loại hình sự tình. Ninh Hòa đế, uy thế không đủ, căn bản bất lực trấn áp các phương. Chỉ có khai quốc hoàng đế, tự thân có tuyệt đối quyền uy, lại nắm giữ lấy binh quyền, mới có thể giơ lên đồ đao, giết một mình hắn đầu của quận, chính sách mới có thể phổ biến xuống dưới. Tống Luân lần nữa gật đầu, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian, nhìn ra ở trong đó tệ nạn cùng hung hiểm, phần này cơ trí cùng tài năng, có thể xưng ngọa lòng, ca ngợi. Hiện tại Ninh quốc đã là bệnh nguy kịch, đã là không có cứu vớt tất yếu, cũng cứu không được. Ninh Hòa đế làm hết thảy, cũng bất quá là tạm hoãn Ninh quốc diệt vong tốc độ thôi. Hiện tại tình huống còn không quá rõ ràng, nhưng nếu là tiếp qua mấy năm, khởi nghĩa nông dân sợ là liền sẽ đại quy mô bộc phát, đến kia thời điểm, chính là thiên hạ đại loạn. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào trưởng công chúa trong tay kia 5000 chuẩn bị uy binh, đối mặt loại này hỗn loạn, hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. Tống Luân ánh mắt có vẻ hơi u ám, tiên sinh hẳn là biết được, ta sắp tiến về Liêu Đông, đảm nhiệm một cái huyện lệnh. Trước đây sinh xem ra, như vậy loạn cục, ta làm như thế nào? Lưu Nghĩa Sinh cười, không biết làm tại sao nụ cười kia thế mà nhìn Tống Luân dùng mình, tại ta đến xem, đây là tức ra một cái cơ hội. Cơ hội? Không sai. Lưu Nghĩa Sinh trầm giọng nói ra, Liêu Đông chi địa xa xôi, nghèo nàn, mặc kệ là thế gia đại tộc vẫn là triều đình, đối với Liêu Đông địa khu ảnh hưởng đều là cực nhỏ. Tuy nói tại Liêu Đông, có thể sẽ tao ngộ nữ chân tập kích, nhưng tước gia am hiểu đánh trận, chưa hẳn liền không thể tại Liêu Đông huấn luyện được một chi thuộc về mình tinh binh. Trong loạn thế, binh quyền mới thật sự là có thể bảo mệnh đồ vật. Tự mình mộ binh, là mất đầu đại tội đi. Tống Luân cho mày. À, không, là tại hạ nói sai, tước gia cũng không mộ binh, chỉ là chiêu mộ Liêu Đông thanh niên trai tráng dân phu, hiệp trợ ngăn cản nữ chân thiết kỵ mà thôi. Lưu Nghĩa Sinh lập tức đổi giọng. Tước gia vốn là có hỏa thiêu giặc qua uy danh mang theo, nếu là còn có thể Liêu Đông ngăn trở nữ chân thiết kỵ, tước gia danh vọng sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới, đến kia thời điểm tự nhiên mà nhiên liền sẽ có vô số người tìm nơi nương tựa. Mà lại, cho dù là cùng nữ chân xung đột, cũng chưa chắc không thể cùng nữ chân tiến hành giao dịch. Nữ chân chiến mã mặc dù so không lên hung nô, nhưng cũng muốn so trung nguyên chiến mã tốt hơn rất nhiều, xác nhận có thể huấn luyện được một chi tinh nhuệ kỵ binh. Tống Luân sắc mặt biến càng ngày càng cổ quái, không biết làm tại sao, hắn cảm giác cái này Lưu Nghĩa Sinh tiếng nói, giống như biến càng ngày càng hưng phấn, nhất là kia một đôi đỏ rực trong mắt, nhìn Tống Luân đều có chút run rẩy. Tân Hậu huyện thuộc về Bình Dương phủ, mặc dù cũng thiết trí có thứ sử, chi châu loại hình quan lại, nhưng trong triều quan viên phần lớn không muốn được an bài đến nơi đây, dù sao đến Liêu Đông nhậm chức cùng bị đẩy đi bị giáng chức trích không có quá khác biệt lớn. Mà Liêu Đông bên này lại trời hàn địa đông lạnh, một cái không xem chừng chết rét thứ sử, chi châu cũng đúng là bình thường, đến kia thời điểm Bình Dương phủ rắn mất đầu, mà tước gia trong tay lại có binh quyền, liền có thể thừa cơ tiếp quản. Cho dù triều đình bên kia an bài mới thứ sử tiên nhiệm, có thể đường xá xa xôi, trên đường đi sơn phỉ đông đảo, nếu là cái này thứ sử không xem chừng lại chết trên đường, sợ là liền không ai nguyện ý tới. Như thế, chỉ cần có cái mấy năm, Liêu Đông liền sẽ triệt để biến thành tước gia căn cơ. Nói đến chỗ kích động, Lưu Nghĩa Sinh hô hấp đều biến dị thường gấp rút. Tống Luân thì là trợn mắt hốt mồm, thế nào nghe Lưu Nghĩa Sinh ý tứ này, dường như chính hy vọng có thể cắt cứ một phương, làm trong loạn thế một phương chư hầu. Tại Tống Luân tới nói, cái này đích xác là một con đường. Nếu thật có thể tại Liêu Đông bên kia chế tạo ra một chi thuộc về mình đội ngũ, chính là đối đầu Dương gia cũng coi là đã có lực lượng, tuy là loạn thế tiến đến, cũng có tự vệ tư cách. Bất quá, Linh Hòa Đế chỉ là cho ta phong cái du kích tướng quân quan nhi, chỉ có thể chiêu mộ 3000 sĩ tốt. Tống Nôn trầm tư. 3 vạn. Lưu Nghĩa Sinh có chút thất vọng, hơi ít, bất quá miễn cưỡng đủ. Tống Nôn nháy nháy mắt, ta nói là 3000. Tức ra nói không sai, nếu là có thể có 30 vạn đại quân, quả thật có thể tiêu diệt nữ chân, săn bằng hung nô. Con mắt liền híp lại thành một đường nhỏ, Tống Nôn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Nghĩa Sinh, mà đối diện thư sinh nhưng cũng không có nửa điểm dịch ra tầm mắt ý tứ. Hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng, "Lưu Minh, ngươi đến tụt cùng là muốn cho ta làm cái gì?" Lưu Nghĩa Sinh cũng thẳng tắp nhìn xem Tống Nôn, hít sâu một hơi, trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, rất đơn giản. "Cao tưởng, rộng tích lương, chậm sư vương." Tống Nôn trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ, cái này là tại khuyến khích hắn tạo phản a. Chương 159, hoàng đế có thể muốn chết, 1, chương 159, hoàng đế có thể muốn chết, 1, cao tưởng, rộng tích lương, chậm sư vương. Ngay thẳng phiên dịch một cái. Hèn bọn phát dục, đường sóng. Đây là tại xúi dục hắn tạo phản a trong lúc nhất thời, Tống Nôn thậm chí có loại đem Lưu Nghĩa Sinh đầu cải mở, nhìn xem kia sọ não bên trong đến tột cùng lấp thứ gì đồ vật xúc động. Cái này ra hỏa, coi là thật không sợ chết. Hắn cùng hắn chỉ là vừa mới nhận biết, chính là tính tiến lên lần gặp gỡ cũng mới lần thứ hai, thế mà liền dám khuyến khích hắn tạo phản. Coi như Ninh Quốc không lấy nói hoài tội, khiến cho toa tạo phản tội danh cũng đủ để phán xử Lưu Nghĩa Sinh một cái thu được về sự trảm. Hắn cứ như vậy xác nhận chính mình sẽ không đem hắn bán. Mà lại, cho dù tạo phản, Tống Nôn cũng không cảm thấy hiện tại là tạo phản tốt thời điểm. Chu Nguyên Chương tạo phản lúc sau đã là nguyên mặt thiên hạ đại loạn, mà bây giờ Ninh Quốc mặc dù cũng có khởi nghĩa nông dân, nhưng đều chỉ là tiểu miêu 2-3 con, lớn nhất một cố nông dân quân cũng bất quá 2 vạn người, cự ly thiên hạ đại loạn còn kém chi rất xa. Lúc này Ninh Quốc tựa như là một chiếc thuyền, mặc dù tàn phá, nhưng miễn cưỡng còn có thể mở mấy năm. Tống Nôn trong đầu liền hiện ra lần lượt từng thân ảnh, có Không Thiền, có Cố Bán Hạ, có Lạc Thiên Ý Điệp, có Lạc Thiên Tuyển, còn có Lạc Thiên Xu, Lạc Thiên Quyền cùng Lạc Thiên Dương cái kia sắt bu ngơ. Có thể, rõ ràng nhất lại là Lạc Ngọc Hành. Tống Nôn rất rõ ràng, Lưu Nghĩa Sinh nói tới tạo phản, cùng Lạc Ngọc Hành tại Linh Hòa Đế an bài phía dưới phụng chỉ tạo phản là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Lạc Ngọc Hành tại thiên hạ đại loạn thời điểm lấy hoàng thất công chúa thân phận khởi binh, thừa cơ diệt trừ Ninh Quốc đại địa bên trên ưu ác tính, để Ninh Quốc có cơ hội khởi tử hồi sinh, đây cũng là Linh Hòa Đế sau cùng thủ đoạn, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, Linh Hòa Đế cùng Lạc Ngọc Hành tuyệt đối sẽ không làm như thế. Nếu như thất bại, Lạc gia từ đây tại Trung Nguyên đại địa biến mất. Nếu như thành công, Ninh Quốc vẫn như cũ họ Lạc, thậm chí so đã từng Ninh Quốc càng thêm cường đại. Đây là một trận đánh cược. Mà Lưu Nghĩa Sinh trong miệng tạo phản, chính là sốc cái này một mảnh bầu trời. Ninh Quốc sẽ trở thành lịch sử, mới quốc gia sẽ thành lập. Như thật làm như vậy, nương sẽ rất thương tâm a. Nghĩ như vậy Tống Nôn cả cười cười, hơi chuyển động một cái bả vai, thư giãn bởi vì thời gian dài duy trì cùng một cái động tác mà có chút cứng ngắc khớp nối, từ dưới đất đứng lên. Ngước mắt nhìn lại, lửa đỏ mặt trời còn treo tại thương cung, ánh nắng có chút nóng rực, có chút chướng mắt, ánh mắt đau nhức, trước mắt nhìn thấy hình tượng liền thêm ra một chút màu trắng lốm đốm cùng quan điểm. Trương Long Triệu Hổ, Không Thiền Bộ Vũ, rất trung thực canh giữ ở chu vi, không có bất luận kẻ nào tới gần. Cự ly có chút xa, cũng nghe không đến bên này thanh âm. Gió từ phía sau thổi qua, sợi tóc đen xì liền ở trước mắt nhảy múa, hơi có vẻ lộn xộn. Tay phải nâng lên, hướng thương cung dường như muốn bắt lấy kia hỏa ở mặt trời, nhưng cuối cùng lại chỉ bắt lấy một viên khô héo lá rụng biên giới hắt hắt nha nha, dường như bị côn trùng đập qua. Lưu Tiên Sinh, làm xưng hô này xuất hiện, Lưu Nghĩa Sinh trên mặt liền lộ ra một chút tiêu dung, hắn biết mình có lẽ không thành công, nhưng ít ra không có thất bại. Chúng ta hôm nay cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, vì sao muốn khuyến khích lấy ta làm loại chuyện đó? Ta biết rõ lời này khả năng có vẻ hơi vô tình, nhưng chúng ta hẳn là chỉ có thể coi là người xa lạ, không phải sao? Tống Nôn quay người, nhìn về phía Lưu Nghĩa Sinh. Hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, Lưu Nghĩa Sinh là Ninh Hòa Đế an bài tới thăm dò chính mình có hay không dạ tâm. Chỉ là, không giống. Tống Nôn có thể cảm giác được Lưu Nghĩa Sinh trong lồng ngực đè nén điên cuồng, hắn là thật muốn sốc ngày này. Mà lại, hiện tại Ninh Hòa Đế cũng không có phần này tinh lực. Lưu Nghĩa Sinh cười cười, tiến lên một bước vươn người đứng ở Tống Nôn thân thể sau đó một điểm vị trí, chỉ là đưa lưng về phía Tống Nôn, ánh mắt nhìn về phía Ninh Bình. Không, là Ninh Bình càng xa phương hướng, là Hải Dương. Bởi vì ngươi rào sát giặc qua, bởi vì ngươi, Ninh Quốc đối mặt giặc qua lần thứ nhất mở mày mở mặt, bởi vì ngươi sẽ dùng giặc qua đầu lâu rèn đúc kinh quan. Thanh âm của hắn dường như tại đè nén cái gì đồ vật, ta vẫn cảm thấy một cái liền bốn quốc con dân đều không thể bảo hộ quốc gia, là không có tồn tại tư cách. Tống Nôn không nói, hắn đại khái đoán được một chút. Ta chỉ muốn Trung Nguyên con dân không hề bị dị tộc cướp hiếp, ta chỉ nguyện Trung Nguyên bách tính có thể sống giống người. Lưu Nghĩa Sinh nụ cười trên mặt biến có chút đắng chát chát, khả năng ta yêu cầu này quả thực là có chút quá phần đi. Nhiều năm như vậy, ta mặc dù gặp không ít người, quyền thế thao thiên giả cũng có, thông tuệ hơn người người cũng có, nhưng tại trong mắt những người này phổ thông bách tính bất quá heo chó. Ngươi biết không? Xuyên thấu qua ánh mắt của những người đó, ta có thể cảm giác được bọn hắn thậm chí không có đem phổ thông lão bách tính xem như người, liền phảng phất bọn hắn cùng lão bách tính là hai loại khác biệt sinh mệnh. Nhưng Tống tước gia ngươi không đồng dạng, ngươi là nam tước, là quý tộc, là trưởng công chúa phủ quân mã. Ngươi mặc dù tại nạn dân tụ tập thời điểm giết chết hơn 1000 người, nhưng là ta có thể nhìn ra, trong mắt ngươi, nạn dân cùng ngươi đều là người. Ừm, ngươi khả năng không có đem những cái kia giặc qua là người, bất quá cái này không trọng yếu, dù sao bọn hắn vốn là không tính là người. Tóm lại, trong mắt của ta, ngươi chính là ta vẫn luôn đang tìm người. Có lẽ, Chính là bởi vì nội tâm chỗ sâu một loại nào đó chấp niệm, Lưu Nghĩa Sinh mới có thể sinh ra điên cuồng như vậy suy nghĩ. Tống Nôn tầm mắt chậm rãi rủ xuống, không biết đang suy tư điều gì. Mà lại, coi như không vì bất tính, tức ra cũng phải vì chính mình suy nghĩ một chút đi. Lưu Nghĩa Sinh thanh âm vẫn còn tiếp tục, kỳ thật, tại ta đến xem, khả năng này là tức ra ngươi duy nhất sinh lộ. Tống Nôn mí mắt nâng lên, đen nhánh trong con ngươi nhìn không ra tình cảm gì, nói thế nào? Ta không biết rõ Ninh Hòa Đế đến tột cùng gặp cái gì, nhưng ta có thể đoán được, Ninh Hòa Đế hiện tại tình huống tất nhiên phi thường hỏng bét. Lưu Nghĩa Sinh thanh âm vẫn như cũng là không đội không chậm, mặc dù chỉ có 3000, nhưng hắn có thể để ngươi trưởng bình điểm này bản thân tựu đầy đủ vì gì, hắn đối ngươi cũng không hiểu rõ. Tức ra thực lực, mặc dù thông qua giả qua bày ra một chút, nhưng này cũng có thể là trùng hợp, dù sao kia chỉ là một lần cô lập sự kiện. Độ trung thành cái gì, càng là căn bản không có biện pháp đến xác nhận. Binh quyền đối với Ninh Hòa Đế tới nói, tất nhiên là cực kỳ chân quý, nhiều năm như vậy Ninh Hòa Đế khẳng định cũng bao nhiêu nuôi dưỡng một nhóm trung tâm sáng rõ thủ hạ, mà hắn thế mà không có đem chân quý binh quyền giao cho những người kia, mà là tại các phương diện đều không thể xác nhận tình huống dưới, binh tướng quyền giao cho ngươi trong tay, nói rõ Ninh Hòa Đế kỳ thật đã không có cái khác lựa chọn. Hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, đánh cược một lần. Tống Nôn sắc mặt dần dần trầm xuống, trước đó không có ở phương diện này nghĩ lại qua, bây giờ bị Lưu Nghĩa Sinh nhắc nhở, hắn mới phát giác được Ninh Hòa Đế tình trạng, có lẽ so trước đó suy đoán còn bết bát hơn. Có lẽ chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất, hắn bồi dưỡng thân tín, hiện tại đã chết, hoặc là lúc nào cũng có thể sẽ chết, binh quyền giao cho những người này tương đương chắp tay nhường cho người. Loại thứ hai khả năng, những người thân tín này đã phản bội hắn. Lưu Nghĩa Sinh trong mắt lóe quỷ dị ánh sáng, mà lại, Ninh Hòa Đế đã làm 19 năm hoàng đế, 19 năm a, từ đại sở thành lập đến bây giờ, có mấy cái hoàng đế tại vị thời gian có thể vượt qua 19 năm. Không thể nói không có, nhưng tuyệt đối bất quá. Mà lại, so sánh với tiên đế, Ninh Hòa Đế rõ ràng khó đối phó hơn, mà lại lần này Ninh Hòa Đế đã bắt đầu ý đồ nắm giữ binh quyền, chắc chắn bị một ít người kiêng kỵ. Có lẽ, một ít người đối Ninh Hòa Đế kiên nhẫn đã đến cực hạn. Đừng quên, Nguyên Cảnh Đế là thế nào chết? Tống Luân con ngươi đột nhiên co bảo, Nguyên Cảnh Đế tình huống hắn nghe Lạc Tiên Y liền nói qua, tại hoàng cung dạo hồ thời điểm rơi xuống nước hồ, sau đó cứ như vậy bị chết. Người nói là, nếu như ta suy đoán không sai. Lưu Nghĩa Sinh thanh âm thâm trầm, Ninh Hòa Đế sợ là sắp phải chết. Chương 160, gặp lại Cao Dương của chúa 2, chương 160, gặp lại Cao Dương của chúa 2, Ninh Hòa Đế khả năng sắp phải chết. Tống Luân trong mắt khẽ run lên. Cứ như vậy công khai biểu thị hoàng đế có thể muốn chết rồi, đây quả thực là đại bất kính, nhưng bây giờ Tống Luân căn bản không có thời gian đi suy nghĩ những này đồ vật, sắc mặt của hắn biến ảo, đủ loại tình huống bắt đầu ở trong đầu điên cuồng hội tụ. Cứ việc trước mắt cũng không có bất luận cái gì Ninh Hòa Đế thân thể không tốt nghe đồn, nhưng là tại cẩn thận suy tư một phen về sau, Tống Luân không thể không thừa nhận Lưu Nghĩa Sinh suy đoán rất có thể. Dù sao, giết chết hoàng đế loại chuyện này, những người kia cũng không phải chưa từng làm. Đối với bọn hắn tới nói, ngồi tại trên long ỷ nguyên cảnh đế không nghe lời, vậy liền giết chết đổi một cái nghe lời một điểm đi lên, chỉ là chưa từng nghĩ thay đổi tới cái này càng thêm thứ nhi đầu. Đồng dạng tình huống, chỉ cần không chạm tới căn bản lợi ích, bọn hắn có lẽ còn có thể nhẫn lại, chỉ khi nào cảm giác tình huống muốn mất khống chế, những người này đại khái liền sẽ áp dụng bẩn thỉu nhất thủ đoạn. Ninh Hòa Đế hiển nhiên cũng là đã nhận ra cái gì, cho nên mới sẽ đem trong tay chỉ có binh quyền toàn bộ phân đi ra, đánh cược một lần, về phần đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ, sợ là Ninh Hòa Đế cũng không có nửa điểm nắm chắc. Chính là không biết rõ, những người kia đến tột cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn đi giết chết Ninh Hòa Đế, cũng không về phần bên Đường Thị Quân. Dù sao, đây chính là để tiếng xấu muôn đời, Tư Mã gia bởi vì chuyện này bị mắng hơn ngàn năm. Có lẽ là độc chết, cũng có thể là giống Nguyên Cảnh Đế như thế chết bệnh. Hoàng đế nha, cao nguy chức nghiệp, ngoại trừ cực thiểu số đặc biệt, tuyệt đại đa số mệnh đều không giải, chết cũng bình thường. Tiên Ninh Hòa Đế có rất lớn có thể là Lạc Thiên Tuyển chân chính phụ thân, cái này nếu là chết không biết rõ Lạc Thiên Tuyển có thể hay không rất thương tâm. Trong lòng có chút cổ quái nghĩ đến, đúng lúc này Lưu Nghĩa Sinh thanh âm liền vang lên lần nữa, một khi Ninh Hòa Đế băng hà, kia kế thừa hoàng vị tất nhiên là đại hoàng tử. Bản thân liền là trưởng tử, lại có Dương gia làm hậu thuẫn, hắn vị trí cơ hồ không người có thể dung chuyện. Làm đại hoàng tử trở thành mới hoàng đế, Dương gia lực ảnh hưởng sẽ chưa từng có bành trướng, chính là nguyên bản bảo hoàng phái cùng quan văn tập đoàn, hoặc là bị Dương gia diệt trừ, hoặc là chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc. Thực ra, ngài cùng Dương gia quan hệ, không cần ta nhiều lời a. Ngài cảm thấy ngài có phụ thuộc Dương gia khả năng sao? Lưu Nghĩa Sinh thanh âm phi thường bình tĩnh, nhưng Tống Nôn lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch Lưu Nghĩa Sinh trong miệng nói tới, ngoại trừ tạo phản bên ngoài, không đường có thể đi đến tột cùng là có ý gì. Chính là hắn không muốn tạo phản, vì sống sót, vì bên người coi trọng những người kia, cũng cuối cùng rồi sẽ bị buộc đạp vào con đường này. Tống Nôn có chút đau đầu, có chút thở hắt ra, tâm tình lần nữa khôi phục bình tĩnh, "Tiên sinh, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta đi." "Vừa vặn, ta cái này tiểu huyện lệnh còn thiếu một sư gia, chính là lấy tiên sinh mới có thể có chút ủy khuất." Lưu Nghĩa Sinh nụ cười trên mặt tại thời khắc này triệt để nở rộ, nếu không phải còn muốn gắn bó hình tượng bản thân, hắn thậm chí đều muốn cất tiếng cười to, hắn biết rõ Tống Nôn rốt cục bị chính mình nói động. Hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng con đường này đến tột cùng là bực nào hung hiểm, nhưng hắn cũng không hối hận, cho dù thất bại, cho dù thi thể tách rời, có dạng này một phen trải qua, cũng không uổng công tới này trên đời đi một lần. Hắn xoay người, nhìn qua Tống Nôn bóng lưng, nguyện làm chúa công quên mình phục vụ. "Đi thôi, trước theo giúp ta đi một chuyến Tùng Châu, nhìn có thể hay không từ phòng đức trong tay mượn một điểm binh, ra qua vấn đề cũng nên giải quyết." Tống Nôn thở hắt ra, nói, "Ra qua." Lưu Nghĩa Sinh hơi nghi hoặc một chút, bất quá cái này thời điểm Tống Luân đã chào hỏi một cái Trương Long Triệu Hổ cùng Không Tiền Bộ Vũ. Mấy người một lần nữa trở lại trên xe ngựa, Trương Long Triệu Hổ cùng Bộ Vũ không nói một lời, dường như đối Tống Luân cùng Lưu Nghĩa Sinh thời gian dài như vậy giao lưu không có nửa điểm hiếu kỳ. Không Tiền mặc dù nghĩ phải biết, chung quy là thiếu nữ tâm tính, bất quá làm trưởng công chúa phủ tiểu thị, phương diện này huấn luyện vẫn phải có, nàng biết rõ cái gì gọi là chuyện không nên hỏi đừng hỏi. Trên đường thời điểm, Tống Luân cũng đơn giản cho Lưu Nghĩa Sinh giảng một cái quân xuyên tông giới mời, cùng suy đoán của mình. Lưu Nghĩa Sinh trong mắt liền rất là hưng phấn, quả nhiên không hổ là hắn nhận định chúa công, cho dù biết rõ đối phương số lượng có thể là tự thân mấy lần, chuẩn bị uy binh tuyệt đại đa số càng là tên lính mới, chính là như thế chúa công trong lòng suy nghĩ sự tình không phải chạy trốn hay là phòng thủ, mà là muốn thiết hạ cả bẫy, đem đối phương bằng diện. Có lẽ, người có năng lực, tư duy đều là dạng này không giống bình thường đi. Chỉ là cũng không biết rõ có phải là ảo giác của hắn hay không, Lưu Nghĩa Sinh luôn cảm giác Tống Luân dường như đối giặc qua có một loại khác, có thể xưng cố chấp cừu hận. Hắn rất khó miêu tả cái loại cảm giác này, nhưng hắn biết rõ, so sánh với nữ chân hung nô những này dị tộc, Tống Luân thậm chí hận không thể đem giặc qua vong tộc diệt chủng. Sau đó, Lưu Nghĩa Sinh hưng phấn hơn. Trong lòng thậm chí tính toán, lần này nếu là còn chút kinh quan, hắn cũng chuẩn bị tự thân lên tay tạo một cái to lớn kinh quan, nói không chừng còn có thể thiết kế một cái khác gây nên một điểm tạo hình, có thể danh truyền thiên cổ đây. Xe ngựa một đường lay động bất chi bất giác ở giữa liền đến Tùng Châu phủ. Tùng Châu phủ cũng gặp thủy tai, bất quá nơi này dù sao cũng là phủ thành, các loại vật tư là tương đối dư thừa, là lấy hồng thủy mặc dù từ phủ thành ở giữa quần 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 tới, có thể trừ ý đi Lạc Hà hai bên bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong, mà lại lần này đại hồng thủy trước đó bờ sông kiến trúc liền đã bị quét sạch một lần, hiện nay mới kiến trúc còn chưa hoàn thành, là theo cư trú ở bờ sông phủ cận người cũng không coi là nhiều. Về phần nạn dân, tuyệt đại bộ phận đi Ninh Bình, Tùng Châu phủ bên này ngược lại là không có áp lực quá lớn. Bất quá dù sao cũng là phủ thành, cho nên tiến vào Tùng Châu nạn dân vẫn có một ít. Kia Phòng Hải có lẽ tại xử lý đạo lý đối nhân xử thế, triều đình luẩn túi phương diện rất có bản sự, xử lý chính vụ phương diện liền tương đối lơ lỏng. Bất quá Tống Luân viết xuống trần thai chương trình, Lạc Ngọc Hành cũng cho Phòng Hải đưa một phần. Nếu không phải Phòng Hải kia một phong tấu chương, Tống Luân, Lạc Ngọc Hành có thể được đến chỗ tốt tất nhiên phải lớn đánh chết gấu, lại thêm trên phương diện làm ăn vắng lai, Phòng gia hẳn là cũng xem như bảo hòa phái, song phương trước mắt xem như minh hữu, Lạc Ngọc Hành cũng không để ý cung cấp một chút giúp đỡ. Ý địa dạng họa hồ lô. Đối Phòng Hải tới nói tính không được việc khó gì, là lấy Tùng Châu phủ nạn dân cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ là nghe nói, một chút đang chạy nạn trên đường phạm tội mà nạn dân, nghe nói Tống Luân đồ tể chi danh, không dám đi Ninh Bình liền đều đến Tùng Châu phủ. Lúc ban đầu thời điểm coi như tương đối trung thực, có thể theo thời gian từng ngày đi qua, bản tính liền dần dần bại lộ, tại nạn dân trong doanh địa náo động lên không ít tai họa. Vừa mới bắt đầu Phòng Hải còn hy vọng có thể trấn an, có thể càng là trấn an đối phương thì càng tùy tiện, cuối cùng đem Phòng Hải cũng cho làm phát bực, bắt mấy cái điển hình chặt đầu về sau, còn lại nạn dân mới trung thực bắt đầu. Biết được điểm này thời điểm Tống Luân liền khịt mũi coi thường, thật đúng là coi là Phòng Hải loại này đại gia tộc ra người là cái gì Bạch Liên tiêu xài không được. Hiện nay, nạn dân cũng đã dần dần rời đi. Tùng Châu phủ một chút xíu khôi phục ngày xưa trật tự. Chỉ là, cửa thành phụ cận thủ vệ sĩ binh vẫn là tương đối nghiêm ngặt, tại xe ngựa đến cửa ra vào thời điểm liền lập tức bị ngăn lại, đưa ra nam tước thân phận bài về sau, mới lấy cho đi. Nam tước mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tước vị, bất quá nhiều ít vẫn là có thể phát huy một chút tác dụng. Bởi vì lấy bên trong Tùng Châu phủ lộ diện bị hủy, bây giờ còn chưa có chữa trị, mất mồ, ngồi xe ngựa ngược lại là càng thêm khó chịu, cho nên thủ thành sĩ binh liền đề nghị Tống Luân đem xe ngựa tạm thời lưu tại cửa thành phụ cận, bọn hắn có thể giúp một tay chiếu khán. Xe ngựa loại này đồ vật, nhưng không có cái gì giảm sóc công năng, Tống Luân cũng không muốn cái mông chịu tội, liền đem xe ngựa buộc ở cửa thành phụ cận trên một cây đại thụ. Không Tiền cũng là rất hiểu quy củ, cười hì hì từ trong ví lấy ra mấy khối bạc vụn, ý nào đưa cho những này sĩ binh. Từng gương mặt một trên liền tràn đầy tiêu dung, tất cả đều vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định cho quý nhân xe ngựa nhìn kỹ. Đến bên trong thành, liền biết rõ vệ binh lời nói không giả, lộ diện ở trên đều là to to nhỏ nhỏ cái hố, một chút dân phu ngay tại một lần nữa làm nền lộ diện, nếu là quả thật cưỡi xe ngựa thì đến, sợ là sẽ phải tương đương phiền phức. Hiện nay Tùng Châu phủ cũng mất ngày xưa náo nhiệt, đại khái đều tại xử lý thai sau sự tình đi, trên đường phố gặp không đến ngày xưa chạy tiểu hài, không gặp được gánh xiếc linh người, nghe không được vang trời chiến trống, cũng gặp không đến miệng lưỡi lưu loát người kể chuyện. Trong lúc nhất thời, có vẻ hơi thanh lãnh. Chính là quần ngọc huyện cũng không có gì khác nhân, trong thính đường, một chút ăn mặc hoặc là trang điểm lộng lẫy, hoặc là thanh thuần động lòng người cô đơn, liền có chút buồn bực ngán mà ngồi, nhỏ giọng nói gì đó. Thỉnh thoảng nghe đến ngoài cửa tiếng bước chân, liền sẽ ngước mắt nhìn lại, phát hiện không vào được ý tứ, liền không khỏi thất lạc. Dù sao các nàng thu nhập thế nhưng là cùng khách nhân số lượng móc đối. Trận này hồng thủy, hai tháng cơ hồ đều không có gì doanh thu, mẹ mỗi ngày đều là sầu mi khổ kiểm. Nói đến, tại cái này quần ngọc huyện bên trong, còn có một cái giống như Dương Tư Giao tu hành mỹ thuật trang sáng cô nương. Trong lòng tùy ý nghĩ đến, bất chi bất giác liền đến trong thành, trong lúc lơ đãng một thân ảnh liền đập vào mi mắt. Kia là một nữ tử, bên người đi theo hai tên nha hoàn. Có lẽ là bởi vì lấy sắc trời dần lạnh nguyên nhân, một đầu phi bạch rủ xuống đến xuân thủy nở nang vòng eo, gấm tứ xuyên váy ngắn cao buộc ngực thế, đầy đặn dáng người ưu nhã mà thong dong, một đầu mái tóc đen nhánh cao cao co lại, lại là một vị phụ nhân. Phía sau nhìn lại, màu tuyết váy liền sấn ra hình chữ nhân vết tích. Dù chưa từng nhìn thấy chính diện, nhưng như vậy nở nang sung mãn tư thái, không phải phòng tuấn thế tử, cao dương quận chúa lại là người nào? Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía một bên khác, góc tường, có thể nhìn thấy mấy thân ảnh mang theo vài phần quỷ quỷ quái túy.
chương 161, biểu tỷ 3, chương 161, biểu tỷ 3, tại hôm nay trước đó, cùng vị này Cao Dương quận chúa cũng chỉ gặp một lần, vẫn là tại đêm thất tịch thi hội bên trên. Tống Nôn hơi kém đều nhanh muốn quên vị quận chúa này tướng mạo, nhưng này tư thái lại nhớ kỹ rõ ràng. Sung mãn, nở nang, thư tha. Đại khái chính là cái gọi là nhục cảm mỹ nhân. So với loại kia mảnh mai nữ tử, dạng này nữ nhân dường như càng có thể gây nên nam nhân xúc động. Kỳ thật, thật muốn từ quan hệ nhìn lại, Cao Dương quận chúa cùng Lạc Thiên Tuyển xem như biểu tỷ muội, Tống Nôn còn muốn xưng hô Cao Dương nhất âm thanh biểu tỷ. Trước đó bởi vì lấy Cao Dương hai chữ, còn đối vị quận chúa này sinh ra một chút thành kiến, cảm thấy phòng tuấn trên đầu khẳng định phải xanh mơn mận, chỉ là sau đó giải hơi nhiều một chút về sau liền phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Vị này Cao Dương quận chúa kỳ thật thuộc về loại kia tương đương dịu dàng hiền thục nữ tử, hoàn toàn không có nửa điểm hoàng thất công chúa điêu ngoa cùng phong túng, cũng chưa từng nghe nói nàng cùng cái nào nam tử ở giữa sinh ra qua cái gì chuyện xấu. Ngược lại là phong tuấn, yêu thích người bên ngoài nữ tử điểm này có không ít người biết rõ. Trong lòng suy nghĩ, Tống Nôn liền hướng về phía Cao Dương quận chúa phương hướng đi đến, dù sao cũng là thân thích, đợi chút nữa mà còn muốn đi phòng ra bái phòng, dạng này gặp được nếu là không đi chào hỏi, khó tránh khỏi có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nơi đó là một nhà cửa hàng trang sức tử. Cao Dương ngay tại chọn lựa châm gài tóc, mảnh khảnh ngón tay chính nắm nuốt một gốc thúy ngọc cây châm nối tấm gương qua tay, chỉ là cái này châm gài tóc không cách nào làm cho Cao Dương hài lòng, hơi thử một cái liền từ bỏ. Sau đó, liền từ trong gương nhìn thấy cái gì, sung mãn thân thể quay lại. Tống Nôn mang trên mặt nhu hòa ý cười, hướng về phía Cao Dương quận chúa có chút không lời, "Quận chúa, nhiều ngày không thấy, gần đây mạnh khỏe." Cao Dương quận chúa trên mặt cũng không có cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng, chỉ là mang theo nhàn nhạt ý cười, "Cái gì quận chúa, đâu chỉ như thế xa lạ. Nói đến, ta nên gọi ngươi một tiếng muội phu đây." Vẫn là nói, "Ngươi muốn cho ta cũng tôn xưng ngươi một tiếng tứ gia." Tống Nôn liền lắc đầu, nam tước mặc dù bước vào hân quý hàng ngũ, nhưng tại quận chúa trước mặt cũng thật sự là cầm không xuất thủ, hai người hàn huyên một trận, Cao Dương liền hỏi, "Muội phu hôm nay đến Tùng Châu thế nhưng là có việc?" Tống Nôn a cười cười, ngược lại là chuẩn bị đi bái phòng một cái thứ sử đại nhân. Sau đó, Cao Dương trên mặt biểu lộ liền bỗng nhiên biến có chút cổ quái, trên dưới đánh giá một cái Tống Nôn, "Hôm nay kỳ thật, thôi, vừa bạn, ta cũng không quá mức hứng thú đi dạo, liền dẫn ngươi trở về đi. Chỉ là, đến phòng phủ, hơi cẩn thận một chút đi." Tống Nôn hơi kinh ngạc, hẳn là phòng phủ còn có cái gì đặc biệt quy củ hay sao? Bên kia dừng một chút, sau đó cười lên, "Quy củ ngược lại là không có, chỉ là..." Gia lão trước mắt ngay tại chiêu đãi một vị quý khách, lệnh hô khánh phòng, là Tây Lâm thư viện Tùng Châu phân viện viện trưởng. "Điều này cùng ta không có quan hệ gì, ta cũng không biết hắn. Hắn là lệnh Hồ Duệ phụ thân, thủy thai trước đó, con của hắn mất tích, sau khi được một phen tìm kiếm, tại một chỗ trong đất bùn đào ra hắn thi thể, xác nhận bị người mưu sát." Tống Nôn liền há hốc mồm, "Có đúng không? Vậy thật đúng là đáng sợ, Tùng Châu chỉ an là nên tăng cường một điểm." Cao Dương lại xem xét Tống Nôn liếc mắt, rất nhanh lại thu hồi ánh mắt không nói nữa, "Có một số việc chạm đến là thôi, nói quá nhiều ngược lại là không tốt." Ngược lại là Tống Nôn, tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau mở miệng lần nữa, "Con chúa, gọi ta biểu tỷ hoặc ca tỷ là được." "Tốt a, biểu tỷ. Ngươi gần nhất đắc tội người nào sao? Nói thế nào? Có người đang theo dõi ngươi nha." Cao Dương thân thể nhỏ bé không thể nhận ra khẽ run lên, cơ hồ là qua trong giây lát liền khôi phục bình thường, chính là liền tiến lên đi lại cũng không từng có mảy may biến hóa, có đúng không? Vậy thật đúng là dọa người, chúng ta sớm đi trở về đi." Tống Nôn con mắt híp một cái, lặng lẽ quay người hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ là mục đích lại cũng không là mấy cái kia người theo dõi, mà là Lưu Nghĩa Sinh. Hiển nhiên, Lưu Nghĩa Sinh cũng đã nhận ra một chút không đúng, lông mày thoáng nhíu một cái, chợt cũng đã tăng ra. Tống Nôn cũng không nói thêm cái gì, cứ như vậy tại Cao Dương dẫn đầu dưới đến phòng phủ. Nói như vậy quan viên cũng sẽ không đem dinh thự tạo quá mức xa hoa, chí ít từ bên ngoài nhìn sẽ không. Dù sao những người làm quan này mặc kệ sau lưng có bao nhiêu dơ bẩn, bên ngoài lại đều muốn giữ lại một cái lưỡng tụ thanh phong thanh danh tốt. Nhưng Phong Hải hiển nhiên không cần như vậy. Dù sao phía sau là Phong gia, Tùng Châu thứ sử này một ít độc lộc, có lẽ là vẫn còn so sánh không lên Phong Hải ngẫu nhiên một lần tiêu khiển. Là lấy trước mắt tòa phủ đệ này tương đương xa hoa lãng phí, so với Ninh Bình huyện Lạc phủ cũng chưa từng kém. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. Hoàng hôn còn chưa từng giáng lâm, phòng phủ cửa chính cũng đã giấy lên đèn lồng, trời chiều dư huy bao phủ, như là đắp lên một tầng vàng óng ánh. Trước cổng chính hai tôn sư tử đá uy vũ trang trọng, kia tảng đá điêu khắc ánh mắt tựa như tại nhìn chăm chú dinh thự phía trước lui tới người đi đường. Cánh cửa rộng mở, lộ ra bên trong thật sâu đình viện cùng xen vào nhau tinh tế hành lang đình đài. Tại Cao Dương quận chúa dẫn đạo dưới xuyên qua giường cột chạm chỗ cửa lầu, bên trong đá xanh làm nền, hòn non bộ xen vào nhau, núi đá ở giữa còn có thanh tuyền dốc rách. Không bao lâu liền đến phòng khách, mới vừa đi tới bên này, liền nhìn thấy một cái tóc trắng bạc phơ lão giả. Nổi giận đùng đùng từ bên trong đi tới. Phòng khách cửa ra bảo thì là một cái dáng vóc hơi mập trung niên nam tử, không phải Phòng Hải là ai. Khi thấy Tống Nôn thời điểm, Phòng Hải con mắt hơi nhíu, khóe môi bật lên, nhìn một chút Tống Nôn ánh mắt lại rơi vào lão đầu kia trên thân, cũng không có cùng Tống Nôn chào hỏi. Tống Nôn cũng chưa từng lên tiếng, chỉ là lườm lão đầu kia liếc mắt, lão đầu ước chừng có 6-70 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, nhưng nhìn tinh thần đầu tương đương không tệ, lúc hành tẩu cũng là xem như đi lại bước vàng. Tại từ Tống Nôn bên cạnh trải qua thời điểm, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, chính là gặp được Cao Dương của chúa. Cũng chưa từng dừng lại bước chân, càng chưa từng hành lễ, phản phất trong mắt căn bản cũng không có những người này. Đem Tống Nôn dẫn tới phòng khách bên này, Cao Dương quận chúa cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, hướng về phía phòng Hải bàn giao một lúc sau liền quay người rời đi. Bị người theo dõi sự tình, từ đầu đến cuối cũng không từng nhắc lên.
Tống Hiền Chất, nhiều ngày không thấy, ngược lại là cao lớn một điểm. Trong sân tử bên trong không có người ngoài về sau, Phong Hải trên mặt bá một cái liền tràn đầy mỉm cười, như vậy trở mặt tốc độ để Tống Nôn theo không kịp, nghiêm trọng hoài nghi người này khả năng đến thuộc trung học bổ túc. Không đúng, hiện tại cái niên đại này, thuộc trung bên kia khả năng còn không có trở mặt ảo thuật. Trong lòng cổ quái nghĩ đến, Tống Nôn trên mặt cũng chất đầy tiêu dung, bật điệu tiến lên hai bước, phòng bá phụ tốt. A không, hiện tại phải gọi ngài phòng bá tước, nhìn một cái ta trí nhớ này. Ha ha, Hiền Chất a Hiền Chất, ngươi còn trẻ như vậy trí nhớ cũng không quá tốt, ngươi nhìn ta, đừng nhìn lớn tuổi như vậy, cái này nên nhớ sự tình, là tuyệt đối sẽ không quên. Phong Hải trên mặt ý cười càng đậm, ngày bình thường vẫn là phải nhiều chú ý thân thể mới là. Nói Phong Hải liền kéo lại Tống Nôn tay, dắt lấy Tống Nôn hướng trong phòng khách đi đến, biểu hiện cực kỳ thân thiện. Nói đùa, đây chính là thần tài được không? Chính mình cái này bá tước thân phận đều là dính Tống Nôn ánh sáng. Tuy nói hắn là công tước thế tử, chỉ cần lao ra tử không có, cái này tước vị nhất định là hắn đến kế thừa, nhưng thế tử chi vị có thể hay không ngồi ổn định, ai có thể nói chuẩn đâu. Không bằng nói, lần này công lao, vậy cũng xem như ngồi vững vàng thế tử chi vị thẻ đánh bạc. Về phần thêm ra tới bá tước, con của hắn nhiều như vậy, hoàn toàn có thể lại chọn một môn song tước há không vinh quang. Còn có Bạch Đường Sinh ý, chỉ là ngắn ngủi một tháng công phu liền có mấy vạn lượng bạc doanh thu, Lạc Ngọc Hành chỉ là lấy 300 tiền một lạng bạc bán cho hắn cùng tôi ra, về phần phòng gia cùng tôi ra muốn bán được cái gì địa phương, bán bao nhiêu tiền, kia là hoàn toàn mặc kệ. Một tháng thời gian, đầy đủ Phong Hải đem nhóm đầu tiên hàng hóa đưa đến Triệu Quốc biên cảnh. Triệu Quốc kia địa phương, quân bị mệt cháo, thậm chí liền Ninh Quốc cũng không bằng, nhưng Triệu Quốc mẹ nó có tiền a, Trung Nguyên bốn nước, Triệu Quốc tuyệt đối là dồi dào nhất. Sở Quốc vì sao tiến công Ninh Quốc mà không phải Triệu Quốc, một năm kia 300 vạn hai bạch ngân cùng 30 vạn thất gấm vóc, tuyệt đối phát huy tác dụng cực lớn. Triệu Quốc phú thương cùng quý tộc tôn trọng xa hoa lãng phí sinh hoạt, bọn hắn không quan tâm tiền, chỉ để ý kia đồ vật có thể hay không hiện lộ rõ ràng mình cùng chúng khác biệt. Đối với trắng như tuyết ngọt như mật bạch đường, kia tất nhiên là chạy theo như vịt. Phong Hải hạ đao cũng không có quá ác, chỉ là lật ra gấp 5 lần mà thôi, chính là như thế mỗi lần hàng hóa cũng là muốn không được mấy ngày liền bị cướp mua trống không. Hiện tại lại nhìn, kia chỗ nào là cái gì bạch đường, đơn giản chính là một tòa ngân sơn. Lợi nhuận quá lớn, chính là Phong Hải ngày bình thường đều không nỡ sử dụng. Về phần lá trà, mặc dù trước mắt còn không có lợi nhuận, có thể Phong Hải cũng có thể liếc mắt nhìn ra cất giấu trong đó lợi nhuận. Tước vị, tài phú, cùng Tống Nôn mang đến cho mình đồ vật so sánh, Tống Nôn trước đó lợi dụng phòng tuân sự tình, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới, thậm chí ước gì đã lợi dụng mấy lần. Đúng rồi, vừa mới kia lão lao đại, lão đệ ngươi có thể nhận biết. Phong Hải một bên lôi kéo Tống Nôn hướng phòng khách đi, vừa nói, lão đầu kia gọi lệnh Hồ Khánh Phong, là Tây Lâm thư viện Tùng Châu phân viện viện trưởng. Ai, vài ngày trước con của hắn chẳng hiểu ra sao bị người giết. Rõ ràng giết người chính là phụ cận sơn phỉ, ta hoài nghi chính là Hắc Phong trại nhóm người kia, có thể lão nhân này chính là không tin, nhất định để ta lại cẩn thận điều tra, quả thực là đáng ghét. Đúng rồi, Tây Lâm thư viện ngay tại Trường Hòa đường phố, rất dễ thấy, lệnh Hồ Khánh Phong lão đầu kia liền ở tại bên kia, mặc dù nói lão nhân này có chút đáng ghét, nhưng học vấn vẫn là không tệ, nếu như Hiền Chất muốn tham gia khoa khảo, ngược lại là có thể đi hướng lão đầu kia lãnh giáo một chút. Chương 162, khinh nhẫn chương 162, khinh nhẫn Tống Nôn mí mắt bẩy một cái, trên mặt ý cười không thay đổi, theo Phòng Hải vào phòng khách. Đèn lồng tản ra ánh sáng dịu dịu, treo trên tường danh gia thư họa, mỗi một bức đều là chân phẩm, đại hồng gỗ thật cái bàn trên thậm chí còn phủ lên gấm vóc, dường như lo lắng đầu gỗ quá cứng ngồi không thoải mái. Như vậy xa hoa lãng phí, chính là Lạc Ngọc Hành cũng không sánh bằng. Tiện tay gọi tới một cái thị nữ đem nguyên bản nước trà trên hồi, thay đổi mới, trong phòng liền chỉ còn lại có Tống Nôn cùng Phòng Hải hai người. Trương Long Triệu Hổ, Không Thiền Bộ Vũ bốn cái cũng hiểu được quy củ, chủ tử có lời muốn nói bọn hắn những này hạ nhân tất nhiên là không thể tới gần. Lưu Nghĩa Sinh mặc dù cũng muốn nghe một chút Tống Nôn cùng Phòng Hải sẽ nói thứ gì, cảm thấy mình ở bên cạnh có chút thời điểm có lẽ còn có thể bù một hai, nhưng nên có quy củ nhất định phải có. Hắn hiện tại là Tống Nôn sư gia, không thể làm ra có hại Tống Nôn thể diện sự tình. Ngược lại là bên cạnh Không Thiền, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, một đôi trong mắt to tràn đầy hồ nghi, bọn hắn vừa mới đang nói cái gì à? Ta cảm giác chính mình giống như nghe minh bạch, lại có chút mơ mơ màng màng. Lưu Nghĩa Sinh liền liền cười cười, cô ra từ bá phụ đổi giọng bá tước, là đang nhắc nhở thứ sử đại nhân, chớ có quên bá tước tước vị là thế nào tới. Về phần bá tước đại nhân, thì là đang bày tỏ phần tình nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ. Cáo chi tước gia lệnh Hồ Khánh Phong thân phận thì là đang bày tỏ lệnh Hồ Khánh Phong mà nhi tử bị giết chuyện này ta thay ngươi áp xuống tới, không cần lo lắng. Lưu Nghĩa Sinh mặc dù không phải trên quan trường người, nhưng là muốn lý giải những lời này đến tuột cùng là có ý gì, cũng không thể coi là việc khó gì. Tống Nôn cùng lệnh Hồ Khánh Phong ở giữa xảy ra chuyện gì, thông qua cái này ngắn ngủi đối thoại, đại khái cũng là có thể đoán được một chút. Về phần cuối cùng cáo chi tức ra lệnh Hồ Khánh Phong nhà ở nơi đó, thì là tại hướng tức ra truyền đạt một cái tín hiệu, người này ta giao cho ngươi, xử lý như thế nào là chuyện của ngươi. Không Thiền gương mặt trên chính là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó liền nhíu môi, những người này đây nói chuyện thật đúng là kỳ quái, hảo hảo nói chuyện làm cùng làm cho bí hiểm đồng dạng. Sau đó tiểu nha đầu liền chợt nhớ tới cái gì, gương mặt trên thêm ra tới một chút hưng phấn, này lại không phải là buổi sáng biết rõ đi nhà ngươi con đường, ban đêm liền đi giết chết ngươi. Lưu Nghĩa Sinh hơi sững sờ, ngươi là muốn nói, sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Tiểu nha đầu liền cùng chút ít đầu, đúng đúng đúng, cô ra là nói như vậy. Lưu Nghĩa Sinh trên trán chính là một tầng hắc tuyến. Khinh nhẫn a thánh nhân ngữ điệu, có thể nào bị người như thế bố trí? Dùng sức hút một hơi, Lưu Nghĩa Sinh nhìn qua Không Thiền nghiêm mặt mở miệng, những lời này, về sau chớ có cùng những người khác nói tới. vì sao? Ta sợ cô ra nhà ngươi đi ra ngoài bị người đánh chết. Trong phòng khách, Tống Nôn bưng chén trà, màu xanh biếc nước trà, nhìn liền cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, rốt cục không còn là loại kia đun nấu cháo buồn. Hai người đầu tiên là hàn huyên một trận, lại tùy ý hàn huyên một đoạn thời gian việc nhà, Phong Hải còn hỏi thăm Linh Bình huyện nạn dân tình huống, cho đến một ly trà sắp uống xong, Tống Nôn trên mặt rốt cục hiện ra một vòng phiền muộn. Loại vẻ mặt này tự nhiên sẽ bị Phong Hải nhìn ở trong mắt, cũng rất cho mặt mũi thuận bậc thang đạp đi lên, hiền chất, chuyện gì ưu sầu? Không ngại nói ra, nếu là bá phụ có thể giúp ngươi giải quyết, định sẽ không chối từ. Tống Nôn liền thở hắt ra, bá phụ có chỗ không biết, tiểu tử sợ là không còn sống lâu nữa. Ai cũng không biết Tống Nôn cùng Phong Hải đến tột cùng trong phòng khách thương lượng cái gì, làm phòng khách cửa chính lần nữa mở ra thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Hai người trên mặt đều là nụ cười quỷ dị, rất rõ ràng xác nhận đạt thành để song phương đều cảm giác sâu sắc hài lòng ước định. Cái bộ dáng này, không hiểu để cho người ta nghĩ đến một cái thành ngữ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Phong Hải rất là nhiệt tình, nhất định phải chiêu đãi Tống Nôn dùng bữa tối chờ đến ly khai phòng ra thời điểm đã là nửa đêm. Gió đêm nhẹ nào, trắng bạc ánh trăng vẩy vào y y lạc hà mặt nước, nổi lên từng tia sóng ánh sáng. Nước sông sớm đã không có đã từng hung tàn, chậm rãi dao động. Xe ngựa tại yên tĩnh trong bóng tối, chuyến ra kẹt 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 thanh âm. Tống Nôn cũng không có trực tiếp đi tìm lệnh Hồ Khánh Phong phiền phức, cũng không phải nhân từ, chủ yếu là hiện tại còn không phải thời điểm. Lệnh Hồ Khánh Phong kia ra hỏa mặc dù trước mắt cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan, nhưng đồ tử đồ tôn một đồng lớn, tại văn nhân sĩ tử ở trong rất có danh vọng. Nếu là không có thích hợp có nội hiểm, trực tiếp đem nó giết chết có khả năng sẽ điều tra đến trên đầu mình. Mặc dù có chút xem thường quan văn tập đoàn, nhưng này đoàn người nhưng cũng nhất am hiểu âm mưu quỷ kế, nếu thật là tối đâm đâm cho mình một đao, thật đúng là không nhất định gánh bắt được. Thưa ra, sự tình là được rồi. Trong xe ngựa, Lưu Nghĩa Sinh hỏi. Xong rồi. Tống Nôn miết miết miệng ba, thứ sử đại nhân đã đáp ứng xuất binh. Phong Hải, thân là Tùng Châu thứ sử, chức quyền là phi thường của bố. Lớn như vậy Tùng Châu phủ, chính quyền, quân quyền tất cả đều bị Phong Hải trộm trong tay, có chút cùng loại với tiết độ sứ cảm giác, chỉ là so với tiết độ sứ bị hạn chế càng nhiều một điểm. Đáng tiếc duy nhất chính là Tùng Châu phủ làm nội thành, ngoại trừ vùng duyên hải ra qua bên ngoài, cơ hồ không thế nào gặp được ngoại tộc tập kích, là lấy Tùng Châu phủ quân bị lực lượng cũng không tính mạnh, lớn như vậy phủ thành chỉ có 1.5 vạn nhân mã. Trên danh nghĩa, chân chính số lượng có thể vượt qua 1 vạn đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Hắn đáp ứng ra bao nhiêu người? Toàn bộ, liền trong phủ đệ hộ viện cùng gia đình cũng sẽ đi. Lưu Nghĩa Sinh con mắt đống nhiên sáng lên, đối với Tùng Châu phủ phủ binh Lưu Nghĩa Sinh là có chút nhìn không lên, những này phủ binh trên cơ bản không có trải qua chiến đấu, thực lực rất kém cỏi. Nhưng giống phòng gia hộ viện cùng gia đình khác biệt, những người này sức chiến đấu sợ là so đồng dạng sĩ binh còn mạnh hơn. Kia Phong Hải thế nhưng là cái không thấy con thỏ không vung ứng hạ người à, lần này cư nhiên như thế bỏ được. Lưu Nghĩa Sinh có chút hiếu kỳ. Đơn giản, lần này tiêu diệt ra qua, vô luận chém đầu bao nhiêu, Ninh Bình cùng Tùng Châu cắt một nửa, Tùng Châu kia một nửa công lao như thế nào an bài, Phong Hải có thể một người mà quyết. Trên thực tế, đang nghe Tống Nôn chuẩn bị tiêu diệt ra qua thời điểm, Phong Hải lập tức liền đồng ý, cũng không phải Phong Hải có bao nhiêu vì nước vì dân, thuần túy là nếm đến ngon ngọt, đem ra qua trở thành soát lý lịch kinh nghiệm bảo. Song phương tại lợi ích phân chia như thế nào trên dây dừa thật lâu, cuối cùng dứt khoát chia 5 năm. Mặc dù muốn để ra một nửa công lao, nhưng mặc kệ như thế nào, lần này sự tình xem như xong rồi. Húng chi muốn rảo sát thế nhưng là ra qua, đừng nói là nhường ra một nửa chính là toàn bộ nhường ra đi, chỉ cần có thể nhiều chém đứt mấy cái đầu. Tống Nôn cũng là nguyện ý. Tống Nôn chậm rãi nâng tay phải lên hướng về phía phía trước rối ra, vốn lượn ngón tay dường như muốn đi tóm lấy cái gì đổ vật. Trong bóng tối, trong cặp mắt lóe u sâm âm lánh ánh sáng. Sau đó, liên đợi đến những cái kia tiểu nhật tử mắc câu rồi. Kỳ thật tức ra, vậy công giặc qua chuyện sự tình này hoàn toàn không cần phải gấp. Lưu Nghĩa Sinh thanh âm còn tại toa xe bên trong quân quẩn, mặc dù ta không cảm thấy giặc qua có thông minh hơn, nhưng dù sao nhân số còn tại đó, bao nhiêu có lẽ còn là có mấy cái lớn đầu góc. Quật Xuyên Tông giới lời nói 100.000 chỗ hở, tức ra nếu là sảng khoái đáp ứng, ngược lại là dễ dàng gây nên giặc qua hoài nghi. Tống Nôn ngồi thẳng người, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Trong mắt của ta, hiện tại giặc qua hẳn là đang đứng ở một loại phi thường xoắn suýt trạng thái. Lưu Nghĩa Sinh chậm rãi mà nói, như là đã quyết định đầu nhập vào, hắn liền sẽ không keo kiệt chính mình trí tuệ. Một phương diện, Già Qua lo lắng Tức Gia không đồng ý, dù sao Tức Gia thủ đoạn tàn nhẫn, những cái kia Già Qua cũng là sinh lòng sợ hãi, càng đáng sợ chính là Tức Gia tồn tại càng giống là một loại nào đó đồ đằng, đại biểu cho Ninh Quốc quân dân có can đảm phản kháng Già Qua cướp bóc. Cho nên, vô luận trả giá ra sao, Già Qua đều nhất định muốn đem Tức Gia diệt trừ, chỉ có như vậy, Ninh Quốc duyên hải mới có thể lần nữa biến thành Già Qua lò mổ. Nhưng nếu là Tức Gia sảng khoái đồng ý, Già Qua sợ là muốn hoài nghi sẽ có hay không có lừa dối, lo lắng Tức Gia có phải hay không thiết hạ cái gì cạm bẫy chờ lấy bọn hắn hướng bên trong nhảy, nói không chừng khả năng còn muốn từ bỏ rào sát Tức Gia kế hoạch. Tống Nôn trầm ngâm một lát, liền cảm giác Lưu Nghĩa Sinh rất có đạo lý, không hổ là chuyên nghiệp cân nhắc sự tình so với mình càng thêm cẩn thận kín đáo. Cho nên, ý của tiên sinh là, chúa công có thể hướng Già Qua đưa ra yêu cầu, tỉ như để Già Qua thanh toán xuất binh thủ lao. Lưu Nghĩa Sinh cười, đã kia Quật Xuyên Tông giới lấy Già Qua thiên hoàng danh nghĩa chủ động cùng Tức Gia tìm kiếm hợp tác, làm như vậy bị xin giúp đỡ một phương, Tức Gia đưa ra một chút yêu cầu cũng là rất bình thường, không phải sao? Nếu như Tức Gia thật thiết hạ cái gì cả bấy, như vậy xác nhận liều lĩnh để Già Qua mắc lửa, mà không phải yêu cầu tài vật, như thế một phương diện có thể bỏ đi Già Qua hoài nghi, một phương diện khác lại bằng nhiều hơn một phần tài phú. Dùng Già Qua tiền nuôi lính của chúng ta, sau đó dùng tới chém rơi đầu của bọn hắn, há không đẹp quá thay? Chương 163, vô sinh, 1, chương 163, vô sinh, 1. Dùng giặc qua tiền nuôi mình binh, sau đó dùng tới chém rơi giặc qua đầu. Ngoa tạo. Lưu Nghĩa Sinh nói ra những lời này, Tống Nôn kinh động như gặp thiên nhân, ngoại trừ ngoa tạo bên ngoài không có cái khác ngôn ngữ có thể hình dung tâm tình lúc này. Cổ đại mưu sĩ đều ác như vậy sao? Đời trước đến tột cùng là tích cái gì đức, có thể để cho hắn gặp được dạng này một vị đại tài. Vô cùng đơn giản một câu, không chỉ có tiêu trừ giặc qua hoài nghi, còn có thể giải quyết một điểm quân phí vấn đề, thắng hai lần, cả hai cùng có lợi. Bộ Vũ lặng lẽ nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa Sinh, ánh mắt bên trong có chút cảnh giác, tuy nói cái này chỉ là một cái thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng người đọc sách tâm, thật đúng là tạng a. Sau khi hết khiếp sợ, Tống Nôn trên mặt biểu lộ cũng dần dần khôi phục bình thường, điểm này lại là tiền sinh sai, cái gì ra qua tiền, những cái kia đều là ta Ninh Quốc bách tính tiền, chúng ta bất quá là đem những tài phú này một lần nữa đòi hỏi trở về thôi. Ha ha, thức ra nói đúng lắm. Nhìn qua ngoài cửa sổ màn đêm, Tống Nôn trên mặt biểu lộ dần dần biến nghiêm túc, tiên sinh, ngươi còn nhớ đến chúng ta mới vừa vào thành thời sự tình sao? Lưu Nghĩa Sinh nhướng mày, tức ra nói thế nhưng là Cao Dương quận chúa bị theo dõi chuyện này. Tống Nôn liền gật đầu, ngươi thấy thế nào? Tình huống có chút không đúng lắm. Lưu Nghĩa Sinh ánh mắt biến có chút nghiêm túc, Cao Dương quận chúa vốn là thân phận tôn quý, tuy nói hiện tại hoàng thất sự suy thoái, nhưng ở tuyệt đại bộ phận trong mắt người bình thường, hoàng đế mới là đỉnh đầu kia một mảnh bầu trời, hoàng đế chất nữ, như thế nào người bình thường có thể trêu chọc? Cho dù là sơn phỉ, cương đạo loại hình, cũng không có khả năng có hoàng tộc sự suy thoái loại này kiến thức. Huống chi, nơi này là Tùng Châu, Cao Dương quận chúa cha chồng vẫn là Tùng Châu thứ sử, lại thế nào tùy tiện cường đạo, chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng không thể làm ra bắt cóc cướp bóc Cao Dương quận chúa sự tình. Tống Nôn khẽ bước cằm, đúng là như thế. Những người kia dám ở Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới theo dõi, lộ vẻ lá gan cực lớn, bọn hắn tựa hồ cũng không sợ hãi bị phát hiện, bị trừng phạt. Nhưng, càng làm cho ta kỳ quái là Cao Dương quận chúa thái độ. Đầu tiên, đường đường quận chúa, lại là thứ sử nhi tử phu nhân, ra ngoài thời điểm bên người ngoại trừ tỷ nữ bên ngoài, thế mà không có hộ vệ, cái này rất không bình thường. Tiếp theo đang nghe có người theo dõi thời điểm, Cao Dương quận chúa tựa hồ cũng không kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có thể giải thích là Cao Dương quận chúa lòng dạ rất sâu, thì nộ không lộ. Nhưng, không có đối những người theo dõi kia làm ra bất luận cái gì xử trí, cũng quá không bình thường. Cho dù Cao Dương quận chúa lo lắng nàng cùng hai cái tiểu tỷ không phải người theo dõi đối thủ, nhưng còn có chúng ta, nhưng Cao Dương quận chúa cũng không hướng chúng ta tìm kiếm trợ giúp, thật giống như căn bản không biết rõ chuyện này. Trung điệp dị thường phía dưới, ta có thể nghĩ tới khả năng liền chỉ còn lại một cái, Cao Dương quận chúa nhận biết những người theo dõi kia. Hoặc là nói, Cao Dương quận chúa biết được người theo dõi phía sau đến tột cùng là ai. Cái kia tồn tại, để Cao Dương quận chúa cực kỳ kiêng kỵ, chí ít hiện tại Cao Dương quận chúa còn không muốn cùng đối phương mặt, cho nên mới lựa chọn nhẫn lại. Kia liên quan tới người này, tiên sinh nhưng có ý tưởng gì? Lưu Nghĩa Sinh trầm mặc, dường như tại cân nhắc cái gì, một mực đi qua hồi lâu mới mở miệng lần nữa, hồi bẩm tức ra, tại hạ trong lòng thật là có chút phỏng đoán, chỉ là những ý nghĩ này có thể có chút không thể tưởng tượng. Tống Nôn A cười cười, không sao, ta nhớ được có người nói qua, chỉ cần loại bỏ tất cả không có khả năng, kia vô luận cuối cùng còn lại kết quả có bao nhiêu không hợp thói thường, cũng là câu trả lời chính xác, tiên sinh có ý nghĩ gì nói thẳng là được. Lưu Nghĩa Sinh khẽ bước cằm, trong mắt của ta, sắp xếp người theo dõi thậm chí là chuẩn bị đối Cao Dương quận chúa bất lợi người xác nhận. Thứ sử phu nhân, Giang Diệu Quân. Thanh âm vừa mới hạ xuống, Tống Nôn sắc mặt phút chốc thay đổi, ngồi thẳng người. Bên cạnh Không Tiền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối với trưởng công chúa phủ người mà nói, Giang Diệu Quân coi là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Đã từng ngọc hành được xưng là Ninh Quốc đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên, chính là hiện tại cũng tuyệt đối không kém, ngoại trừ trong tính cách một chút vấn đề nhỏ. Là lấy, người theo đuổi vô số. Tỷ như nói đương nhiệm Tùng Châu thứ sử Phòng Hải, đã từng chính là lạc ngọc hành cuồng nhiệt người theo đuổi, thậm chí xin nhờ Phòng gia gia chủ không thèm đếm xỉa mặt mo, thỉnh cầu tiên đế tứ hôn. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tuy nói hai người không thành sự, nhưng bây giờ thứ sử phu nhân Giang Diệu Quân lại là đem chuyện sự tình này xem như cực lớn sỉ nhục, đối Lạc Ngọc Hành cực kỳ căm thù. Mà loại này sỉ nhục cùng căm thù, rất có thể nguồn gốc từ vào trong tâm tự ti. Dù sao Giang Diệu Quân là làm thông gia thẻ đánh bạc chủ động bị Giang gia gả cho Phương Hải, so sánh Lạc Ngọc Hành, có thể sẽ để Giang Diệu Quân sinh ra mãnh liệt chênh lệch. Cùng cái này nữ nhân chỉ là gặp qua một mặt, vẫn là tại Tùng Biên thất tinh hội. Còn nhớ kỹ tiên là một cái phong vận vẫn còn phụ nhân, mặc dù không so được Lạc Ngọc Hành, nhưng tư thái tướng mạo cũng coi như không kém. Toàn bộ đêm thất tịch thi hội toàn bộ hành trình tấm lấy khuôn mặt, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, cho người ta một loại rất cảm giác đáng sợ. Chỉ là, theo Tống Nôn cái gọi là nghiêm túc càng giống là một loại ngụy trang, nàng là muốn xuyên tấu qua vẻ mặt cứng ngắc đến gắn bó khiến người sợ hãi uy nghiêm. Đáng tiếc, loại này ngụy trang cũng liền có thể lừa một chút những cái kia không chút trải qua gian nan vất vả thiếu niên, đối với những cái kia lão mảnh giấy dầu, liếc mắt liền có thể nhìn ra Giang Diệu Quân phô trương thành thế. Cẩn thận hồi tưởng lại, đêm thất tịch thi hội thân trên là bà mẫu Giang Diệu Quân đối Cao Dương quận chúa cũng không phải đặc biệt nhiệt tình, kia thái độ thậm chí có vẻ hơi lạnh lùng. Một trận thi hội hai người cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu. Hẳn là cái này Giang Diệu Quân bởi vì lấy Lạc Ngọc Hành nguyên nhân, hận lên tất cả hoàng thất nữ tử. Có thể dù cho là dạng này, cũng không về phần muốn an bài người đối với mình con dâu ra tay à. Nhưng vào lúc này, Lưu Nghĩa Sinh thanh âm đánh gãy Tống Nôn suy nghĩ, không biết tức ra phải chăng biết rõ, Cao Dương quận chúa gả cho Phòng Tuấn, cho tới nay đã có 5 năm, đến nay không xuất ra. Tống Nôn mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Đây coi là cái gì? Bất dựng bất dụng. Trong lòng của hắn lần lần đã có một chút suy đoán. Tại cổ đại, bất hiếu có 3, không sau vĩ đại. Nối roi tông đường đối với cổ nhân tới nói, coi là sinh mệnh chuyện quan trọng nhất. mà cổ đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, y thuật cũng không phát đạt, chỉ cần có bình thường tính phương diện giao lưu, thời gian 5 năm còn không có mang thai, trên cơ bản đã có thể kết luận là bất dự bất dụng. Lại thêm thượng cổ đời khoa học kỹ thuật lạc hậu, y học trình độ cũng không phát đạt. Sinh sôi là bản năng, thế nhưng là đối với sinh sôi phía sau sự tình lại không hiểu nhiều lắm, một khi xuất hiện bất dự bất dụng tình huống, cái mũ này hơn phân nửa là muốn chụp tại trên đầu nữ nhân. Huống chi, toàn bộ Tùng Châu phủ cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Phòng Tuấn ưa thích cùng người khác trao đổi tiểu tỷ, tuy nói có chút vô sỉ, nhưng ở trong mắt mọi người đây cũng là Phòng Tuấn thân thể không có vấn đề bằng chứng. Phòng Tuấn thân thể không có vấn đề, kia có vấn đề tất nhiên chính là cao dương của chúa. Mặc dù từ chuyên nghiệp góc độ đến xem, Phòng Tuấn túng dục quá độ, dẫn đến tinh tỷ lệ sống sót quá thấp, không cách nào hầu gái thụ thai có lẽ mới thật sự là nguyên nhân. Đột nhiên, Tống Nôn mí mắt có chút nhảy một cái, trong lòng nổi lên một cái ý niệm kỳ quái, kia Phòng Tuấn ưa thích người khác tiểu tỷ, tiểu thiếp thậm chí là thế tử, vậy hắn có thể hay không so Mạnh Đức tiên sinh càng thêm không hợp tối thượng, tỷ như đối với mình nữ nhân không có chút nào hứng thú. Thành hôn 5 năm, khả năng đều không có chạm qua cao giường, tự nhiên cũng không có khả năng mang thai. Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ như vậy, Tống Nôn liền nhịn không được cười lên, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cao Dương quận chúa hình dạng có thể xương tuyệt sắc, tư thái xinh đẹp, cùng dạng này một nữ tử cùng giường chung gối 5 năm, trừ phi là thái giám, không phải làm sao có thể nhịn được không hạ thủ. Chương 164, nữ nhân ngu xuẩn 2, chương 164, nữ nhân ngu xuẩn 2, Tống Nôn thay vào Phòng Tuấn nhân vật, nghiêm túc suy tư một phen, nếu như là hắn cùng Cao Dương quận chúa như thế nữ nhân sớm chiều ở chung cùng giường chung gối 5 năm, hắn tuyệt sẽ không thờ ơ dù sao, hắn là cái nam nhân bình thường, mà Cao Dương quận chúa tính mị lực cùng tính lực hấp dẫn coi là thật không phải đồng dạng nữ tử có thể so sánh. Bất quá ý nghĩ như vậy dường như đối Cao Dương quận chúa có chút không quá tôn trọng, Tống Nôn liền lắc đầu đem trong lòng tạm niệm đè xuống, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Sinh, vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Đây còn không về phần để Giang Diệu Quân đối Cao Dương quận chúa ra tay a. Cao Dương cùng Phòng Tuấn ở giữa xác nhận không có quá nhiều tình cảm, điểm này từ trước đó thất tịch hội hai người ở chung liền có thể nhìn ra, mặc dù nhìn như thân mật, kỳ thực cứng ngắc, càng giống là đang tiến hành một loại không thể không đi chấp hành công việc. Mà lại, vô luận là chợ đêm thời điểm Phòng Tuấn, vẫn là hôm nay gặp phải Cao Dương quận chúa, bọn hắn cũng không từng làm bạn tại đối phương bên người. Giữa phu thê sinh hoạt cũng không hài hòa. Kỳ thật rất dễ lý giải, dù sao hai người có thể nói là thuần túy thông gia, Phòng gia là bảo hoàng phái, Cao Dương tựa như là Phòng gia cùng hoàng thất ở giữa một đầu mối quan hệ, dùng để vững chắc giữa song phương hợp tác. Là lấy Cao Dương nhân vật này liền lộ ra nhất là trọng yếu, một khi Cao Dương thật tại Phòng gia xảy ra vấn đề gì, đều sẽ dẫn đến hoàng thất cùng Phòng gia ở giữa xuất hiện vết rách to lớn, sẽ sinh sôi ra nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ. Giang Diệu Quân kia gia hỏa dù sao cũng là tiểu thư khuê các, là có chút kiến thức, không về phần như thế ngu xuẩn, liền này một ít đều cân nhắc không đến a. Nghĩ như vậy, Tống Nôn nhân tiện nói, dựa theo Ninh Quốc quý củ, phò mã cùng quận mã không thể nạp tiếp, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu công chúa một mực không xuất ra, phò mã vẫn là có thể nạp tiếp, chính là hoàng thất cũng không có khả năng bá đạo đến để phò mã đoạn tử tuyệt tôn. Cao Dương quận chúa đã 5 năm không xuất ra, chính là nạp tiếp hoàng thất cũng sẽ không nói cái gì, cần gì phải muốn đối Cao Dương quận chúa ra tay. Lưu Nghĩa Sinh liền lắc đầu, tiên sinh dường như đối với mấy cái này sự tình không quá để tâm, kỳ thật có một số việc hơi nghe ngóng một cái liền có thể có một cái đại khái hiểu rõ. Thứ sử phu nhân đối quận chúa không thể sinh dục sự tình đoán hận chất chứa đã lâu, một mực thu xếp lấy muốn cho Phòng Tuấn lại tìm cái nữ nhân, mà nàng chọn chúng nữ tử, chính là Giang gia một cái văn bối, từ bối phận trên đến xem như Giang Diệu Quân chất tôn nữ, Phòng Tuấn ngoại sinh nữ. Phúc! Tống Nôn một cái nhịn không được, từng ngụm nước phun ra ngoài. Đã sớm biết rõ loại này thế gia đại tộc chơi rất hoa, thế nhưng không nghĩ tới thế mà lại hoa đến như vậy tình trạng. Cái này Giang Diệu Quân chẳng lẽ lữ hậu chuyển thế? Lưu Nghĩa Sinh sắc mặt cũng có chút cổ quái, đích thật là làm trái nhân luân, bất quá xông qua Diệu Quân một lòng muốn cho Giang gia cùng Phòng gia quan hệ càng thêm chặt chẽ, mà Giang gia nữ tử không nhiều, cái này ngoại sanh nữ là vừa độ tuổi một cái duy nhất. Chuyện này lúc ấy tại Tùng Châu phủ gây vẫn còn lớn, là lấy rất nhiều người đều biết rõ, Phòng Hải cùng Phòng Tuấn đều là không đồng ý, có thể Giang Diệu Quân lại quyết định cô gái này, nửa điểm nhà ra ý tứ đều không có, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận, đương nhiên vì hai nhà mặt mũi, chung quy là đem nữ tử hộ tịch thân phận đổi thành bà con xa biểu muội. Nếu như sự tình chỉ là đến nơi này, miễn cưỡng coi như bình thường. Đáng tiếc Giang Diệu Quân là cái giá tầm lớn, cũng có thể là Phòng Hải cùng Phòng Tuấn nội bộ, cho Giang Diệu Quân tự tin, nàng không cam tâm chỉ là để Giang gia nữ làm một cái thiếp, quả thực là muốn nhất thành bình thê. Cái này có hơi quá. Tống Nôn thở hát ra. Tam thê tứ thiếp thuyết pháp, từ xưa cũng có. Nhưng trên thực tế đều là một vợ nhiều thiếp, cái gọi là tiểu thê, bàng vợ, hạ vợ, ít vợ, thứ vợ, thiếp vợ, trên bản chất đều chỉ là thiếp thất biệt xưng. Mà bình thê, nghe danh tự liền biết rõ là cái gì tình huống, tất nhiên là thiếp thất làm yêu, muốn cùng chính thê bình khởi bình tọa, liền chơi đùa ra một cái bình thê. Bất luận cái gì có quy củ một điểm gia tộc cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tại nhà quyền quý, bình thê thậm chí sẽ bị làm thành gia trạch không yên trò cười. Huống chi cho dù hoàng tộc sự suy thoái, có thể Cao Dương quận chúa thân phận vẫn như cũ tôn quý, như thật dựng lên bình thê, đó chính là không che giấu chút nào nhục nhã, không chỉ làm nhục Cao Dương quận chúa một người, càng là tại nhục nhã hoàng thất mặt mũi. Không nói trên triều đình thượng thư lệnh phong đức, chính là Phòng Hải cũng là điển hình lao hồ ly, tuyệt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên, không hề nghi ngờ, Giang Diệu Quân mưu đồ thất bại. Mà cái này tự nhiên cũng để cho Cao Dương quận chúa cùng Giang Diệu Quân quan hệ trong đó biến càng ngày càng hỏng bét. Dựa theo Lưu Nghĩa Sinh thuyết pháp, đã từng thậm chí còn buộc phát qua cực kỳ kịch liệt xung đột, chỉ là Phòng gia thế lớn, Tùng Châu phủ lại là Phòng gia địa bàn, cho nên rất tốt che giấu đi thôi. Tống Nôn cau mày, chiếu nói như vậy, kia Giang Diệu Quân quả nhiên là có đối Cao Dương quận chúa hạ thủ động cơ, nhưng này nữ nhân nên không về phần như vậy ngu xuẩn à? Nàng chẳng lẽ không minh bạch, nếu là Cao Dương quận chúa coi là thật đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng thất hợp tác với Phòng gia đem không còn tồn tại. Cái này thời điểm, Phòng gia lại nên đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể chỉ lo thân mình, hoặc là đầu nhập vào Dương gia? Vô luận như thế nào, kết quả khả năng đều là bị Dương thị nuốt hết. Lưu Nghĩa Sinh cả cười cười, đại khái Giang Diệu Quân cảm thấy hiện tại hoàng đế cũng còn muốn dựa vào Phòng gia, tất nhiên là sẽ không đem hoàng gia một cái quận chúa để vào mắt, có lẽ là nhận định dù cho là giết chết Cao Dương quận chúa, hoàng gia cũng không dám cùng Phòng gia trở mặt đi. Tựa như kia Đại Ngô Vương triều tuyên đế thời kỳ, Quách gia phu nhân ỷ vào tuyên đế là tự mình nam nhân đẩy lên long ỷ, mà Quách gia tại triều đình càng là một tay che trời, vì để cho làm quý phi nữ nhi trở thành hoàng hậu, liền đem tuyên đế vợ cả hoàng hậu hạ độc chết. Hạ độc thời điểm kia Quách phu nhân đại khái là nghĩ không ra tại Quách thừa tướng chết bệnh về sau, tuyên đế nắm giữ thực quyền, sau đó chính là Quách gia cả nhà bị tru sát, liên đối hơn 300 người, toàn bộ hoàng thành thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lưu Nghĩa Sinh giang tay ra, rất nhiều theo chúng ta khó có thể lý giải được sự tình, có chút nữ nhân là làm thật làm được. Đương nhiên, vô luận đến tột cùng là cái gì tình huống, ta cũng không đề nghị tức gia cuốn vào chuyện này, tức gia sẽ phải tiến về Liêu Đông, trước lúc này không nên nhiễm cái khác phiền phức. Không tham dự đi vào sao? Tống Nôn thoáng trầm mặc. Không Thiền Bộ Vũ ở bên cạnh nghe, thân là nữ tử liền cảm giác có chút không phục, gia nhập biện luận hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, trong xe liền lộ ra phá lệ náo nhiệt. Bất chi bất giác, chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Luyện binh trận bên kia, 7 ngàn chuẩn bị uy binh vẫn tại kiên trì mỗi ngày huấn luyện, bọn hắn đã dần dần quen thuộc dạng này thời gian, chính là mọi mệt cũng có thể chống đỡ xuống tới. Nguyên bản còn có chút thon gầy sĩ binh, thân thể nhanh chóng cường tráng bắt đầu. Tiệm thợ rèn bên kia lại chiêu mộ một nhóm người mới, đang toàn lực chế tạo bước người giáp, chỉnh thể hiệu suất đề cao khoảng 3 phần 10. Từng kiện giáp trụ từ dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới, liền bị cấp tốc đưa vào binh doanh. Một chút chuẩn bị uy binh đã bắt đầu tiến hành mặc giáp huấn luyện. Phong Hải bên kia động tác cũng rất nhanh, tại ngày thứ 2 bắt đầu, liền lục tục ngao ngoe có người làm dân phu cách ăn mặc, chui vào Ninh Bình. Mấy ngày nay thời gian, quần xuyên tông giới tựa như là biến mất, không còn có xuất hiện tại Tống Nôn trước mặt, bất quá Tống Nôn cũng không sốt ruột, hắn tựa như là một cái kiên nhẫn tợ săn, an tĩnh chờ đợi con mồi mắc câu. Linh quốc ban đêm, cuối thu, nhiệt độ không khí đã rất thấp, cũng không biết như thế nào giống như mỗi kêu hồ so mùa hè thời điểm còn nhiều. 3. Tống Nôn ngón tay, liền đập vào trên cánh tay. Lòng bàn tay một đoàn đỏ. Cái này con mũi thật lớn chỉ, miệng thế mà có thể xuyên thấu thật dày áo choàng, quả nhiên là đáng sợ. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lạc Thiên Y Liễu, có thể là cảm thấy loại kêu bầu không khí ngột ngạt đi, cô em vợ khó được giải trừ ẩn thân hiệu quả, nguyện ý bồi tiếp Tống Nôn cùng đi đi. Đầu hoa bảy, lão bản nương ngay tại thu thập đồ vật, hiển nhiên là đã chuẩn bị thu quán, liền đợi đến chiêu đãi xong cuối cùng này hai cái khách nhân. Bay ở Tống Nôn trước mắt vẫn như cũng là nguyên vị, hắn thích ăn ngọt, nhưng lão bản nương cung cấp không dậy nổi đường, Lạc Thiên Y thì là hoàn toàn như trước đây dị đoan, tăng thêm một điểm muối thô. Bên người Lạc Thiên Y Liễu, yên lặng trắng thuần tay nhỏ cầm tráng men thìa, ngụm nhỏ uống vào. Tống Nôn thu tầm mắt lại nhìn một chút chính mình, ông tác hưởng, từng cái nho nhỏ cái bóng nghịch nghịch phe phẩy cánh, thanh âm thậm chí để Tống Nôn cảm giác ồn ào. Trong đầu nổi lên một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi, đây coi là không tính là khu mũi cảnh. Lại nói, thế giới này võ đạo một đường đến tột cùng có bao nhiêu cảnh giới? Vẹn vẹn dưới mắt biết đến liền đã có khu mũi cảnh, tránh mưa cảnh, kết xương cảnh. Không biết về sau có thể hay không gặp được càng đáng sợ cảnh giới, trong lòng không hiểu có chút chờ mong. Nghĩ như vậy, Tống Nôn liền cảm giác thú vị. Đúng vào lúc này cô em vợ lông mày hơi nhíu lại, đã nâng lên đến giữa không trung tố thủ đột nhiên ngừng lại, con mắt hướng về phía khía cạnh nhìn lại. Thuận cô em vợ ánh mắt, một thân ảnh xuất hiện tại Tống Nôn trước mặt, không phải mấy ngày trước đây rời đi quần xuyên tông giới là ai. Tống Nôn trên mặt liền lộ ra cười, giống như gặp vẫn cái cổ chi giao lão bằng hưu. Chương 165, Mỹ lệ nữ nhân, 3, chương 165, Mỹ lệ nữ nhân, 3, khi thấy quần xuyên tông giới một khắc này, Tống Nôn trên mặt lập tức liền tràn ra nhu hòa cười, phảng phất gặp được nhiều năm lão hữu, ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn quần xuyên tông giới cổ không hiểu phát lạnh. Đứng lên, cười tủm tỉm hướng về phía quần xuyên tông giới đi qua, chính là nguyên vị Tào Phớ cũng bất chấp. Lạc Thiên Y liền nhướng mày, căn cứ không lãng phí bất luận cái gì đồ ăn nguyên tắc, ngẩng đầu lên thon dài cổ nhẹ nhàng ngọ ngoại, một bát mặn Tào Phớ liền bị uống cái làm sạch sẽ tỉnh, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối bạc vụn để lên bàn. Bán hạ cùng Không Tiền đều không có ở bên người, trả tiền công việc liền rơi vào Lạc Thiên Y liền trên đầu. Trắng non vai hàm phình lên, dường như có chút không quá vui vẻ. Ngươi vẫn là tỷ phu Lạc, loại này thời điểm không phải là tỷ phu thanh toán sao, thế mà còn muốn cô em vợ đưa tiền. Liên loại nam nhân này, nếu không phải gả cho tỷ tỷ, cả một đời cũng đừng nghĩ tìm tới. Trong lòng có chút ác ý lầu bầu, vẫn là đội vàng đi theo. Dù sao, nàng là tỷ phu cận bệ. Tống Nôn cũng không chú ý tới cô em vợ gương mặt xinh đẹp trên nho nhỏ biến hóa, hắn ánh mắt hoàn toàn rơi vào quần xuyên tông giới trên thân, nóng rực ánh mắt, phản phất tại đối đãi đã lâu không gặp tình nhân. Không, so tình nhân còn muốn mê người, kia là bạc. Hảo huynh đệ của ta, thời gian dài như vậy không thấy, thật sự là nghĩ ngươi chết. Nhớ ngươi muốn chết. Quần xuyên tông giới trong lòng không cầm được nghi hoặc, hắn cùng Tống Nôn quan hệ trong đó cái gì thời điểm tốt như vậy? Mà lại, cũng chỉ là 3 ngày mà thôi, làm sao nghe Tống Nôn ngự khí phảng phất đã qua 3 năm. Hẳn là thật làm cho Cổ Xuyên Quân nói chúng, cái này Tống Nôn còn có những an bài khác, cho nên mới sẽ vội vã như thế. Nghi ngờ trong lòng, nhưng Quần Xuyên tông giới là cái rất biết ẩn tàng chân chính tình cảm nam nhân, đen nhánh trên mặt chất đầy mỉm cười, phi thường thật có lỗi, đây là tại hạ sai, còn xin Tống đại nhân tha thứ, ngài cũng biết rõ mặt biển đường xá xa xôi, hành tàu bắt đầu rất hao phí thời gian. Bốn phía nhìn thoáng qua, ngoại trừ một cái nữ nhân bên ngoài, cũng không có người chú ý tới bên này tình huống, cảm thấy an tâm một chút. Cái này nữ nhân mới vừa cùng Tống Nôn cùng một chỗ dùng cơm, xác nhận Tống Nôn thế tử. Cổ họng của hắn nhuyễn động một cái. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, dù cho là Mạc phủ quý tộc tiểu thư, tại nữ tử này trước mặt cũng lộ ra xấu xí như vậy. Trong lòng ngực khống chế không nổi liền hiện ra một cỗ hỏa diễm nóng rực, nếu có thể công phá Ninh Bình huyện, đem nữ tử này bắt đi, không biết có hay không nhắm nháp một cái cơ hội. Một sát na kia, Quần Xuyên Tông giới thậm chí có chút ẩn tàng không ở bản tính, một đôi mắt châu khống chế không nổi lộ ra ngoài ra tựa như xài lang đồng dạng ánh mắt. Bất quá như thế hung tàn lại ánh mắt tham lam chỉ là một cái thoáng mà qua, Quần Xuyên Tông giới háng giọng một cái, "Tống đại nhân, không biết chuyện lúc trước ngài cân nhắc thế nào?" Tống Luân A cười cười, "Không đợi, không đợi." Nói, không đợi Quần Xuyên Tông giới đáp lại, trực tiếp xông thẳng lấy phía trước đi đến. Loại thái độ đó để Quần Xuyên Tông giới hơi sững sờ, ngắn ngủi chần chờ về sau bận bịu từ phía sau đi theo, "Tống đại nhân, ngài đang lo lắng cái gì? Mời tin tưởng, đây tuyệt đối là triệt để diệt trừ duyên hải giặc qua ngàn năm một thừa cơ hội. Thân là Ninh quốc người, ngài cũng không muốn nhìn thấy Ninh quốc duyên hải thường xuyên gặp giặc qua cướp bóc à?" Quả nhiên, loại lời này vẫn là phải Tiểu Nhật Tử nói đến mới càng hợp khẩu vị. Trong lòng nhà rãnh, Tống Nôn sâu kín thở hắt ra, "Quần Xuyên Tông giới minh, kỳ thật ta là một cái rất ham muốn hòa bình người, ta không ưa thích chiến tranh." Quần Xuyên Tông giới ngây dại, hắn sững sờ nhìn xem Tống Nôn, hắn làm sao cũng không thể tin được một người thế mà có thể như thế vô sỉ. Ngươi một cái thiêu chết hắn mấy ngàn tộc nhân đồ tể, hiện tại lại còn nói yêu thích hòa bình, không ưa thích chiến tranh. Ngươi giả trang cái gì thâm trầm đâu? Hắn rất muốn nhả rẽ một câu, nhưng vẫn là dựa vào lớn lao nghị lực nhịn được, chỉ là nụ cười trên mặt giống như biến có chút cứng ngắc. Tống Nôn lại thở dài, trên mặt thêm ra một tia bi thương, đánh trận là muốn chết người a. Ngươi khả năng không biết rõ, ta chỉ là một cái nho nhỏ nam tước ngươi hiểu chưa, phía trên ta còn có tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, còn có thân vương. Ta đây là cấp thấp nhất tước vị, ta còn chỉ là một giới bình dân, liền một cái huyện lệnh đều tính không lên. Quần Xuyên Tông giới sắc mặt biến nghi hoặc, hắn ngẹo đầu nhìn qua Tống Nôn, cho nên Tống tước gia ngài đến tận cùng muốn nói điều gì? Tống Nôn liền giang tay ra, ta là muốn nói, Thiên Hoàng đề nghị cá nhân ta cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ta không có chiêu mộ quân tốt quyền lực. Lần trước mặc dù đánh lui giặc qua tập kích, nhưng sở dụng người, toàn bộ đều là Lạc gia hộ viện cùng gia đình. Những này đều là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ à, ta không thể bởi vì bản thân chi tư liền mang theo bọn hắn tham gia khả năng mất đi tính mạng chiến tranh đây. Cái này thật sự là quá không phụ trách nhiệm. Quần Xuyên Tông giới dùng sức hút một hơi, Tống Nôn phản ứng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ẩn ẩn cảm giác Tống Nôn còn có lời gì chưa nói xong, răng dùng sức cắn cắn, cho nên Tống Nôn nâng tay phải lên, hai ngón tay vòng lên đồng tiền hình dạng, cho nên đến đưa tiền. Làm mấy chữ này xuất hiện, Quần Xuyên Tông giới chỉ cảm thấy ngực một cỗ ngột ngạt kìm nén, hơi kém không cho nín chết. Đáng chết, tham lam người Trung Nguyên, cầu thí tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Trên mặt hư giả mỉm cười thậm chí đều đã không cách nào duy trì. Tống đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi hẳn là rõ ràng, dọn dẹp ra qua đối Ninh quốc chỗ tốt lớn hơn. Tống Nôn lắc lắc đầu, đuôi tóc hơi có vẻ tán loạn, ngẩng đầu lên cười nhìn qua đêm đen như mực không, trôi qua một lát lúc này mới mở miệng lần nữa, ngươi nói không sai, nếu là có thể triệt để tiêu trừ bi hoạn, Ninh quốc vùng duyên hải đem thu hoạch được chí ít 10 năm hòa bình. Nhưng ta không thể vì Ninh quốc lợi ích hy sinh chính ta huynh đệ, chí ít ta mang theo tình cảm chân thành thân bằng cùng tay chân huynh đệ đi liều mạng, cũng nên cho bọn hắn đổi lấy một điểm chỗ tốt, không phải sao? Tống Nôn cười ôn hòa, có thể nụ cười kia nhìn ở trong mắt của Xuyên Tông giới lại có vẻ phá lệ ghê tởm, không biết Tống tức gia chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền. Tống Nôn khẽ môi bật lên, tay phải vươn ra ba ngón tay, 3 vạn bạch ngân. Quật Xuyên Tông giới nhíu mày, không, là 30 vạn. T. Quật Xuyên Tông giới sắc mặt đống nhiên biến tái nhợt, dưới thân thể ý thức ngửa ra sau, nhìn về phía Tống Nôn ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phi thường thật có lỗi, tiên sinh, đây không phải là ta có thể làm chủ sự tình, ta cần trở về xin chỉ thị một cái thượng cấp của ta. Tống Nôn rất dễ nói chuyện nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể, bất quá xin tận lực nhanh một chút, mùa đông sắp tới, vạn nhất rơi xuống tuyết hỏa tiễn liền không dùng được, ngươi biết đến, thủ hạ ta tay quá ít, chỉ có thể mượn nhờ những này đồ vật. Chỉ cần tiền đúng chỗ, ta bên này lập tức động thủ. Thẳng đến nam nhân bóng lưng biến mất tại cuối con đường, Lạc Thiên Y Lìa lúc này mới nhịn không được nhỏ giọng hỏi, bọn hắn thực sẽ lấy ra 30 bạc. Đương nhiên. Tống Nôn lung lay có chút cứng ngắc đầu, chỉ cần bọn hắn muốn giết chết ta, có lẽ bọn hắn sẽ cảm thấy chỉ cần đem ta xử lý, 30 vạn bạch ngân lại sẽ một lần nữa trở lại ngực của bọn hắn, bốn bỏ năm lên tương đương không có tiêu tiền. Như vậy sao? Lạc Thiên Y Lìa trầm ngâm một cái, đánh nhau thời điểm, cái người kia lưu cho ta, ta đến giết. Vì sao? Ánh mắt của hắn, ta không ưa thích. Hôm nay là cái không tệ thời gian. Bầu trời đêm sáng sủa, một mảnh đen như mực mặt biển tựa như là một chiếc gương, cái bóng lấy trên bầu trời trăng sáng cùng tinh thần, quang mang tô điểm hạ toàn bộ mặt biển cũng là sóng nước lấp loáng. Sóng biển cọ rửa bãi biển, thỉnh thoảng liền có thể nghe được gào hào động tĩnh. Đêm tối biển, rất đẹp, lại rất đáng sợ, loại kia thâm thúy đen, mang theo phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đều nuốt mất kinh khủng. Quần Xuyên Tông giới cũng không biết rõ, đầu của hắn đã bị người nào đó để mắt tới, chỉ là nhanh chóng tại Hải An phụ cận di động tới, trong miệng thỉnh thoảng phát ra từng đợt như là hầu tử tê minh đồng dạng tiếng thê. Kia là ám hiệu. Tại thanh âm truyền ra về sau, không bao dài thời gian, một đám bó đuốc liền trên mặt biển dâng lên. Quần Xuyên Tông giới liền tăng nhanh tốc độ, hướng phía bó đuốc phương hướng đi đến, không bao dài thời gian liền thấy được một chiếc thuyền nhỏ. Đi, về xà đảo. Xà đảo là giặc qua hang ổ. Chương 166, giặc qua hang ổ. Chương 166, giặc qua hang ổ. Tại Ninh Quốc phụ cận hoạt động giặc qua chủ yếu có 3 cỗ, phân biệt trú đóng ở khác biệt ở trên đảo, cũng lấy đóng quân hòn đảo làm tên. Theo thứ tự là xà đảo, khô lâu đảo cùng cá mập đảo. Trong đó xà đảo ước chừng có giặc qua 8000, thì giả tạ nhất tộc sáng lập, thủ lĩnh chính là Bình Điển Thái Lang, đã từng tập kích Ninh Bình huyện, vậy cái kia chút giặc qua liền đến từ xà đảo. Xà đảo phía trên rắn độc trải rộng, không biết ngọn ngành người mạo muội bước vào, một không xem chừng liền sẽ mất mạng. Về phần cá mập đảo thì là bởi vì hòn đảo phụ cận có cá mập hoạt động mà gọi tên, cá mập đảo thủ lĩnh thì là Cổ Xuyên Chính Thị, hòn đảo bên trên có giặc qua 3000, xem như 3 cố giặc qua bên trong thế lực nhỏ nhất. Mà khô lâu đảo thì là số người nhiều nhất một cái, giặc qua tổng số lượng vượt qua 1 vạn, dưới trướng có được lớn nhỏ thuyền vượt qua 200, nếu là gặp được đại quy mô hành động, đó chính là một mảnh đen kịt. Chỉ là khô lâu đảo nhân số tuy nhiều, thật là muốn đánh nhau hơn phân nửa còn không phải xà đảo đối thủ. Quật Xuyên Tông giới muốn đi địa phương chính là xà đảo, bởi vì lấy thuận gió nguyên nhân, thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh. Sao thưa trăng sáng, Ninh Bình huyện đã xa xa biến mất tại sau lưng, thuyền nhỏ xé mở mặt biển, chuyển ra hào hào tiếng nước. Thiêu đốt bó đuốc bước lên quần quần khói đen, trên mặt nước liền ngã ảnh ra nhảy nhót ngọn lửa. Bất chi bất giác ở giữa, từng tầng mông lung hơi nước lặng yên không tiếng động trên mặt biển tản ra, xuyên thấu qua sương mù, một tòa hình bầu dục hòn đảo dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người. Lại qua một lát, thuyền nhỏ dần dần lại gần mở, sau đó bó đuốc dập tắt, tối tăm mở mịt trên đảo nhỏ chỉ còn lại lên núi ven đường, rất thưa thớt có ánh lửa lóe lên. Quật Xuyên Tông giới khỏe miệng toát ra, không khỏi cười. Mặc dù nói Ninh Bình huyện sinh hoạt càng thêm thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn là trên hải đảo khí tức càng thấm vào ruột gan, gió sớm thổi tới, lôi cuốn lấy hơi nước đập ở trên mặt, cả người dường như đều tỉnh táo thêm một chút, nguyên bản một đêm không ngủ mỏi mệt chỉ một thoáng liền biến mất làm sạch sẽ tịnh. Đảo nhỏ phụ cận đỗ lấy rất nhiều thuyền, liếc nhìn lại không dưới 200. Trên thuyền phần lớn đều có quân cờ trên thêu lên đỏ thâm rắn độc, có quân cờ trên là dao nhau đao kiếm, còn có thêu lên màu đen đầu lâu. Đặt vào hòn đảo đất này, bờ biển phương tiện có thể nhìn thấy đại lượng thân ảnh, có chút top 5 top 3 rưỡi lưng vào nhau dường như đang ngủ, có thì là ghé vào cùng một chỗ nhỏ giọng nói gì đó, đại khái là đứng gác, mặc dù cũng không có đứng gác dáng vẻ. Về phần trên thân đeo vũ khí cũng không giống nhau, có vết gì loang lổ loang nào, có lẽ là từ cái kia trên thuyền buôn giành được, thậm chí còn có vóc nhọn gậy gỗ. Vũ khí cao thấp không đều, hơn phân nửa là cá mập đảo cùng khô lâu đảo giặc qua. Đeo chế thức kiếm nhật, tuyệt đối là xà đảo thành viên. Bình Điền gia tộc có thể trở thành tam đại giặc qua bên trong cường đại nhất một cỗ, chủ yếu ưu thế ngay tại vũ khí. Giặc qua trang bị nhưng thật ra là rất kém cỏi. Hiện tại uy quốc nấu sắt kỹ thuật chỉ là vừa mới cất bước, chính là tại uy quốc cảnh nội tuyệt đại bộ phận thế lực sử dụng vũ khí vẫn là gậy gỗ, thạch khí, thanh đồng khí chiếm đa số, làm bằng sắt vũ khí số lượng ít. Nhưng là xà đảo Bình Điền Thái Lang cũng không biết như thế nào, thế mà ngoại ý muốn đạt được một bản ghi chép luyện sắt pháp thư tịch, mặc dù chỉ là cơ bản nhất luyện sắt chi thuật, nhưng cũng để xà đảo giặc qua vũ khí tăng lên rất nhiều, là lấy khô lâu đảo mặc dù nhân số đông đảo, thật là muốn đánh nhau còn không phải xà đảo đối thủ. Chỉ là lần này theo Bình Điền Tam Lang tại Ninh Bình thất bại, xà đảo giặc qua số lượng giảm mạnh, hiện tại cũng liền còn lại chừng 3000 người. Cá mập đảo Cổ Xuyên Chính thì cùng khô lâu đảo Quy đảo Chính Hùng gần nhất đều là ngao ngoe muốn động, có liên thủ tập kích xà đảo xu thế. Bất quá Bình Điền Thái Lang cũng là ngon nhân, tại hai phe còn không có khởi xướng tiến công trước đó, trực tiếp buông lời hy vọng có thể cùng Cổ Xuyên Chính thì Quy đảo Chính Hùng hai người hợp tác, chỉ cần có thể chặt rơi Tống Nôn Đầu, liền đem luyện sát thuật công khai, đến kia thời điểm cá mập đảo cùng khô lâu đảo cũng có thể tự hành chế tạo vũ khí. Đương nhiên, cụ thể chi tiết còn cần cẩn thận thương nghị. Những người kia chính là Cổ Xuyên Chính thì cùng Quy đảo Chính Hùng mang tới thân tín. Có chút khinh bị liếc qua những cái kia quần áo tả tơi người hoa, cùng là giặc qua, hình tượng của bọn hắn đơn giản để Quật Xuyên Tông giới khinh thường. Lắc đầu liền không còn phản ứng những người này, một đường hướng về phía xà đảo chỗ cao nhất đi đến. Quanh qua khúc hữu một đầu đường nhỏ, hai bên tất cả đều là dựng nhà gỗ, chính là cách thật xa cự ly, đều có thể nghe được một chút nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ trung nguyên lớp đến nữ nhân. Những này nữ nhân ước chừng không có gì thời gian nghỉ ngơi, thường thường dày vào cái 10 ngày nửa tháng, mệnh cũng liền không có. Bất chi bất giác ở giữa, Quật Xuyên Tông giới đã đến chỗ cao, nơi này có một mảnh diện tích không nhỏ sân trống. Sân bãi trên treo một chút thịt làm, từ thịt khô quái dị hình dạng, hơn phân nửa cũng có thể đoán những này thịt khô đến tuột cùng là từ đâu mà tới. Lại đến phương, thì là một tòa dùng tảng đá đắp lên mà thành gian phòng. Kim Xà Đường. Đây là xà đảo đông đảo đầu mục thương lượng đại sự địa phương. Kim Xà Đường đằng sau, chính là Lao Đại Bình Điển Thái Lang trụ sở. Cửa ra vào còn có hai cái hung thần ác sát giặc qua giữ trước hộ vệ, đến cửa ra vào, Quật Xuyên Tông giới liền hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, trong đó một cái đẩy ra cửa gỗ đi vào. Không bao dài thời gian, liền nghe được một trận nặng nề tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh cao lớn, cơ hồ đem cửa ra vào hoàn toàn chặn lại, liếc mắt nhìn qua, Quật Xuyên Tông giới thậm chí cho là mình không xem chừng thấy được một đầu hắc tinh tinh. Kia là một cái hàng thật giá thật chẳng hán, kia dáng vóc đặt ở phổ biến thấp bé giặc qua ở trong đơn giản có thể được xưng tụng là cự nhân, một đôi mắt tựa như trung đồng, da tay ngăm đen thân trên lông tràn đầy, trên thân chỉ là bọc một đầu da thú, cả người đều tản ra nồng đậm dã man khí tước. Từ ngực, Quật Xuyên Tông giới cổ họng ngọng ngoại, hai đầu gối mềm nhũn, thân thể liền quỳ trên mặt đất, gặp qua lão đại. Cái này đen đại hán, thình lình chính là xà đảo đầu mục Bình Điền Thái Lang. Bình Điền gia tộc tổng cộng có huynh đệ 7 người, trong đó nhị lang, tứ lang, ngũ lang sớm tại trước đó cướp bóc bên trong mất mạng, chỉ còn lại huynh đệ 4 cái, kết quả Ninh Bình trận chiến kia trực tiếp chết 3 cái. Cũng có trách Bình Điền Thái Lang sẽ mất khống chế, vô luận trả giá ra sao, cũng muốn chặt rơi Tống Nôn đầu. Về phần Quật Xuyên Tông giới, hắn nguyên bản cũng không phải là hải tặc, mà là một cái lui tới Uy Quốc cùng Ninh Bình thương nhân, chỉ vì tinh thông Hán ngữ, bị Bình Điển Thái Lang chọn chúng, chuyên môn phụ trách một chút đặc thù liên lạc. Mặc dù có chút đã mất đi tự do, nhưng khi hắn hai tay run run, đem một cây đao đâm vào một cái người Trung Nguyên trái tim, thưởng thức cấm áp tiên huyết bắn đầy lên mặt tư vị, làm Bình Điển Thái Lang đem một cái da trắng mỹ mạo nữ nhân đưa cho hắn thời điểm, Quật Xuyên Tông giới cũng đã thật sâu thích loại cảm giác này. Tựa như là tiềm ẩn tại thực chất bên trong dã thú đạt được phong thích. Hắn biết rõ, đó chính là hắn bản tính. Đứng lên đi. Thanh âm kia cũng là phá lệ vang dội, Quật Xuyên Tông giới thậm chí cảm giác trong lỗ tai đều là ông tác hưởng. Sự tình làm thế nào? Vừa mới đứng dậy Quật Xuyên Tông giới liền nhíu mày, có hơi phiền toái. Nói thế nào? Chẳng lẽ là kia Tống Nôn đã nhận ra cái gì? Bình Điền Thái Lang trong mắt đống nhiên quyết trương, vốn là rất lớn trong mắt biến càng thêm dọa người. Khí thế trên người đột nhiên biến kinh khủng. Giết chết hắn cuối cùng ba cái huynh đệ, huyết cựu chỉ có máu đến báo. Hắn sẽ không bỏ qua Tống Nôn, thế nhưng là Bình Điền Thái Lang cũng minh bạch, nếu như Tống Nôn không mắc mưu, một mực co đầu rút cổ tại Ninh Bình huyện, hắn muốn báo thù thật là có chút độ khó. Đó cũng không phải. Quật Xuyên Tông giới cẩn thận nghiêm túc nhìn thoáng qua Bình Điền Thái Lang, cái kia ra hỏa, xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lòng tham, hắn ứng. Tuyệt đối tin tưởng lời ta nói. Quật Xuyên Tông giới đem hẳn là đổi thành tuyệt đối, dù sao dạng này mới có thể cho thấy chính mình làm việc ra sức. Chỉ là cái kia đáng chết ra hỏa, xa so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tham lam, hắn thế mà muốn 30 vạn bạch ngân mới bằng lòng độc thủ, chuyện sự tình này ta không cách nào làm chủ. Quật Xuyên Tông giới đem cùng Tống Nôn giao lưu, một lần nữa miêu tả một lần. Còn đặc biệt miêu tả một cái Tống Nôn kia tham lam sắc mặt. 30 vạn. Hắn thật đúng là dám mở cái miệng này. Xa đảo nhiều năm như vậy mặc dù cướp bóc không thiếu thương đội, cũng cướp sạch không ít thôn xóm, tuy là lấy được không ít tiền, mà dù sao còn có nhiều huynh đệ như vậy phải nuôi sống, đến tột cùng có hay không 30 vạn bạch ngân thật đúng là không dám xác định. Bình Điền Thái Lang lông mày chăm chú nhăn lại. 30 vạn bạch ngân, cái số này cũng là không phải không bỏ ra nổi tới. Chỉ là, đây chính là hơn nửa đời người tích xúc cả mặc dù muốn cho huynh đệ báo thủ, nhưng lão đại đã Tống Nôn mở miệng đòi tiền, nói rõ hắn cũng không có xem thấu kế hoạch của chúng ta. Có lẽ có thể để rùa ruộng chính hùng cùng Cổ Xuyên chính thì cũng ra ít tiền. Dường như nhìn ra lão đại nghi hoặc, Quật Xuyên Tông giới cười tủm tỉm nói ra, chỉ cần chúng ta hứa hẹn giết chết Tống Nôn về sau Ninh Bình huyện bên trong hết thảy tài phú đều thuộc về hắn hai nhà chúng ta tất cả, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Bình Điền Thái Lang nheo mắt, dường như tại cân nhắc trong đó được mất, đây chính là một cái huyện thành a, nghe nói cái kia trong huyện thành còn sinh hoạt lấy một cái quốc công, một cái công chúa. Tôn kính hỷ dạ tạ đại nhân, chúng ta chỉ là hợp tác đánh giết Tống Nôn mà thôi, trong hợp tác cho bên trong nhưng không có công phá Ninh Bình cái này một hạng. Ta gặp qua Ninh Bình tường thành, nói thật tại không có nội ứng tình huống dưới, muốn công phá tường thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tất nhiên muốn vứt xuống đại lượng thi thể. Quật Xuyên Tông giới thâm trầm nói ra, vừa vặn có thể thừa cơ suy yếu một cái hai nhà thế lực, mà lại coi như bọn hắn thật đánh vào Ninh Bình, đại nhân ngài đoán, hắn hai nhà chúng ta có thể hay không vì Ninh Bình bên trong tài phú đánh nhau? Một khi lẫn nhau chém giết, đó chính là lưỡng bại câu thương. Đến kia thời điểm, chúng ta nói không chừng còn có thể thừa cơ đem Khô Lâu đảo cùng Cá Mập đảo chiếm đoạt, Xa đảo lại có thể đúc lại ngày xưa vinh quang. Quật Xuyên Tông giới không chỉ là quan phiên dịch, còn kiêm chức quân sư, thật sự là hắn là so đồng dạng giặc qua càng thông minh một điểm. Bình Điền Thái Lang đen xì trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị, kia tông giới cảm thấy muốn bọn hắn một nhà ra bao nhiêu tiền tương đối phù hợp. Tống Nôn sư tử há mồm, muốn 60 vạn, ta cảm thấy bọn hắn một nhà ra 20 vạn tương đối hợp lý.